Chương 361, quần ma luyện tiên, hai họa đại đạo hiển uy. Chương 361, quần ma luyện tiên, hai họa đại đạo hiển uy. Tam thanh trố mắt nhìn nhau. Thánh nhân cảm ứng, vốn là không là đồn vô căn cứ. Mà đang ở giờ khắc này, ba người trong lòng, hoàn toàn đồng loạt đều có một loại khó mà diễn tả bằng lời bất tường cảm giác. Cái này càng quỷ dị hơn. Bọn họ tự nhiên không nghĩ tới, giờ phút này Trần Cổ đã là mong muốn rời đi tứ đại ma thần cứu hận, đến trên đầu bọn họ. Trầm tư hồi lâu, đúng là vẫn còn không thu hoạch được gì. Kia định hồng bia nội bộ khí tức, càng phát ra kinh khủng. Lần này, kia Trần Cổ nhất định không cách nào tùy tiện thoát thân. Lao tử trầm giọng nói như thế. Mặc dù không cách nào thấy rõ định hồng bia trong cụ thể cảnh tượng, nhưng tứ đại ma thần tề tụ, dù chỉ là chút tiết ra ngoài khí tức, cũng có thể nói kinh thế hai tụ. Cho nên, lão tử trong lời nói, không khỏi có chút mong đợi. Nếu là Trần Cổ bị giết hết, hay hoặc là bị thương nặng, kia đối với Tây Phương Phật môn danh vọng, cũng tất nhiên sẽ là một cọc đả kích khổng lồ. Nguyên Thủy cũng gật gật đầu. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Ngay sau, lại nhìn Trần Cổ còn có thể hay không như vậy ra hết danh tiếng. Hiển nhiên, Nguyên Thủy cũng mong đợi Trần Cổ bị thua, thậm chí còn thân tử đạo tiêu. Dù sao, Trần Cổ cũng không phải là thiên đạo thánh nhân, không cách nào bất tử bất diệt. Về phần thông thiên, thì không nói một lời. Hắn cách không ngắm nhìn đại chiến cảnh tượng, trong mắt tinh quang bạo trán, khí tức quanh người bay lên. Đối với thông thiên mà nói, thân là tu sĩ, nên như vậy, sát phạt kinh thế. Bên kia, lại nói định hồng địa nội bộ. Nghe Trần Cổ vậy, tứ đại ma thần không chút lay động. Hừ, ngày xưa thủ hoán, bọn ta tự nhiên sẽ một khoản bút thanh toán. Hôm nay, liền trước đem ngươi trấn sát ở đây. Về phần kia cái gọi là bản cổ tam thanh, bọn ta cũng sẽ không bỏ qua. Tứ đại ma thần như vậy đáp lại. Dứt tiếng, này lần nữa lớn người tiến lên, to lớn tuyệt luân thân thể tản mát ra khủng bố cảm giác áp bách. Rồi sau đó, liền lại lần nữa ra tay, hướng Trần Cổ ngang nhiên công sát mà đi. Trần Cổ đầy mặt buồn lo. Bất quá, hắn cũng biết, hôm nay như vậy, tứ đại ma thần tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, từ đầu chí cuối, hắn cũng không có buông lòng chút xíu cảnh giác. Đối mặt tứ đại ma thần, hắn một lần nữa nên chiến mà lên. Chẳng qua là, lần này tứ đại ma thần đã bị gợi lên trong lòng đối với bản cổ hận ý, lại không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Trong ngay mắt, phương này đại giới trong, có thể nói là thiên diêu địa động, vạn vật sụp đổ. Dập trời ngập đất pháp tắc rối loạn, trật tự trầm luân. Tứ đại ma thần mọi cử động đều là nhấc lên ngút trời đại khủng bố. Trong lúc nhất thời, Trần Cổ cũng cảm giác có chút tiếp đón không xuể. Ai? Khổ a. Quả nhiên là song quyền nan địch tứ thủ sao? Bất quá, bổ tọa cũng không phải một thân một mình. Trần Cổ thở dài nói, lời đến cuối cùng, hắn hai tròng mắt đột nhiên nổ bắn ra hào quang rực rỡ, nhìn thẳng tứ đại ma thần. Ý niệm trong lòng cũng ở đây lúc này lại động. Một mạch hóa ba Phật. Ngay sau đó, Trần Cổ quanh mình, cảnh tượng tùy theo kỳ biến. Veng, veng, veng. Chỉ nghe ba đạo long trời lở đất tiếng vang lớn truyền ra. Rồi sau đó, đầy trời Phật quang chợt hiện, ánh chiếu muôn đời. Từng mảng lớn vạn ký tự văn rũ xuống, ngưng tụ chìm nổi, đan vào biến ảo. Không lâu lắm, hoàn toàn huyễn hóa ra ba đạo cùng Trần Cổ thân ảnh giống nhau như lúc. Hơn nữa, này khí tức cũng là bình thường không hai, toàn bộ ở vào Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên cảnh. Một mạch hóa ba Phật. Đây cũng là Trần Cổ một mình sáng tạo thần thông đại thuật. Nay thần thông chính là lấy bản thân Tam Thế Phật thân là cơ sở, kết hợp lao tử một mạch hóa Tam Thanh thần thông, đi sâu nghiên cứu mà ra. Phải biết, cho dù là lao tử một mạch hóa Tam Thanh, phân thân tối đa cũng chỉ có thể có bổn tôn 7, 8 phần 10 thực lực. Nhưng Trần Cổ cái này, một mạch hóa ba Phật mỗi một đạo phân thân cũng có thể so với bổn tôn, quả nhiên là cường hãn tuyệt luân, quỷ thần khó lường. Ba Phật hiện ra, dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang rạng rỡ. Cùng Trần Cổ liên thủ, bốn đạo bóng dáng chia làm bốn phương, đồng thời cũng là mỗi người ứng phó một tôn hỗn độn ma thần. Một màn này, cũng để cho đối diện tứ đại ma thần thấy có chút ngượng bức. Bất quá ngay sau đó, này liền phản ứng kịp. Hừ, phân thân thuật sao? Cuối cùng là chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Cực quang ma thần hừ lạnh, tràn đầy không thèm. Phân thân thuật, bọn họ từ lâu thường thấy. Hơn nữa, này lẽ đương nhiên cho là phân thân tuyệt không có khả năng có cùng bổn tôn giống nhau thực lực. Đây hết thảy, bất quá là Trần Cổ chướng nhãn pháp mà thôi. Nói, hắn hai mắt tiếp nhập, đột nhiên nổ bắn ra hai đạo cực quang kiếm sắc. Không sai, lấy quang làm kiếm, lúc này lộ ra càng hung hiểm hơn vô cùng, phong mang tất lộ, đáng sợ tuyệt luân. Rồi sau đó, liền hướng ba thân Phật một trong đi qua Phật thân ngang nhiên bàn tới. Thấy vậy, đi qua Phật thân ánh mắt ác liệt chợt lóe, một trường tế ra. Chỉ một thoáng, này trong lòng bàn tay có vô cùng vô tận Phật đạo thần văn lan tràn mà ra. Nương theo lấy muôn bản Phật tử nhị non bình thường thiên âm, một trường này đối cứng cực quang kiếm sắc. Bang, tiếng sắt thép va chạm vang dội, xuyên kim nước đá, bén nhọn không dứt, chấn người màng nhĩ làm đau. Mà trong sân, chỉ thấy một đạo điện quang nổ bắn ra. Cực quang kiếm sắc chôn vùi vào trong hư vô, nhưng đi qua Phật thần, cũng là không bị thương chút nào, sừng sững bất động. Không gì khác, cái này ba thân Phật cũng giống vậy đã vận dụng Phật dù ẩn thân như vậy đại thần thông, bền chắc không thể gãy. Mà như vậy kết quả, để cho tứ đại ma thần lại là chân mày cau lại, càng thêm kinh ngạc. A, kia ba bộ phân thân khí tức lại là thật. Thật là cổ quái pháp môn thần thông. Hủi hủi ma thần thấp giọng kêu lên một câu, cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn cũng giống vậy ra tay, hướng bây giờ Phật thân công sát mà đi. Thoáng qua giữa, lại là một phương chiến trường, thanh thế to lớn, khủng bố tuyệt luân. Tốc độ ma thần thì theo dõi tương lai Phật thân. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại hoàng hôn ma thần, nhìn chòng chọc vào Trần Cổ bổ tôn. Nhưng giờ phút này, Trần Cổ áp lực chợt giảm. Hắn vẫn nhìn ba bộ Phật thân biểu hiện. Không gian pháp tắc vẫn vậy bị áp chế. Chúng diệu chi môn bước nhảy không gian chờ thần thông cũng là không cách nào thi triển mà ra. Cho nên ba bộ Phật thân cũng chỉ được liên tiếp bay vút, thân hình nhanh chóng bạt phần, đi lại với trên trời cao. Mặc dù như thế, này vẫn vậy cực kỳ bất phàm, khó có thể nắm lấy. Xem một màn này, Trần Cổ có chút bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Thiếu không gian thần thông gia trì, thật đúng là có chút không có thói quen a. Trần Cổ có chút tự giễu như vậy cười nói, mà hắn như vậy nhẹ nhàng bình thản, trấn định tự nhiên nét mặt, càng làm cho Hoàng Hôn Ma Thần giận dữ. Hừ, không cần nói nhảm. Hoàng Hôn ánh sáng, vẫn thần diệt tiên. Hắn hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, Hoàng Hôn Ma Thần bàn tay liên tiếp huy động, mà theo mỗi một lần huy động, liền có dập trời ngập đất hoàng hôn ánh sáng đổ xuống mà ra, hướng Trần Khổ bao phủ xuống. Hắn cố gắng dùng cái này ra tốc Trần Khổ thiên nhân ngũ suy, tức đoạt này Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nói không khoa trương chút nào, nếu là đổi thành cái khác Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hoàng Hôn Ma Thần hành động này thật đúng là có hiệu quả. Dù sao, Hoàng Hôn vốn là mang ý nghĩa vạn vật suy thoái, không thể nghịch chuyển. Huống chi, Hoàng Hôn Ma Thần nắm giữ vốn là căn nguyên nhất, cực kỳ tinh thuần Hoàng Hôn Đại Đạo pháp tắc. Nhưng giờ phút này, xem Hoàng Hôn Ma Thần như vậy, Trần Khổ không chút nào không hoảng hốt. Tâm niệm vừa động, Hồng Ngông Lượng Tiên Xích lần nữa tế ra, Khai Thiên Tam Thức, Thứ Nhị Thức. Hắn không chút do dự, lần nữa tế ra như vậy vô thượng thần thông đại thuật. Nhất thời, quen thuộc một màn tái hiện. Khai Thiên khí nhận trùng trùng điệp điệp cuốn qua mà qua. Đầy trời hoàng hôn ánh sáng cũng bị hoàn toàn xé toạc. Ngay sau đó, lại vô thanh vô tức chôn bụi. Khai Thiên Tam Thức có thể phá hoàng hôn ánh sáng, cùng với khác ma thần thế công. Hoặc giả cũng nguyên nhân chính là này, lúc trước thấy được Trần Khổ thi triển Khai Thiên Tam Thức, tứ đại ma thần mới có thể giận không kèm được, kêu la như sấm. Trần Khổ cũng là thản nhiên, ngược lại đã bị tứ đại ma thần ghi hận. Kia bất kể Hoàng Hôn Ma Thần tế ra như thế nào thủ đoạn, bản thân cứ việc Khai Thiên Tam Thức phá đi, đơn giản là vững như lão cẩu. Thậm chí, trên mặt của hắn còn mang theo lau một cái hài hước nét cười. Trong sân, giờ phút này cũng đã chia làm bốn phương chiến trường, phân biệt rõ ràng, kịch chiến không nghỉ. Một đạo đạo thần thông đại thuật đều xuất hiện, thần mang cũng che mất hết thảy. Mà xem cảnh tượng như vậy, bên ngoài sân, Dương Mi cùng Kế Đô đều là khẽ nhíu mày. Khốn kiếp tiểu tử, hắn vậy mà ẩn núp sâu như thế. Dương Mi đại tiên không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, như vậy giận dữ thấp giọng lẩm bẩm. Một mạch hóa ba phần. Hôm nay, hắn lại mắt thấy một loại Trần Khổ vô thượng thần thông. Điều này làm cho Dương Mi kinh hãi không thôi. Tiểu tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu không ai biết đến hùng mạnh lá bài tẩy. Quan trọng hơn chính là, bản thân kéo tới tứ đại ma thần như vậy trợ lực, chẳng lẽ cũng không làm gì được Trần Khổ sao? Cái này nếu là một lần nữa thất bại tan tác mà quay trở về, vậy thì mất mặt quá mức rồi. Nhưng vào lúc này, một bên Kế Đô đột nhiên mở miệng dò hỏi, Dương Mi đạo hữu nếu chấp trưởng cái này định hùng địa. Kia, được không lấy thần thức thay vì câu thông, đưa bọn ta đi ra ngoài, hay hoặc là dẫn vào nhiều hơn trợ thủ? Kế Đô ánh mắt độc địa, hiển nhiên trong lòng tái sinh tính toán. Phải biết, Dương Mi sở dĩ nhập cái này định hồng địa trong, cũng không phải là vì cùng Trần Khổ đại chiến, mà là bất đắc dĩ bị người sau cưỡng ép lôi vào. Dưới mắt, nếu là có thể đi ra cái này định hồng địa thế giới, chấn sát hình tiên, kia hết thảy mưu đồ đều có thể tiếp tục. Hoặc là, dẫn vào nhiều hơn trợ thủ, hoặc giả cũng có thể áp chế Trần Khổ, nhất cử giành thắng lợi. Trong lúc nói chuyện, Kế Đô cũng không khỏi có chút mong đợi. Vậy mà, nghe hắn, Dương Mi chẳng qua là hơi trầm ngâm chốc lát, liền lắc đầu một cái. Không thể. Bên ngoài trong, Trần Khổ cũng tế ra Hỗn Độn Thanh Liên, trấn áp định hồng địa. Liền xem như bổn tọa, dưới mắt cũng không cách nào câu động định hồng địa, đem bọn ta đưa ra ngoài. Hiển nhiên, đưa thân vào định hồng địa nội bộ, nhưng Dương Mi cũng đã cảm ứng được bên ngoài các loại. Đây cũng chính là trước đó Trần Khổ tế ra Hỗn Độn Thanh Liên tác dụng. Định hồng địa vây khốn bản thân. Vậy mình cũng lấy đạo của người trả lại cho người, giống vậy lấy Hỗn Độn Thanh Liên vây khốn định hồng địa. Kể từ đó, nơi này cũng liền hoàn toàn thành một phương ngăn cách với đời chiến trường. Nếu là không phân được thắng bại, bất luận kẻ nào đều không cách nào rời đi. Dĩ nhiên, Kế Đô suy nghĩ kéo tới nhiều hơn trợ thủ, cũng liền càng không có chút nào khả năng. Trần Khổ như vậy, chính là vì phòng ngừa Dương Mi đám người còn có hậu thủ, có thể thấy được này cân nhắc chi chu toàn. Nghe Dương Mi đáp lại, Kế Đô ánh mắt đạm xuống, nhưng cũng không thể làm gì. Vậy bọn ta làm sao bây giờ? Hắn tiếp tục hỏi thăm Dương Mi, hiển nhiên đã không có chủ kiến. Lần này, Dương Mi trong mắt rủ xuống, giống như trầm tư. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi dương mắt, một đôi mắt lạnh băng thấu xương nhìn về phía đại chiến cảnh tượng. Kế sách lúc này, không còn cách nào, chỉ có giết chết Trần Khổ. Chỉ cần hắn vừa chết, kia Hỗn Độn Thanh Liên tự nhiên thành vật vô chủ, bọn ta cũng liền có thể thao túng định hồng địa thoát khốn. Đến lúc đó, tiếp dẫn chuẩn đề đám người cũng không đủ gây sợ hãi. Mặc dù nói Dương Mi kéo tới tứ đại ma thần làm trợ lực, nhưng hắn cũng nhìn ra được, chỉ dựa vào tứ đại ma thần, trong thời gian ngắn là không cách nào bắt lại Trần Khổ. Mình cùng Kế Đô cũng không thể không tham dự trong đó. Kế Đô cũng hiểu ý của hắn, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Kế Đô cắn răng nói, mẹ, việc đã đến nước này, không còn đường lui, không tiếc hết thảy cũng phải bắt lại người này. Đối với Dương Mi vậy, Kế Đô cũng là rất đồng ý ngừng nói, hắn ngược lại lần nữa nhìn về phía dù sao cũng ma tộc sinh linh. Ma tộc nghe lệnh, bố quần ma luyện tiên đại trận, không giết người này, thế không bỏ qua. Dưới mắt, Kế Đô nghiễm nhiên đã là được ăn cả ngã về không trạng thái. Mà kia cái gọi là quần ma luyện tiên đại trận, cũng có thể nói là ma tộc cuối cùng thủ đoạn. Ra lệnh một tiếng, dù sao cũng ma tộc hiểu ý ngay sau đó, ma cờ lần nữa huy động, pháp phối ra, cương phong bù bù. Lúc trước gần như vỡ vụn ma lò cũng một lần nữa trở nên ngưng thật, phản phất thực chất bình thường. Càng thêm kinh người chính là, ma trong lò, ma đạo ngọn lửa cũng một lần nữa bay lên. Lần này, trận trận lửa rực càng thêm thâm thúy, u hắc, phản phất có thể cắn nuốt hết thảy thiên nguyên bình thường, không nói ra đáng sợ. Kế Đô không còn nói nhảm, liên tiếp bấm ra huyền diệu ấn quyết, thao túng ma trong lò nghiệp hỏa. Nhất thời, một đạo đạo liệt diễm bay lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng lan tràn ra. Nay mục tiêu chính là hướng trong sân trần cổ, cùng với thứ ba thân Phật mà đi. Quân ma luyện tiên, phàm bị lửa ma bao phủ người, sẽ gặp bị từ từ luyện hóa, ma đạo pháp tắc vào cơ thể, hình thần câu diệt. Dĩ nhiên, đối với trần cổ mà nói, trong thời gian ngắn tự nhiên sẽ không có cái gì đáng ngại. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, ma đạo nghiệp hỏa bay lên. Cùng lúc đó, Kế Đô cũng một lần nữa tự mình ra tay. Này câu động thai hỏa đại đạo, huyễn hoặc khó hiểu, không thể nắm lấy. Trong gói minh minh, quỷ quyệt khó lường pháp tắc trật tự kéo dài tới tới, cũng tùy theo rơi vào trần khổ trên thân. Thai hỏa đại đạo, vô hình vô chất, huyền chi lại huyền. Nhưng một sáng hiển uy, lại có thể từ trong vô hình chế tạo các loại dị biến, hoặc là nói là ngoài ý muốn. Quả nhiên, theo lửa ma thiêu đốt, cùng với trong cõi minh minh thai hỏa đại đạo hiển hóa. Một đoạn thời khắc, trong sân, Trần Khổ đột nhiên sắc mặt động một cái, ngay sau đó đột nhiên đông trầm. Không chỉ là hắn bổn tôn, ngay cả ba thân Phật cũng nhận lớn lao ảnh hưởng, rối rít thân hình ngắc ngứ, thế công cũng biến thành cổ quái. Chương 362, một kích đánh sụp đổ ma lò, ma tộc thương vong hầu như không còn. Chương 362, một kích đánh sụp đổ ma lò, ma tộc thương vong hầu như không còn. Giờ khắc này, Trần Khổ rõ ràng cảm ứng được, trong gói minh minh, một loại bất tường thiên số giáng lâm, khiến cho hắn cả người cảm giác quái dị. Hơn nữa, cái loại đó bất tường cũng không phải là sắp gặp gỡ nguy cơ bình thường. Ngược lại, lúc nào tới từ mệnh số chỗ sâu. Quả nhiên, ngay sau đó, ba thân Phật cũng là bị cực lớn ảnh hưởng. Tương lai Phật thân, nguyên bản cầm trong tay thí thần thương, hàn quang trong vắt, thần uy vô song, có thể nói thế tuổi khô là hủ. Nhưng vào lúc này, thí thần thương quanh mình khí cơ đột nhiên bạo động. Nay khẽ run không chỉ, thần mang tiết ra ngoài, khó có thể ngăn cản. Cứ việc tương lai Phật thân không giữ lại chút nào một kích toàn lực tế ra, nhưng đúng lúc chỉ mảnh treo chung, thí thần thương lại chấn động mạnh một cái, hung hăng đóng ở đại địa trên, lại cũng chưa đánh trúng tốc độ ma thần chút nào. Bên kia, đi qua Phật thân cũng giống vậy bị ảnh hưởng cực lớn. Từng mảng lớn thai họa khí tức bao phủ xuống, khiến cho quanh người hắn hừng hực Phật quang, cũng tùy theo ảm đạm mấy phần. Bang, bang, một đạo đạo cực quang kiếm sắc nổ bắn ra mà ra, thế không thể đỡ, nặng nề rơi vào đi qua Phật trên khuôn mặt. Như thế uy thế giới, đi qua Phật thân cũng là không nhịn được liên tiếp tránh lui, lộ ra rất là chật vật. Bây giờ Phật thân cũng có tự mình ý thức, không khỏi đầy mặt nghi ngờ. Dù sao, lúc trước mình cùng cực quang ma thần, có thể nói là chiến có tới có trở về, khó phân cao thấp. Nhưng dưới mắt, lại giống như là có một loại quỷ quyệt sức mạnh khó lường, ở ảnh hưởng bản thân hết thảy. Thậm chí, cho dù là trơ mắt nhìn cực quang kiếm sắc nổ bắn ra mà tới, cũng có chút không thể tránh né. Bây giờ Phật thân cương hủ hủ ma thần, giống vậy, cũng là ở hai họa đại đạo ảnh hưởng dưới. Một đoạn thời khắc, một đạo mục nát khí, trùng trùng điệp điệp xuyên vào bây giờ Phật thân. Này đột nhiên thân hình dừng lại, nguyên bản long trời lở đất bình thường khí tức, cũng theo đó đột nhiên yếu bớt. Đây hết thảy đều vô cùng chân thiết phát sinh. Vậy mà, hai họa đại đạo nhưng lại không thể nhận ra, cũng không thể nói lời. Đây chính là đạo này quỷ dị chỗ, đủ để ảnh hưởng một người vận thế. Thậm chí, trình độ nào đó mà nói, là ở suy yếu đối phương khí vận. Phải biết, như thế kinh thế đại chiến trong, loại ảnh hưởng này cũng xưng được là hung hiểm vô cùng nguy cơ. Bên kia, Kế Đô cũng đem hết thảy đều thu vào trong mắt. Hắn không khỏi càng thêm đắc ý, đầy mặt cười lạnh. Ha ha, Trần Khổ, ngươi có thể hóa sinh ba bộ phân thân, lại làm sao? Vô luận là bổn tôn hay là phân thân, cũng không chạy khỏi bổn tọa thai họa đại đạo ảnh hưởng. Kế Đô nhẹ giọng cười lạnh, nói như thế, lại nói Trần Khổ, thai họa đại đạo hiển hóa, đối với hắn quá nhiễu, không thể nghi ngờ là lớn nhất. Trần Khổ sắc mặt nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ. Thai họa pháp tắc quá mức quỷ dị, lại ảnh hưởng vẫn còn ở từ từ tăng thêm. Không thể tiếp tục, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới là. Chẳng qua là ngắn ngủi này trong chốc lát, Trần Khổ cũng càng thêm cảm ứng được thai họa đại đạo uy lực. Thậm chí, ngay cả tâm cảnh của hắn, lúc này cũng rung chuyển không chỉ, có thể thấy được này ảnh hưởng to lớn. Dứt tiếng, Trần Khổ thông suốt nhìn về phía trong sân quần ma luyện tiên đại trận. Quần ma dày xéo, lửa ma bay lên. Ở thai họa pháp tắc ra chỉ dưới, trận này uy lực cũng là không cho khinh thường. Cho nên, nếu muốn phá cuộc, trước phải đánh vỡ trận này không thể. Tâm niệm vừa động, hỗn độn châu nổi lên. Bây giờ hỗn độn châu, theo Trần Khổ từ từ luyện hóa, thần mang cũng là càng thêm dạng dỡ chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ùng ùng, vừa mới nổi lên, hỗn độn châu treo cao cửu thiên, đón gió căng phồng lên. Nguyên bản bất quá lớn chừng trái nhãn hạt châu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt ra. Thoáng qua giữa, này dọc theo tới thái dương tinh bình thường lớn nhỏ, lại quanh mình rũ xuống vô tận trời sáng, mênh mông như vực sâu, không thấy biên thế. Phá! Trần Khổ trong miệng nhẹ sắc một tiếng, rồi sau đó hỗn độn châu ứng tiếng mà động. Này dắt dung chuyển trời đất thế, ngang nhiên vô cùng hướng trong sân cực lớn tuyệt luân ma lò, ầm ầm rơi đập xuống. Chỗ đi qua, vô tận cương phong đột nhiên nổi lên, căm căm vô cùng, làm người chấn động cả hồn phách. Ngay cả đầy trời lửa ma cũng bị cuốn qua, bay lên ngày không chỉ. Sau một khắc, hỗn độn châu rốt cuộc rơi xuống. Vành, vành. Chỉ trong nháy mắt, luồng ngạn sấm sét liên tiếp nổ vàng, đan vào thành một mảnh, bên tai không dứt. Mà trong sân cảnh tượng thì càng thêm kinh người. Chỉ thấy đang ở hỗn độn châu rơi ở dưới, ma lò ầm ầm bị chấn. Một đạo đạo rậm rạp chẳng chịt cái khe, nổi lên, hiện đầy toàn bộ thân lò. Cuối cùng, lớn như thế ma lò, theo như vậy sấm rền cuộn cuộn, hoàn toàn nổ bể ra tới, tan rã. Một cái dưới, ma lò vỡ nát. Nhất thời, lúc trước còn mặt cười lạnh Kế Đô, nét mặt đột nhiên đọc lại. Hắn con ngươi động đất bình thường xem một màn này, mí mắt hung hăng vừa kéo. Làm sao có thể? Quân ma luyện tiên đại trận đã là bản thân cuối cùng, cũng là có thể nói hùng mạnh nhất lá bài tẩy. Mà lúc này, thậm chí ngay cả Trần Khổ một kích cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Hoặc là nói cách khác, tập dù sao cũng ma tộc sinh linh lực, tại trước mặt Trần Khổ cũng là như vậy suy nhược, không chịu nổi một kích. Nào đâu biết, bây giờ trong Hỗn Độn Châu Bộ cũng có Trần Khổ luyện hóa, mở ra một phương thế giới. Vì vậy, lúc trước một kích nhìn như là Hỗn Độn Châu rơi đập, nhưng trên thực tế cũng là trọn vẹn một phương thế giới lực lượng đổ xuống mà ra. Đừng nói là dù sao cũng ma tộc, liền xem như triệu triệu số, tại bậc này thần vị giới cũng tuyệt đối không cách nào duy trì luyện tiên ma lò vững chắc. Hơn nữa, cũng không đợi Kế Đô đám người tiếp tục khiếp sợ, một kích đánh sụp đổ ma lò, Trần Khổ tiếp tục ra tay. Hắn đột nhiên tay bấm ấn quyết, trong miệng cũng nói lẩm bẩm: Đô Thiên Thần Lôi, Thử Tiêu Thần Lôi, hết thể hiển hóa, chấn sát yêu tà. Một câu nói này tuy nhẹ, lại rõ ràng rơi vào Kế Đô trong tai. Trong ngay mắt, hắn không nhịn được dựng ngược tóc gáy, run lên trong lòng. Đô Thiên Thần Lôi, Thử Tiêu Thần Lôi, Trần Khổ người này là đang kêu gọi thần lôi lực. Phải biết, lôi đình lực, nhất là cương mãnh, bá đạo, không thể ngăn trở, lại có cơ sạch, tình hóa nghiệp lực khả năng. Đối với ma tộc sinh linh như vậy mà nói, có thể nói là ngày khác bình thường. Nếu như không tất yếu, ma tộc cũng là vạn vạn không muốn cương lôi đình lực. Nhưng không đợi Kế Đô làm ra phản ứng gì, Trần Khổ ngôn xuất pháp tùy, đang ở hắn ấn quyết câu đọc dưới. Ùng ùng, không huyền niệm chút nào, thần lôi thiên âm ầm ầm nổ tung. Trên chín tầng trời, mây đen quần quần cũng tụ đến, nặng nề dị thường, một mảnh đen kịt. Sau một khắc, vô tận lôi đình lấp lóe, điện quang bạo trán, đem phương này lại giới cũng ánh chiếu sáng rực khắp, chưa từng có rạng rỡ. Lại càng thêm thần dị, huyền diệu chính là, vô luận là Đô Thiên Thần Lôi hay là Tử Tiêu Thần Lôi, cũng không phải là lóe lên liền biến mất. Ngược lại, một đạo đạo to quá vạn trượng cực lớn lôi đỉnh, lúc này nghiễm nhiên hóa thành thực chất, ngưng tụ vào hư không trong. Cuồng bạo, hung hãn. Không lâu lắm, một mảnh triệu trượng rộng lôi biển liền tùy theo thành hình. Lôi kiếp thành biển, một đạo đạo sóng to gió lớn, đều là lôi đỉnh lực va chạm, chấn vỡ hư không, chôn vùi hết thảy pháp tắc trật tự. Không cần nói nhiều, một màn này là bực nào hùng vĩ, rung động. Ngay sau đó, dập trời ngập đất lôi biển, lợi dụng một loại kinh nổ con mắt phương thức, hướng dù sao cũng ma tộc sinh linh, trùng trùng điệp điệp cuốn qua mà đi. Một màn này, để cho toàn bộ ma tộc sinh linh, sắc mặt đều lại biến. Lôi kiếp biển. Không. Đừng. Đáng chết, chạy mau à, nếu là bị kia lôi biển của chúng, bọn ta tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Kế Đô đại nhân, mau cứu bọn ta. Ma tộc hoàn toàn loạn cả một đoàn. Hoảng sợ, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng cầu cứu chờ băng rồi, bên tai không dứt. Một đạo đạo ma tộc bóng dáng, cũng là bỏ mạng chạy trốn, mong muốn sợ bị lôi biển cắn nuốt kết quả. Bọn họ tuy là ma tộc, hung hãn thích giết chóc, âm tàn cay độc, nhưng cũng không phải sợ chết. Chẳng qua là, một đạo đạo thần lôi còn đang không ngừng rơi xuống, lôi biển tùy theo lớn mạnh, lan tràn 10 triệu dặm, thậm chí còn 100 triệu 10 ngàn dặm. Tới sau đó, gần như cả tòa Định Hồng Bia nội bộ thế giới đều bị này cuốn qua. Ma tộc há có thể bỏ trốn? Một đạo đạo ma tộc bóng dáng bị cuốn vào lôi kiếp sóng cả trong. A a. Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, chỉ kịp phát ra một đạo kêu thảm thiết. Sau một khắc, lôi kiếp hạo đãng liền che mất hết thảy. Như vậy cuồng bạo vĩ lực dưới, ma tộc thân thể đột nhiên nổ tung, nguyên thần cũng bị xoắn giết, không còn tồn tại. Mà cho dù là đại la kim tiên cảnh giới ma tộc, đem hết toàn lực chống cự, hóa giải, cũng là tốn công vô ích. Ma tộc hoảng sợ vạn trạng, nhưng lôi biển thế không thể đỡ. Cuối cùng, dù sao cũng ma tộc ôm hận bỏ mình, lại không sanh tức. Khốn kiếp, ngươi! Bên kia, Kế Đô muốn rách cả mí mắt, phẫn hận gầm thét. Tức điên! Hắn thật sự là hoàn toàn tức điên. Phải biết, ngày xưa một trận ma đạo chi tranh, đã sớm khiến cho ma tộc sinh linh lác đác không có mấy. Bản thân thống ngự cái này dù sao cũng ma tộc, cũng có thể nói là cuối cùng của cải. Không nghĩ tới, hôm nay ở Trần Khổ một người thủ hạ, liền tử thương hầu như không còn, tổn thất cực lớn. Đây đối với Kế Đô mà nói, cũng là nguyên khí thương nặng. Hắn há có thể không giận? Chẳng qua là, thay vì nói Kế Đô giận dữ cuồng bạo, không bằng nói chẳng qua là vô năng cuồng nộ mà thôi. Hắn dù nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang, nhưng trong mắt cũng có lau không đi kiên kỵ cùng vẻ hoảng sợ. Đáng sợ, quá đáng sợ. Chỉ trong một ý niệm, mà sát dù sao cũng ma tộc sinh linh. Trần Khổ thủ đoạn, bao nhiêu dữ dằn, bao nhiêu tàn nhẫn vô tình. Mấu chốt nhất chính là, xem như đại dương mênh mông lôi biển, Kế Đô cũng giống vậy dựng ngược tóc gáy, kinh hồn bạc vía. Tự hỏi lòng, liền xem như hắn tự mình ra tay, cũng căn bản không cách nào đối cứng lôi biển, mà bình yên vô sự. Dù sao, Kế Đô thực lực, liền Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều không phải là. Đối mặt Trần Khổ, chính là không huyền niệm chút nào bị nghiền ép cấp bậc. Không cho Kế Đô suy nghĩ nhiều cái gì. Đột nhiên, trong sân tốc độ ma thần, lại là một tiếng quát lên. Kế Đô, ngươi nỡ ra làm gì? Tiếp tục câu động thai hỏa đại đạo, tiến hành quấy nhiễu, lại rút bổ tọa, giết chết quỷ dị này Phật thân. Tốc độ ma thần sát ý ngút trời, ngạo nghệ bệ nghệ, một bộ ra lệnh Kế Đô tư thế. Lúc trước có thai họa đại đạo quấy nhiễu, đã khiến cho tốc độ ma thần từ từ chiếm cứ thượng phòng, chặt chẽ áp chế tương lai Phật thân. Cảnh này khiến tốc độ ma thần thấy được hy vọng chiến thắng. Huống chi, hắn lại cũng không phải là người của ma tộc. Đối với dù sao cũng ma tộc bất diệt, cũng không có chút nào thương xót, đồng tình cảm giác. Dưới mắt chỉ cần còn có thai họa đại đạo phụ trợ, hắn cũng có 10 phần lòng tin, có thể giết chết Trần Khổ tương lai Phật thân. Vậy mà, men theo thanh âm của hắn, Trần Khổ chăm chú nhìn lại, cũng đã thấy rõ ràng hết thảy. Muốn giết bổn tọa ba thân Phật một trong, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Trần Khổ quát lạnh một tiếng, ba thân phận, mỗi một vị đều là cực kỳ chân quý. Một khi bị hoàn toàn giết chết vậy, mong muốn đúc lại, chỉ sợ cũng cần hao phí cực kỳ dài lâu thời gian. Vì vậy, Trần Khổ tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn loại chuyện đó phát sinh. Vừa dứt lời, hắn tung người nhảy lên, hướng thẳng đến tốc độ ma thần lướt đi. Thấy Trần Khổ cường thế công tới, tốc độ ma thần cười khẩy một tiếng. Không biết sống chết tiểu tử, còn vọng tưởng đối cứng bổn tọa tốc độ đại đạo không được. Nói chuyện đồng thời, chỉ thấy tốc độ ma thần thân hình bạo lướt, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Rồi sau đó, lại là một quyền đánh vào tương lai Phật trên khuôn mặt. Tốc độ ma thần mục đích rất là rõ ràng. Trần Khổ thực lực cường đại lại làm sao? Bản thân căn bản không cùng hắn ngay mặt cương. Chỉ cần dựa vào tốc độ ưu thế cực lớn, đi trước giết chết ba thân Phật một trong. Đến lúc đó, Trần Khổ thế tự nhiên sẽ giảm bớt nhiều. Nhưng xem tốc độ ma thần điên cuồng bay vút, Trần Khổ ánh mắt run lên. Tốc độ đại đạo. Bổn tọa lại nhìn ngươi có thể hay không đột phá thời gian cuối cùng. Hiển nhiên, Trần Khổ đã cân nhắc đến hết thảy, hoặc là nói là biết đối phó tốc độ ma thần phương pháp. Đó chính là dựa vào lực lượng thời gian. Vừa dứt lời, thời quang tháp đột nhiên nổi lên, treo ở trên đỉnh đầu. Thời quang tháp chấn động cao thiên, càng thêm huyền ảo, tối tăm, thần dị không hiểu thời gian pháp tắc, tùy theo cuồn cuộn đổ xuống mà ra, buông xuống. Thời gian lưu chuyển, tuyên cổ không ngừng. Cái này theo tốc độ ma thần, tựa hồ cũng không có biến hóa gì. Nhưng ở Trần Khổ trong mắt, nhưng lại là một phen khác cảnh tượng. Thời gian pháp tắc hiển hóa, mặc cho tốc độ ma thần thân hình mau hơn nữa, nhưng khác nhất cử động một cái, lại đều bị rõ ràng in dấu xuống tới, sẽ không có chút nào bỏ sót. Như vậy biến hóa, liền như là thời gian vĩ lực trấn áp, khiến cho tốc độ ma thần tốc độ trọn vẹn giảm bất nghìn lần nhiều. Đồng thời, Trần Khổ ngắm nhìn thời gian in dấu xuống một vài bức cảnh tượng, tự thân lại chốc lát không ngừng, giống như gia tốc nghìn lần nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, hai người giữa chênh lệch, chừng dù sao cũng lần. Nhưng vào lúc này, tốc độ ma thần còn tự cho là bản thân không người có thể so sánh. Hắn lần nữa lưu lại từng đạo hư ảnh, hướng tương lai Phật thân công sát mà đi. Vậy mà, Trần Khổ tốc độ nhanh hơn. Gần như đang ở tốc độ ma thần thân hình bùng lên trong nháy mắt, Trần Khổ cũng ra tay. Như Lai thần trưởng, một trường ầm ầm tế ra, chấn vỡ hư không, nhìn như rơi về phía một chỗ trống rỗng phương hướng. Bất quá, trong chớp mắt, phanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mang theo một trận tràn đầy rên thống khổ tiếng vang dội. Ngay sau đó, tốc độ ma thần thân hình ầm ầm tung bay, miệng lớn hô máu, nặng nề rơi đập xuống. Tốc độ ma thần con ngươi chợt co lại, không thể tin nhìn về phía Trần Khổ. Ngươi như thế nào phát hiện bổn tọa chân thân chỗ? Dưới tốc độ ma thần ý thức quát hỏi một câu. Hắn tự tin vô cùng, lúc trước đã đem tốc độ pháp tắc vận chuyển tới cực hạn. 129,600 đạo hư ảnh trong, mong muốn chính xác không có lầm tìm ra chân thân của mình, đơn giản là nghe sợn tóc gáy chuyện. Mà đối mặt khiếp sợ dị thường, hoảng sợ muốn chết tốc độ ma thần. Trần Khổ sắc mặt không có một gợn sóng, chẳng qua là lạnh lùng địa liếc mắt một cái đối phương. Ở bổn tọa trong mắt, tốc độ của ngươi, chậm như ốc sên. Chương 363, trấn sát tứ đại ma thần, trưởng trung Phật quốc tăng lên nữa. Chương 363, trấn sát tứ đại ma thần, trưởng trung Phật quốc tăng lên nữa. Giết người chu tâm. Trần Khổ nói thế, chính là Trần Chuồng giết người chu tâm. Chậm như ốc sên. Cho dù là đối với cái khác ma thần mà nói, cái này đều có thể gọi là sỉ nhục lớn lao. Càng không cần phải nói là xưa nay lấy tốc độ làm ngạo tốc độ ma thần. Cảm thụ Trần Khổ trong giọng nói khinh miệt, tốc độ ma thần càng là giận dữ, giận không kèm được. Ngươi. Tốc độ ma thần căm tức nhìn Trần Khổ, mong muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ cái gì. Nhưng lời mới vừa ra miệng, liền ngừng lại. Hắn cũng rất là tỉnh táo, biết mình tốc độ này đại đạo, không thiện công giết. Nếu là cùng Trần Khổ cứng đối cứng, càng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phản ứng kịp, tốc độ ma thần không chút do dự, lúc này rút người ra đi liền, mong muốn tiếp tục cùng Trần Khổ lôi kéo một phen. Bất quá, Trần Khổ đối với lần này cũng là sớm có phòng bị. Thí thần thương, khẽ quát một tiếng, thí thần thương cách không mà tới, rơi vào Trần Khổ trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, một thương ngang nhiên điểm ra. Một thương này, cũng là Trần Khổ sáng chế đại thần thông vô thượng, hàm chứa bị diệt hỗn độ lực. Nhưng thấy một thương dưới, vô tận hàn quang bạo trán, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, cuốn qua bốn phương tám hướng. Hàn mang quét ngang, chỗ đi qua, tốc độ ma thần lưu lại toàn bộ hư ảnh, toàn bộ chôn bụi, vô thanh vô tức. Lại sát ý ngập trời cuốn qua mà ra, có thể nói hủy thiên diệt địa bình thường. Mặc cho tốc độ ma thần đã là bộ phát ra cực hạn tốc độ, nhưng này cố ý lưu lại hư ảnh, chưa ngưng tụ, cũng đã tiêu tán thành vô hình trong. Đây cũng là thí thần thương dựa vào đỉnh cấp sát phạt thần thông uy lực. Hủy diệt chi uy bao phủ, hết thể lực lượng cũng không thể tồn tại. Đáng chết, đáng chết. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Tốc độ ma thần sắc mặt đại biến, tức xì khói mà thấp giọng giống giận, kinh hoàng bật phần. Phải biết, kia 129,600 đạo hư ảnh cũng không phải là vô dụng. Đối với tốc độ ma thần mà nói, đó chính là tốt nhất chướng nhãn pháp. Chân thân che giấu vào trong đó, quỷ quyệt khó lường, huyễn hoặc khó hiểu. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mỗi lần ra tay, mới có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, thương nặng đối thủ. Nhưng dưới mắt, thí thần thương hiển uy, khiến cho hắn lại không bất kỳ một đạo hư ảnh che giấu. Chân thân liền cũng hoàn toàn bại lộ ở Trần Khổ phong tỏa trong. Hôm nay, có thể nói là hắn gặp phải trước giờ chưa từng có đại nguy cơ. Tốc độ ma thần cũng không khống chế được luống cuống. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, ngay sau đó liền đột nhiên cảm ứng được, đang ở phía sau hắn, một cỗ vô thượng tâm căm khí cơ đột nhiên bay lên. Đó là một loại không lời nào có thể diễn tả được sát ý, khiến cho tốc độ ma thần đô đầu ra nổ tung, cả người tóc gáy dựng thẳng. Hắn hoảng sợ đan sen chăm chú nhìn lại, lại thấy Trần Khổ giữ dằn dị thường, bá tuyệt muôn đời, lúc này chấp thí thần thương lên. Ngay sau đó, một thương liền hướng tốc độ ma thần chân thân ngang nhiên đâm ra. Một thương này, không thể tránh né, tuyên cổ vô song. Không, tốc độ ma thần kêu lên, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng vận chuyển lên cả người pháp tắc trật tự, khiến cho hắn khí huyết sôi trào, cực điểm thăng hoa bình thường. Cũng liền ở tốc độ ma thần mới vừa làm xong đây hết thảy, chân cổ mượn thời quang tháp gia tốc, lúc này cũng ngang nhiên tới. Phúc, không huyền niệm chút nào, thí thần thương trong nháy mắt xuyên thủng tốc độ ma thần đạo thể, hỗn độn ma thần thân thể dưới mắt ở thí thần thương dưới, cũng có thể nói phải không có thể một kích. Đừng, bùn toạn. Tốc độ ma thần mặt mũi ngưng trệ, con ngươi lại là co rụt lại. Bản thân vận chuyển lên pháp tắc trật tự, tự đốt khí huyết, cũng vẫn là không cách nào ngăn trở Trần Khổ một kích. Hoặc giả, thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục thức tỉnh, đối mặt mình, đến tột cùng là một cái đáng sợ đến bực nào đối thủ. Cái này sóng đáp ứng Dương Mi, tới trước tương trợ, thật là bị lửa thảm rồi. Tốc độ ma thần mở miệng, vốn muốn xin tha, hoặc là nói là cùng Trần Khổ thương lượng cái gì. Vậy mà, Trần Khổ đã không còn cấp hắn nhiều lời cơ hội. Sau một khắc, đã xuyên thủng tốc độ ma thần thí thần thương, lại là ầm ầm rung một cái. Rồi sau đó, vô tận lực lượng hủy diệt tán phát ra, không chút lưu tình xuyên vào tốc độ ma thần mỗi một đường kinh mạch, mỗi một tấc máu thịt trong. Vâng, vâng. Nhất thời, tốc độ ma thần trong cơ thể như có trận trận sấm sét nổ vang. Dù là hỗn độn thân thể, trung quy cũng là máu thịt đúc thành, há có thể chịu đựng như thế lực lượng hủy diệt? Tốc độ ma thần cả người trên, từng mảng lớn máu thịt nổ bể ra tới. Trong lúc nhất thời, ma thần máu vẩy cao thiên, đỏ thắm một mảnh, đơn giản xúc mục kinh tâm. Mặc cho tốc độ ma thần như vậy phản kháng, nếm thử chữa trị chính mình đạo thể, nhưng chỉ là tốn công vô ích, không hề có tác dụng. Cuối cùng, này vĩ ngạn tuyệt luân thân thể hoàn toàn tan rã. Ngay cả nguyên thần cũng chưa trốn ra, bị thí thần thương hoàn toàn xoắn giết, không còn sót lại gì. Hỗn độn tốc độ ma thần, vì vậy vẫn diện, hình thần không còn. Làm xong đây hết thảy, Trần Khổ lúc này mới âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đại đạo cực nhanh, lại có thể nhanh hơn được thời gian. A, tốc độ ma thần, đến thế mà thôi. Xem tốc độ ma thần không tiếng thở nữa thi thể khổng lồ, Trần Khổ như vậy khẽ nói một câu. Đây cũng là không thể nghi ngờ pháp tắc áp chế. Như người ta thường nói thời gian là vương, không gian làm đầu. Nói không khoa trương chút nào, 3.000 đại đạo trong, thời gian pháp tắc đều là tiếng tăm lừng lẫy, đủ để sắp xếp tiến trước 10 tồn tại. Xem xét lại tốc độ đại đạo, ngày xưa cũng bất quá là trăm tên sau tồn tại mà thôi. Đại đạo pháp tắc áp chế dưới, như vậy kết quả chính là hợp tình hợp lý. Dĩ nhiên, cái này cũng không thể nói tốc độ ma thần quá yếu. Nếu không, này cũng không thể nào cùng Trần Khổ dây dưa đến trình độ như vậy. Đang ở Trần Khổ cảm khái lúc, tốc độ ma thần bỏ mình, cũng chấn động cực quang ma thần, hoàng hôn ma thần, cùng với hủ hủ ma thần. Giờ khắc này, tam đại ma thần đồng loạt dừng lại công sát. Ba người sắc mặt kịch biến nhìn về phía Trần Khổ vị trí hiện thời. Đường đường một tôn hỗn độn ma thần, cứ như vậy thân tử đạo tiêu. Im lặng. Tam đại ma thần im lặng. Lớn như thế định hồng bia nội bộ, cũng theo đó tràn ngập ra một loại để cho người thở không nổi đè nén cảm giác. Hồi lâu, cực quang ma thần rốt cuộc phản ứng kịp. Ngươi dám giết bọn ta ma thần? Cực quang ma thần ra mặt co quắp, ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn Trần Khổ. Mặc dù đã mắt thấy hết thảy, nhưng hiển nhiên tốc độ ma thần bỏ mình, hãy để cho hắn cảm thấy khó có thể tin. Tứ đại ma thần vốn là vì cướp lấy Trần Khổ chí bảo mà tới. Ai có thể nghĩ tới, dưới mắt tốc độ ma thần vậy mà đều móc được tánh mạng của mình. Đơn giản là lỗ sắc máu. Nghe cực quang ma thần vậy, Trần Khổ không nhịn được lớn mắt trợn trắng. Ai? Khổ a khổ a. Cái gì hỗn độn ma thần, bổn tọa giết liền giết, khó tin như vậy sao? Huống chi, hôm nay không phải là các ngươi trước phạm bổn tọa sao? Trần Khổ không chút khách khí như vậy trở về đối một câu. Xem ra những thứ này cái gọi là hỗn độn ma thần, thật đúng là cao cao tại thượng thói quen. Bọn họ đối với mình làm có dễ, đánh lớn, mặt hùng hồn. Dưới mắt bị bản thân phản sát, ngược lại cảm thấy như vậy không thể tin nổi. Dứt tiếng, tam đại ma thần sắc mặt khó coi. Hủi hủi ma thần giận dữ, lúc này mở miệng quát lên nói, đáng chết hồng hoang sinh linh. Ngươi dám giết tốc độ ma thần, ngày sau át gặp thanh toán. Nói chuyện lúc, hủi hủi ma thần bên mình, lại là từng mảng lớn thương màu xanh lá bọt khí nổ bể ra tới. Mà nét mặt của hắn cùng giọng điệu, cũng càng giống như là ở gây một loại ác độc vạn phần nguyền rủa. Trần Khổ không để ý ha ha. Thanh toán. Các ngươi hay là trước hết nghĩ nghĩ, có thể hay không sống mà đi ra giới này đi. Tràn đầy bất kham cười lớn một tiếng. Ngay sau đó, Trần Khổ tâm đọc động một cái. Vâng. Thời quang tháp lần nữa chấn động, thần mang như bụng, tiên quang hạo đãng, càng thêm chói mắt. Trần Khổ hành động này chính là đang thay đổi toàn bộ không gian tốc độ thời gian trôi qua, khiến cho còn lại tam đại ma thần mọi cử động cũng khó mà bỏ trốn thời gian pháp tắc biết được cùng là ấn. Ba thân phận, giết. Ngay sau đó, Trần Khổ lại nhẹ giọng nói như thế. Hắn nói mặc dù nhẹ nhàng bình thản, không có chút rung động nào, nhưng rơi vào tam đại ma thần trong hai, lại không thua gì Diêm Vương điểm danh bình thường, mang ý nghĩa tam đại ma thần tử kỳ. Nghe vậy, ba thân phận ứng tiếng đại động, Phật quang ngút trời, lần nữa tế ra các loại thần thông đại thuật, dắt ngút trời uy thế, thẳng hướng tam đại ma thần. Giờ phút này, phương này trong không gian, thời gian đã bị triệt để bặm méo. Hơn nữa, thời quang tháp hiển uy, không còn là vô thanh vô tức, không thể nắm lấy. Tam đại ma thần mắt trần có thể thấy, quanh mình hết thảy đều tràn đầy hỗn loạn cảm giác. Lại ngay cả bên trong cơ thể của bọn họ khí tức, cũng là dung chuyển không dứt, khó có thể bình phục. Lực lượng thời gian, vốn là đủ để ảnh hưởng hết thảy. Hơn nữa tốc độ ma thần bỏ mình, vốn là khiến cho tam đại ma thần trong lòng hoảng hốt, thấp thỏm khó an. Cho nên, bọn họ không có nữa chút nào chiến ý đối mặt ba thân Phật công sát, cũng chỉ có thể liên tiếp chật vật chạy trốn, tránh né. Dương Mi, ngươi trêu chọc như vậy một tôn đáng sợ tồn tại, lần này thật là hại khổ bọn ta. Còn không mau mau nắm giữ định hồng địa, đánh bờ giới này cấm chế, để cho bọn ta thoát thân. Cực quang ma thần một bên trốn chui, một bên hô to, mong muốn trốn đi phương này không gian. Chẳng qua là, nghe hắn, một bên Dương Mi đã sớm là sắc mặt xanh mét, vội vàng không dứt. Đánh vỡ giới này cấm chế, thoát thân mà ra. Ngươi cho là bổn tọa không nghĩ sao? Dương Mi có thể nói là lòng như lửa đốt, nhưng làm sao hắn trăm triệu đến thử, đều không cách nào đánh vỡ bên ngoài hỗn độn thanh liên chân áp. Cái gọi là thoát thân, thì càng là không thể nào. Mà như vậy chỉ hoan chốc lát. Trong sân, tương lai Phật thân một trường ầm ầm ấn ra, mang theo dung chuyển trời đất khí cơ, hướng cực quang ma thần chấn áp xuống. Trong lúc nhất thời, người sau quanh thân đầy trời cực quang, cũng làm tức bị lưu, hoàn toàn rối loạn. Và anh, một trường dưới, như thiên địa sụp đổ, trời cao trầm luân bình thường. Cực quang ma thần thân xác, ứng tiếng nổ tung, cụt tay cụt chân bay ngang, mưa máu đầy trời. Bất quá này nguyên thần, cũng là cực nhanh trốn chui mà ra, còn muốn lưu lại một chút hy vọng sống. Vậy mà, chân cổ lại sớm có phòng bị. Đang ở cực quang ma thần nguyên thần hiện hiện ra trong nháy mắt, hắn vung tay lên, thế ra hồng mông lượng tiên xích. Rồi sau đó, cực quang ma thần nguyên thần cũng bị gắt gao chấn áp, lại không cách nào trốn chui. Tứ đại ma thần lại đi một. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền chỉ còn lại có Hoàng Hôn ma thần cùng với Hủ Hủ ma thần hai người. Đôi thế vừa hiện, chính là thất bại thảm hại, khó hơn nữa nghịch chuyển. Không cần nói nhiều, lại là trong chốc lát, cuối cùng này hai đại ma thần cũng là rơi vào cái kết quả giống nhau. Thân xác vẫn diệt, nguyên thần thì bị chấn áp. Tới lúc này, tam đại ma thần may mắn sót lại nguyên thần, nơi nào còn có chút xíu ngu cuồng, ngạo nghệ cảm giác. Ba đạo nguyên thần hư ảo không dứt, lúc này nhìn về phía Trần Cổ, trong mắt chỉ còn lại có không thể che giấu vẻ sợ hãi. Tiểu Hữu tha mạng, tiểu Hữu tha mạng a. Bọn ta không biết tiểu Hữu thực lực, hôm nay cùng tiểu Hữu là địch, thực tại không nên. Trong tiểu Hữu có thể mở một mặt lưới, bỏ qua cho bọn ta. Không cần nói nhiều. Chẳng qua là cảm thụ Trần Cổ quanh thân ác liệt sát ý, tam đại ma thần tiện lợi tức liên tiếp mở miệng xin tha. Nghe tam đại ma thần như vậy ăn nói thế thoạt lời nói, Trần Cổ chẳng qua là cười nhạt. Ha ha, yên tâm. Bổn tọa lòng dạ từ bi, tự nhiên sẽ không đem ngươi nhóm hoàn toàn diệt tuyệt. Lời vừa nói ra, tam đại ma thần nhất thời mừng rỡ như điên. Trần Cổ, vậy mà thật dễ nói chuyện như vậy. Bản thân giữ được cái mạng, có hy vọng sao? Tam đại ma thần ánh mắt sáng choang. Chỉ cần có thể giữ được nguyên thần, về phần bị giết nổ thân xác, ngày sau tái tạo cũng là phải. Vậy mà, còn không đợi bọn họ bái tạ, lại nghe Trần Cổ tiếp tục sâu kín nói, bổn tọa chẳng qua là phải đem các ngươi thu nhập trưởng trung Phật quốc. Rồi sau đó, mỗi ngày lấy Phật đạo diệu pháp độ hóa mà thôi. Không sai. Đây mới là Trần Cổ lưu lại tam đại ma thần nguyên thần chân chính dụng ý, đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại. Nếu có thể thu nhập đến Phật quốc bên trong vùng tịnh thổ, đây chẳng phải là có thể nhất cử cất cánh. Có thể nào không công lãng phí hết đâu. Lời vừa nói ra, tam đại ma thần sắc mặt nhất thời hơi chậm lại. Rồi sau đó phản ứng kịp, càng thêm hoảng sợ và trạng, hoảng loạn. Trường Trung Phật quốc. Trước đó đại chiến trong, bọn họ đã từng thấy Trần Cổ thi triển qua như vậy thần thông đại thuật. Mà thôi tam đại ma thần ánh mắt, tự nhiên cũng có thể biết được trong đó huyền diệu. Cái này nếu là một khi bị thu vào đi, vậy bọn họ cũng sẽ không lại là mình. Tự mình ý thức đem bị xóa đi, chỉ có thể trở thành Phật quốc bên trong vùng tịnh thổ một tôn Phật đà. Đây quả thực là so giết bọn họ còn khó chịu hơn. Dù sao, đường đường hỗn độn ma thần, lại muốn trở thành bị Trần Cổ tùy ý tay máy, thao túng con rối. Không, đừng. Bọn ta tuyệt không nhập kia cái gọi là Phật quốc trong. Tam đại ma thần vội vàng mở miệng. Vậy mà, bọn họ lúc này lại đã sớm không có cùng Trần Cổ đối thoại tư cách. Ha ha, vậy nhưng cũng không do các ngươi. Trần Cổ tràn đầy hài hước đáp lại một câu. Rồi sau đó cũng không còn nói nhảm. Hắn một trường vung ra, Phật quốc tịnh thổ tái hiện. Ngay sau đó, chính là một đạo đạo trật tự thần liên ngưng tụ mà thành, giống như thực chất bình thường, lấy cực nhanh tốc độ lộ ra. Trật tự thần liên giam cầm, tam đại ma thần nguyên thần bị trong nháy mắt trói buộc. Mặc cho bọn họ như vậy giống giận, gầm thét, cùng với trăm triệu giấy rủa, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị từ từ kéo vào đến Phật quốc bên trong vùng tịnh thổ. Ngay sau đó, Phật đạo kim quang bạo trán, hết thảy đều bình tĩnh. Tam đại ma thần bóng dáng cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng Trần Cổ biết, cái này cũng không kết thúc. Hắn tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Phật quốc bên trong vùng tịnh thổ cảnh tượng. Quả nhiên, theo tam đại ma thần nguyên thần được thu vào trong đó, sau một khắc, khắp Phật quốc tịnh thổ đều là tiên quang đại thịnh, thần mang chói mắt cực kỳ. Vâng, từng trận mênh mông như vực sâu, vô thượng siêu nhiên khí tức đột nhiên cuốn qua mà ra, kích động vô biên cương ngực. Phật quốc tịnh thổ cũng ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, liên tục tăng lên, phát sinh kinh người lộ sắc cùng thăng hoa. Chương 364, giết kế đô, diệt Dương Mi, thu hoạch dồi dào. Chương 364, giết kế đô, diệt Dương Mi, thu hoạch dồi dào. Trường Trung Phật quốc lớn nhỏ, hoặc là nói là uy lực, vốn là quyết định bởi thu nhập trong đó cường giả. Dưới mắt, trọn vẹn tứ đại hỗn độn ma thần hết thảy đều bị Trần Cổ toàn bộ thu nạp. Chỉ một thoáng, Phật quốc tịnh thổ tăng bọn. 1 triệu dặm, 10 triệu dặm, ngắn ngủi trong chốc lát, cả tòa Phật quốc tịnh thổ chính là lớn mạnh nghìn lần nhiều. Phật đạo kim quang vô cùng vô tận, ánh chiếu 9 tầng trời, 10 tầng đất, kích động chư thiên vạn giới. Từng mảng lớn vạn ký tự văn bay lên, chìm nổi, cũng hàm chứa các loại huyền ảo tối tâm đạo vận phát tác. Phật âm ùng ùng vang lên, càng là đinh tai nhức óc. Còn không chỉ có như vậy. Xem Phật quốc tịnh thổ lớn mạnh cảnh tượng, Trần Cổ trong óc tiếng nhắc nhở một lần nữa vang lên. Ngươi trấn sát tốc độ ma thần, với pháp tắc lớn mạnh Phật quốc, lĩnh ngộ ra tốc độ pháp tắc 50. Ngươi trấn sát Hủ Hủ ma thần, với pháp tắc lớn mạnh Phật quốc, lĩnh ngộ ra mục nát pháp tắc 50. Ngươi trấn sát Hoàng Hôn liên tiếp 4 đạo tiếng nhắc nhở, liên tiếp vang dội. Trong ngay mắt, Trần Cổ càng là vui mừng quá đỗi, mừng rỡ như điên. Đã tê dần, kiếm mỏi tay, chọn vẹn 4 điều đại đạo pháp tắc, toàn bộ đạt tới 50% lĩnh ngộ trình độ. Không hề khoa trương, lần này thu hoạch đơn giản bù đắp được mấy chục vạn năm tu hành. Đổi thành những người khác, càng là cuối cùng cả đời cũng không dám nghĩ cơ duyên vô cùng to lớn cùng phúc vận. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Lần này tứ đại ma thần thật là vì bản tọa chủ động đưa tới cửa. Trần Cổ khép cười cảm khái như thế một câu, hài lòng. Chỉ chốc lát sau, Phật quốc tịnh thổ lớn mạnh rốt cuộc chậm rãi dừng lại. Mà này uy áp cũng là đạt tới một loại không thể nói lời trình độ kinh khủng. Đến đây, Trần Cổ cũng đè nén quyết tâm trong vui sướng. Tâm niệm vừa động, trưởng trung Phật quốc tiêu tán thành vô hình trong. Ngay sau đó, Trần Cổ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một trận chiến này kẻ cầm đầu Dương Mi đại tiên cùng Kế Đô hai người. Không nghi ngờ chút nào, nếu không phải Dương Mi ý đồ trả thù, cùng với Kế Đô ý đồ giết người đoạt bảo vệ, cũng sẽ không đưa tới ra hôm nay trận này định hồng bia nội bộ đại chiến. Hoặc là nói, lại không biết khiến cho tứ đại ma thần bỏ mình. Giờ phút này, dù sao cũng ma tộc sinh linh đã bị thần lôi hoàn toàn đắc diệt, không còn tồn tại. Cũng chỉ có Dương Mi cùng Kế Đô đứng thẳng người lên, một bộ người cô đơn, lại không bất kỳ trợ thủ tịch Liêu cảm giác. Không cần nhiều lời, Trần Cổ một bước bước ra, giáng lâm ở Dương Mi cùng Kế Đô trước mặt. Cùng lúc đó, ba thân Phật cũng tụ đến, đóng chặt hoàn toàn hai người đường lui. Trần Cổ không nói một lời, chẳng qua là ánh mắt lạnh nhạt ngưng mắt nhìn Kế Đô. Người sau đã sớm là đầy lòng kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Dù sao, chính mắt thấy Trần Cổ một người liên tục giết tứ đại ma thần. Hung hãn, quá hung hãn. Như vậy tuyệt thế mãnh nhân, đơn giản so với lúc trước La Hầu cảm giác áp bách còn phải mạnh hơn. Kế Đô không khỏi ánh mắt một trận né tránh, nào dám cùng Trần Cổ mắt nhìn mắt. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn tựa hồ cũng là hiểu được, bại cục đã định, lại Trần Cổ tự nhiên sẽ không đối với mình hạ thủ lưu tình. Cho nên, Kế Đô định lười cầu xin tha thứ. "Hừ, Trần Cổ, thực lực của ngươi quả nhiên khủng bố. Lần này là chúng ta tính sai. Bất quá, ngươi cũng đừng đội ngu cuồng, chỉ cần thai họa không dứt, bổn tọa trùng quy bất tử. Đợi một thời gian, bổn tọa tất nhiên sẽ còn trở lại, hoàn toàn trấn sát ngươi." Kế Đô một đôi mắt tràn đầy máu đỏ nhìn chằm chằm Trần Cổ, nghiến răng nghiến lợi nói như thế. Này giống như điên cuồng, biết rõ hôm nay đã mất lật ngược thế cờ hy vọng, ngược lại để cho hắn không cố kỵ gì. Nghe hắn, Trần Cổ sắc mặt không có một gợn sóng. "Khổ a, khổ a. Ai, oan oan tương báo khi nào nữa nha?" Hắn như vậy thở dài một câu. Bất quá, trong khi xuất thủ, lại không có chút nào lưu tình. Hắn không chút do dự, một chỉ điểm ra, thả ra quần quận vĩ lực, thế không thể đỡ. Bèng! Một chỉ này, không huyền niệm chút nào điểm nổ Kế Đô thân xác, hóa thành đầy trời mưa máu chiếu xuống. Rồi sau đó, lại là một trưởng tế ra, đem Kế Đô chân linh cũng hoàn toàn trấn áp, ném vào đến trong trưởng trung Phật quốc. "Thập nhật hành không, đồ bu kiếm chi kiếp, đều là nhân ngươi lên. Sau đó, ngươi liền ở nơi này Phật quốc trong, từ từ chuộc tội đi." Trần Cổ rất là hờ hững nói như thế, tuyên án Kế Đô kết cục. Kế Đô hoàn toàn vẫn diệt. Dĩ nhiên, đúng như này lúc trước đã nói vậy. Ngay sau, nếu là còn nữa hai họa hành sinh, hắn hoặc giả thật còn có những biện pháp khác khởi tử hoàn sinh. Hoặc là chuẩn xác hơn địa nói, này nắm giữ hai họa đại đạo, thân xác, chân linh trở, cũng có thể tái sinh tồn tại. Chẳng qua là, vậy không biết sẽ là bao lâu chuyện về sau, Trần Cổ cũng chưa quá mức để ý đến đây, định hồng biết trong, liền chỉ còn lại có Trần Khổ cùng Dương Mi hai người. "Ha ha, hai người chúng ta giữa nhân quả, cũng nên vì vậy hoàn toàn kết liễu." Trần Cổ khẽ cười mở miệng, rốt cuộc nhìn về phía Dương Mi. Hắn sở dĩ như vậy, chính là muốn đem Dương Mi lưu đến cuối cùng, thanh toán giữa hai người thủ án. Cảm thụ Trần Khổ quanh thân truyền tới cực lớn cảm giác áp bách, Dương Mi sắc mặt khó coi, trong mắt từ lâu là không che giấu được vẻ sợ hãi. Trơ mắt nhìn tứ đại ma thần bỏ mình, Kế Đô vẫn diệt. Có thể nói, Dương Mi đạo tâm đã sớm hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí, nếu là nhìn kỹ vậy, này thân thể đều ở đầy khẽ run. Vậy mà, Dương Mi không có bất kỳ cử động, ngay cả trốn chui đều không cách nào làm được. Dù sao, dưới mắt vẫn vậy thân ở định hồng bia nội bộ, này đối với không gian pháp tắc áp chế cũng còn chưa tàn đi. Quan trọng hơn chính là, Dương Mi chỉ nắm giữ không gian pháp tắc điều này lại đạo. Cái này sóng, đơn giản là thương địch 800, tự tổn 10,000, vậy ông đập lưng ông. Cái này, Trần Cổ đạo hữu tha mạng a. Ngoài người ta dự liệu, Dương Mi sắc mặt biến huyễn hồi lâu. Rồi sau đó, hoàn toàn đột nhiên trực tiếp quỳ xuống. Hắn gấp giọng mở miệng, trực tiếp cầu xin tha thứ. "Hôm nay tính toán đạo hữu, thật sự là bổn tọa bất trí, vạn vạn không nên như vậy. Đạo hữu nếu có thể khoan thứ, ta nguyện thần phục với đạo hữu dưới quyền, vào nơi nước sôi lửa bỏng, mặc cho điều khiển." Một màn này, nếu là bị bên ngoài chúng sinh thấy được, tất nhiên sẽ kinh ngạc muốn rơi cằm, hoàn toàn sôi trào. Đường đường không gian ma thần, cùng Hồng Quân đạo tổ đồng bối tồn tại, vậy mà quỳ. Hơn nữa, còn thấp như vậy âm thanh hạ khí, cam nguyện thần phục với Trần Khổ cái vãn bối dưới quyền. Không thể không nói, lần này cảnh tượng là thật ma huyễn. Nhưng Dương Mi lại biết, chỉ có như vậy, hoặc giả mới có thể lấy được một chút hy vọng sống. Chẳng qua là, mặc cho hắn như vậy liên tiếp tỏ thái độ, mặt khẩn cầu chi sắc. Nhưng trước mặt, Trần Cổ lại chỉ có chút vẻ hài hước, không gật không lắc. Hiển nhiên, Trần Cổ còn không muốn cứ như vậy tùy tiện bỏ qua cho Dương Mi. Tâm niệm cấp chuyển, Dương Mi lại tiếp tục nói, "Đạo hữu, ngày xưa ta đã từng tặng đạo hữu Hồng Mông tử khí. Xem ở tình như vậy trên mặt, vẫn mong đạo hữu khoan thứ. Từ đó sau, ta cũng có thể đi xa bên ngoài hỗn độn, không dám tiếp tục cùng đạo hữu là địch. Không cần nói nhiều, vì mạng sống, Dương Mi cũng phải không tiếc hết thảy." Hắn chuyện xưa nhắc lại, cố gắng lấy tặng Hồng Mông tử khí tình nghĩa, khiến cho Trần Cổ buông tha mình. Thật là lúc trước có nhiều cuồng vọng, dưới mắt liền có bao nhiêu hèn mọn. Mà đang ở hắn liên tiếp khẩn cầu dưới, Trần Cổ rốt cuộc cười. "Ha ha, tốt một phen trước ngạo mạn sau cung kính, thật đúng là lô hỏa thuần thanh a." Lời vừa nói ra, Dương Mi sắc mặt nhất thời hơi chậm lại. Hắn lại có thể nào nghe không ra Trần Khổ trong giọng nói giễu cợt cùng không thèm. Nhưng Dương Mi không dám phản bác, chẳng qua là vẫn vậy tràn đầy mong đợi xem Trần Khổ. Vậy mà, Trần Khổ nói tiếp, bất quá, đánh rắn không chết, ngược lại bị rắn cắn đạo lý, bổn tọa hay là hiểu. Tốt nhất kẻ địch là hình thần câu diệt, hồn phi phách tán kẻ địch. Trần Khổ nói nhẹ nhàng bình thản, nhưng rơi vào Dương Mi trong tai, nhất thời khiến cho này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong hai mắt cũng nhất thời hiện ra sâu sắc vẻ tuyệt vọng. Ngươi, không tiếp, không tiếp. Trần Khổ, ngươi vậy mà như thế cho thể diện mà không cần. Có lẽ là hiểu cầu sinh vô vọng, Dương Mi cũng không trang. Hắn muốn rách cả mí mắt, đầy mặt giữ tận vặn mèo vẻ mặt, giống như nhập ma bình thường, trái lại còn bắt đầu tức miệng mắng to đứng lên. Bổn tọa đã như vậy, ngươi vẫn còn dây dưa không nghỉ. Như vậy ác độc tâm tính, ngày sau ác gặp trời phạt. Ha ha. Hồng Quân, bàn cổ, bọn ngươi cũng có thể ác cực kỳ. Mở ra hồng hoang thiên địa, lại giáo hóa ra như thế nghiệt chướng. Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn ngươi tất cả mọi người đều muốn vì bản tọa chôn theo, không chết tử tế được. Dương Mi hoàn toàn phá vỡ. Giờ phút này, hắn nơi nào còn có chút xíu thân là không gian ma thần uy nghiêm. Nay sợi tóc của vũ, vẻ mặt đáng sợ, từng chữ từng câu cũng nghiến răng nghiến lợi, giống như là thi hạ một đạo đạo ác độc cực kỳ nguyền rủa bình thường. Thậm chí, ngay cả Hồng Quân cùng bản cổ cũng làm cho này hận đấu xương. Dù sao, nếu không phải ban đầu bản cổ khai thiên lập địa, cùng với Hồng Quân giáo hóa chúng sinh, truyền đạo Trần Cổ vậy, bản thân hôm nay như thế nào lại rơi vào kết cục như thế? Dương Mi hoàn toàn không có ý thức được, đây hết thảy bắt đầu vốn là hắn âm thầm tính toán, ý đồ lợi dụng Trần Cổ mới đưa tới. Mà xem Dương Mi giống như điên cuồng dáng vẻ, Trần Cổ cũng lười thay vì tiếp tục nói nhảm. Trong tay Hồng Mông Lượng Thiên Xích một lần nữa bạo trán thần uy, khai thiên tam thức thứ nhị thức cũng theo đó tế ra, không gian pháp tắc vô dụng. Vì vậy, một cái này không huyền niệm chút nào chấn sát Dương Mi đại tiên, lại ngay cả này chân linh cũng bị hoàn toàn nghiền sát, không còn sót lại gì. Nhưng Trần Cổ biết Dương Mi chân chính bản nguyên cũng còn không phải là nguyên thần, hay hoặc là chân linh trở lực lượng. Quả nhiên, Dương Mi mặc dù nhìn như thân tử đạo tiêu, nhưng sau một khắc, một màn quỷ dị hiện lên. Chỉ thấy theo Dương Mi bỏ mình, này lưu lại đầy trời pháp tắc trật tự, đạo vận thần văn trở, lại giống như là bị nào đó hiệu triệu bình thường, lúc này rối rít hội tụ ở một chỗ. Bích quang sâu kín, gió mát lâm lâm. Không lâu lắm, dập trời ngập đất không gian pháp tắc ngưng tụ, biến hóa, lại là hóa thành một bụi cực lớn tuyệt luân không tâm dương liễu cây. Kia một bụi không tâm dương liễu cây, làm như cắm rễ ở trong hỗn độn, vô biên vô hạn. Từng cái cành liễu phiêu đãng, như thần liên bình thường, vầng sáng bay lên, tản mát ra cực kỳ bất phàm khí tức. Truyền luôn quả nhiên cũng đúng. Trần Cổ thấp giọng nói, hắn biết, cái này không tâm dương liễu cây mới là Dương Mi đại tiên chân chính bản thể. Nói cách khác, không gian đại đạo cũng chính là ẩn chứa với cái này gốc hỗn độn linh căn trong. Ngay sau, chỉ cần đem trồng ở Phật quốc tỉnh thổ, hay hoặc là Tây phương trong thiên địa, cũng có thể nhờ vào đó tìm hiểu không gian đại đạo. Đây cũng là một cọc đại thu hoạch. Bất quá, nhưng vào lúc này, Trần Cổ đột nhiên sắc mặt động một cái. Ô, kia kế đô đều có hậu thủ, có thể mượn hai hỏa sống lại. Cái này Dương Mi, có hay không cũng có thể có cái gì không gian không vỡ, Dương Mi bất tử loại hậu thủ đâu? Hắn tự lẩm bẩm, đột nhiên hiện ra suy đoán như vậy. Cuối cùng là hỗn độn ma thần, thậm chí có thể nói là đại đạo ma thần, này thủ đoạn bảo mệnh, có thể nói là đếm không xuể. Đối với lần này, Trần Cổ vẫn có chút lo lắng, mà hắn cũng không có chú ý tới, theo hắn nói thế xuất khẩu, trước mặt không tâm dương liễu cây, cũng nhỏ không thể thấy dung một cái. Nhưng Trần Cổ không hề nói nhảm, lúc này con ngón đúng ra. Oeng! Nhất thời, bừng bừng lửa rực, tại trước mặt Trần Cổ bay lên mà ra. Tinh thế liên hỏa. Ngày xưa, tứ đại tòa sen mặc dù hòa làm một thể, trở thành hỗn độn thanh liên. Bất quá, mỗi một phe tòa sen thần dị lực lượng, Trần Cổ cũng đã toàn bộ nắm trong tay. Cái này tịnh thế liên hỏa có thể tịnh hóa hết thể uy năng, đồng thời cũng có thể để cho hết thể lực lượng cũng không chỗ che thân. Ngay sau đó, Trần Cổ tâm đọc động một cái, tịnh thế liên hỏa đột nhiên lướt tầm ầm ra, đem lớn như thế không tâm dương liễu cây cũng cái bọc trong đó. Thần hỏa cuốn qua, nhất thời dẫn đốt cả cây không tâm dương liễu cây. Lúc đầu cũng không có cái gì khác thường, vậy mà đang ở tịnh thế liên hỏa đốt cháy đến một cây tiên quang lập loè dương liễu nhanh lúc, đột nhiên một đạo vừa kinh vừa sợ, phẫn hận không dứt lời nói tiếng vang lên. A, Trần Cổ, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Không nghi ngờ chút nào, đạo thanh âm này chính là thuộc về Dương Mi. Này kêu thảm thiết không chỉ, không có tưởng tượng này đang chịu đựng thống khổ bực nào. Mà nghe nói thế, Trần Cổ lại mặt lộ nét cười. Quả nhiên, bản thân lúc trước suy đoán không sai. Dương Mi nhìn như đã thân tử đạo tiêu, kỳ thực cũng là đem một tia chân linh giấu ở kia một cái dương liễu nhánh nội bộ. Mà một khi ra cái này định hồng bia nội bộ thế giới, Dương Mi cũng vô cùng có khả năng trực tiếp bỏ chạy. Nếu không phải là mình đủ cẩn thận sợ rằng thật đúng là để cho Dương Mi được như ý trong Trần Cổ tâm nghĩ như vậy. Không lâu lắm, Dương Mi kêu thảm thiết, giống giận cũng rốt cuộc ngừng lại. Không tâm dương liễu cây lặng lặng đứng nghiêm, lại không bất kỳ quỷ quyệt khí tức phát ra. Tới lúc này, Dương Mi mới thật sự là hình thần câu diện, bị nổ cỏ tận gốc. Trần Cổ tuy dài thở phào một tiếng, nhưng sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Ai? Ma thần thủ đoạn, khó lòng phòng bị. Như vậy, thật sự là hoàn toàn vẫn diệt sao? Hiển nhiên, cho dù đã thi triển nhiều thủ đoạn, nhưng Trần Cổ vẫn vậy có chút không cách nào xác định, Dương Mi là thật tan thành mây khói. Dù sao, đại đạo ma thần, thần bí khó lường. Cho dù là bản cổ, cũng không có nói đưa chúng nó chém giết hầu như không còn, vẫn là có chút cá lọt lưới. Bất quá, dưới mắt quá nhiều xoắn xuýt những thứ này, cũng là vô dụng. Cho nên, chỉ chốc lát sau, Trần Cổ tập trung ý chí, không để ý tới nữa không tâm dương liễu cây, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên kia. Nơi đó, trong hư không, một đạo đạo thần mang rũ xuống, lưu quang điểm lửa. Không gì khác, đó chính là trước đó tứ đại ma thần đám người lưu lại sen lẫn linh bảo. Dưới mắt đã quét sạch gia đình, cũng có thể lần nữa thu hoạch một phen. Chương 365, trấn áp hình thiên, trấn cổ khí phách kêu la. Chương 365, trấn áp hình thiên, trấn cổ khí phách kêu la. Vung tay lên, tứ đại ma thần lưu lại linh bảo, toàn bộ bỏ vào trong túi. Rồi sau đó, Trần Cổ bắt đầu cẩn thận kiểm tra, cảm ứng. Thứ một kiện chính là tốc độ ma thần lưu thần tốc ma ủng. Nay phản phất là dùng cực kỳ cổ xưa tiên kim chế tạo thành, trên đó có các loại huyền ảo tối tăm đường vân phát họa, đạo vận thâm hậu. Cảm ứng dưới, Trần Cổ càng là kinh dị phát hiện, cái này thần tốc ma trong dày, nội ẩn tốc độ phát tác. Một bước dưới, xuyên qua 1 triệu dặm cương vực, cũng là ít nhất. Nếu là lại dựa vào Trần Cổ đã lĩnh ngộ tốc độ phát tác, hiệu quả càng thêm kinh người. Hắc hắc, vô luận là đuổi giết hắn người, còn là mình chạy thoát thân. Cái này thần tốc ma ủng đều là không hai pháp bảo a. Trần Cổ rất là hài lòng. Ma thứ nhị kiện linh bảo, thời là cực quang ma thần lưu lại cực quang mắt thần. Không sai, cái này linh bảo chính là cực quang ma thần hai tròng mắt biến thành. Đến này lúc trước như vậy cảnh giới, toàn thân trên dưới vốn là có thể tế luyện trở thành vô thượng chí bảo, cũng xen lẫn nắm trong tay đại đạo pháp tắc. Mà cái này cực quang mắt thần nơi tay, chỉ trong một ý niệm, cũng có thể nổ bắn ra vô tận cực quang, xuyên thủng hết thảy, chấn sát đối thủ. Có thể nói là lợi khí giết người. Liên xem như so với đương thời một ít chủ công giết đỉnh cấp linh bảo, cũng không kém bao nhiêu. Hủ hủ ma thần lưu lại thời là một cây mục nát dây leo địch. Vật này cùng Trần Cổ ban đầu thu hoạch Long Phượng Đàn có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua là thổi dưới là được phóng ra mục nát khí, khiến cho vạn vật suy bại. Cuối cùng một món, thời là Hoàng Hôn Ma Thần lưu lại một ngọn đèn, tên là Hoàng Hôn Kim Đăng, có thể lấy pháp lực đốt. Một khi đốt, trong đó phóng ra mà ra chính là dợp trời ngập đất hoàng hôn ánh sáng. Chỉ riêng là bị này ánh sáng soi sáng, liền có thọ nguyên khô kiệt, đạo thể khô thất bại nguy. Có thể tưởng tượng được uy lực cũng giống vậy đáng sợ. Trong vòng một ngày, lại là chọn bện 4 kiện hỗn độn cấp bậc linh bảo tới tay. Lần này, có thể nói là kiếm đầy mâm đầy chậu. Nhận lấy cái này 4 kiện linh bảo, Trần Cổ lại nhìn chung quanh một vòng, lại chưa phát hiện cái khác linh bảo khí tức. Quả nhiên, Kế Đô cùng Dương Mi cũng không lưu lại bất kỳ linh bảo sao? Trần Cổ tự lẩm bẩm, đối với lần này tựa hồ sớm có dự liệu, sắc mặt cũng theo đó có chút âm trầm. Đều là hỗn độn ma thần, Dương Mi cùng Kế Đô không thể nào không có chút nào tích lũy. Mà tình huống như vậy, hoặc giả cũng chính là ấn chứng Trần Cổ trước đó phỏng đoán. Hai người này hoặc giả còn có cái gì không ai biết đến thủ đoạn, có thể lần nữa sống lại. Bất quá, Trần Cổ cũng không có quá nhiều lo lắng. Hừ, nếu dám lại xuất hiện, vậy thì lại giết một lần chính là. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói như thế. Bây giờ Trần Cổ có như vậy lòng tin, nhất là bây giờ lại tăng thêm tốc độ, hoàng hôn, mục nát, cực quang 4 điều lực lượng phát tác. Ngày sau nếu là lại kẻ thù gặp nhau, chấn sát Dương Mi hai người, thì càng dễ dàng. Đến đây, Định Hồng Biên nội bộ đại chiến cũng rốt cục thì hoàn toàn kết thúc. Trần Cổ không nghĩ nhiều nữa, tâm niệm vừa động, lần nữa thi triển ra lúc ánh sáng sông thủ đoạn. Từng cái thời gian tuyến phô trần ra, Trần Cổ dùng cái này truy tố. Không lâu lắm, liền ý theo lúc trước bình thường, thoát khốn mà ra. Trần Cổ hiện thân trong nháy mắt, tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Hồng Vân đám người, liền sát mặt đại động, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trước đó, Dương Mi cũng bị kéo vào Định Hồng Địa, tiếp dẫn chuẩn đề ba người ngược lại không có bất kỳ đối thủ. Bọn họ chẳng qua là che chở hình tiên chu toàn, phòng bị này thân tử đạo tiêu. Giờ phút này, ba người vội vàng vây lên tới trước. Đồ Nhi, chuyện gì xảy ra? Ngươi có hay không bị thương gì? Tiếp dẫn trước tiên mở miệng, mặt lo âu. Nói chuyện lúc, vội vàng nhìn từ trên xuống dưới Trần Cổ. Thấy người sau bình yên vô sự, khí tức hùng hồn, tiếp dẫn lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, yên lòng. Chuẩn đề cũng theo đó lên tiếng. Sư điện, đây tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Kia giả thường hy thân phận, nhưng làm rõ ràng. Chuẩn đề càng thêm để ý chuyện này. Dù sao, đây là bọn họ lần đầu tiên chân chính bắt được giả mạo Tây Phương sinh linh người, cũng tức trước đó suy đoán thủ phạm đứng sau. Chuẩn đề cũng muốn biết được trong đó rốt cuộc. Nghe vậy, Trần Cổ cười nhạt một tiếng. Ha ha, sư thúc không cần phải lo lắng. Kia giả thường hy chính là Kế Đô giả mạo mà thành. Dưới mắt, Dương Mi cùng Kế Đô hai người đều đã chém đầu, hình thần câu diện. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn chuẩn đề bọn người là chân mày cao lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Kế Đô, nhưng khi Sơ La Hầu thủ hạ tứ đại ma tướng đứng đầu, T, kia Kế Đô vậy mà không có chết. Xem ra ban đầu ma tộc cũng còn có nhiều may mắn sót lại người, là chúng ta cũng không biết ta. Thì ra là như vậy, kia Kế Đô nắm giữ thai họa đại đạo, trước đó hết thảy cũng liền cũng có thể nói xuôi được. Tiếp dẫn chuẩn đề kêu lên, nghị luận ầm ĩ hiển nhiên, đối với Kế Đô, bọn họ cũng là biết sơ lược. Chẳng qua là ở chúng sinh trong nhận thức biết, cho là Kế Đô đã sớm bỏ mạng ở ban đầu ma đạo chi tranh chúng. Không nghĩ tới, hắn vậy mà sống đến bây giờ, điều này cũng đúng cái rất là nổ tung tin tức. Hồng Vân thì càng thêm khiếp sợ, không thể tin. Cái gì? Dương Mi đại tiên cũng chết ở Trần Khổ đạo hữu tay. Kia, yeah. Đây chính là một tôn Hỗn Nguyên đại La Kim tiên a. Hồng Vân đầy mặt lộ vẻ xúc động. Đã tê dần. Hoàn toàn đã tê dần nha. Dương Mi đại tiên, xứng danh Hỗn Nguyên đại La Kim tiên, cường hãn tuyệt luân tồn tại. Thậm chí tự hỏi lòng, nếu là đổi thành Hồng Vân, đều chưa hẳn sẽ là Dương Mi đối thủ. Mà bây giờ, như vậy một tôn cổ xưa cực kỳ, danh chấn 9 tầng trời 10 tầng đất tồn tại, cứ như vậy vô thanh vô tức chết bởi Trần Cổ tay. Chẳng trách Hồng Vân sẽ như thế kinh hãi. Bất quá, tiếp dẫn chuẩn đề ngược lại lộ ra rất là lạnh nhạt. Ha ha, cái này có cái gì ngoài ý muốn?
bổn tọa đã sớm biết, kia Dương Mi cả gan tính toán sư điệt, chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Hai người như vậy cười nói. Ban đầu Trần Khổ đánh Dương Mi chạy chối chết, tiếp dẫn chuẩn đề đã từng mắt thấy. Vì vậy, đối với chấn sát Dương Mi kết quả như vậy, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ chốc lát sau, mấy người lúc này mới bình tĩnh lại. Tiếp dẫn nhớ tới chính sự, nhìn một cái bên kia tức giận bất bình Hình Thiên, si view hai người. Thẳng đến lúc này, người sau vẫn không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là Thường Hy làm khó dễ hai người bọn họ, rồi sau đó Dương Mi đại tiên lại xuất hiện. Hết thảy cũng làm cho Hình Thiên hai người đầu góc mơ hồ. Bất quá, tiếp dẫn cũng không để ý tới bọn họ, mà là nhìn trở lại Trần Khổ trên thân, thấp giọng dò hỏi, kia giả Thường Hy chuyện đã giải quyết, cái này Hình Thiên si view hai người lại nên xử trí như thế nào? Cứ như vậy để cho này trở lại trong vu tộc sao? Một màn này, có thể nói là đảo ngược thiên cương. Đường đường giáo chủ cấp bậc tiếp dẫn, lại muốn hỏi thăm Trần Cổ. Mà nghe tiếp dẫn vậy, Trần Cổ như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, hắn lắc đầu một cái. Trước đem Hình Thiên mang về Tây Phương lại nói. Làm ra quyết định, hắn cũng không hề nói nhảm, lúc này nhìn về phía Hình Thiên, rồi sau đó ngang nhiên ra tay. Trần Cổ một trường tế ra, dắt sức mạnh to lớn ngập trời, hướng Hình Thiên chấn áp tới. Thấy vậy, Hình Thiên si view đều là kinh hãi. Người! Hình Thiên kêu lên một tiếng, không hiểu Trần Cổ vì sao đột nhiên ra tay với mình. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng đội vàng bùng nổ cả người vĩ lực, cố gắng phản kháng Trần Khổ một trường này chi uy. Nhưng có thể tưởng tượng được, Hình Thiên lực lại có thể cùng Trần Khổ so sánh. Mặc dù này thân sắc lực hùng mạnh vô cùng, nhưng lúc này ở Trần Khổ như lai thần trưởng dưới, hay là từng khúc chôn bụi, lặng yên không một tiếng động. Chẳng qua là thoáng qua giữa, này liền bị Trần Khổ hoàn toàn trấn áp, không thể động đậy chút nào. Rồi sau đó lại là chỉ trong một ý niệm, liền đem Hình Thiên tạm thời ném vào đến trong trường Trung Phật Quốc. Biến cố bất tình lình, để cho Si View cũng là sợ tái mặt. Trần Khổ, ngươi mau thả Hình Thiên huynh trưởng. Hắn gầm lên một tiếng, cũng không kịp cái khác, lúc này tế ra một thanh Vu Bảo đại đao, liền trực tiếp ra tay, mong muốn cứu ra Hình Thiên. Nhưng đối với lần này, Trần Khổ chẳng qua là một đạo ánh mắt nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, này quanh thân cũng là trùng trùng điệp điệp, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc uy áp cuốn qua mà ra. Phanh! Chẳng qua là một đạo uy áp, liền trực tiếp đem Si View hất bay, chợt lui 10,000 dặm, lúc này mới sắp xỉ ngừng thân hình. Muốn cứu Hình Thiên, vậy hãy để cho tổ Vu đến ta Tu Di Sơn vừa thấy. Trần Khổ lưu lại một câu nói như vậy. Bá đạo, cường thế. Rồi sau đó, liền không để ý tới nữa cặp mắt đỏ bừng, giận không kèm được Siêu. Thân hình chuyển một cái, hắn cùng với tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Hồng Vân, liền trực tiếp mở ra chúng rượu chi môn, trở về Tây Phương Phật môn đi. Xem Trần Khổ đám người bóng lưng biến mất, Siêu nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn cũng biết, mình thực lực xa xa không đủ để cùng Trần Khổ mấy người thách thức. Đúng như Trần Khổ đã nói, cũng chỉ có tổ Vu cấp bậc tồn tại mới có thể cứu về Hình Thiên. Hắn hận giận đan xen địa cắn răng một cái, rồi sau đó vội vàng hướng Bất Chu Sơn buôn tập mà đi. Trần Cổ cũng không biết, theo đại chiến kết thúc, giữa thiên địa từ lâu là sôi trào khắp trốn. Vô số chúng sinh, cùng với tam thanh trở thánh nhân, cũng không cách nào bình tĩnh. Trời ơi, tốt một trận kinh thế hãi tục đại chiến. Kia Dương Mi đại tiên vì báo thù mà tới, cuối cùng lại còn là để cho Trần Cổ bình yên vô sự. Trước đó, kia một tòa thần địa trong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao Dương Mi đại tiên bóng dáng cũng hoàn toàn biến mất không thấy? Chúng sinh như vậy nghị luận ầm ĩ, mồm năm miệng 10, kinh ngạc không thôi. Định Hồng Bia ngăn cách bên ngoài hết thảy, tầm thường sinh linh căn bản khó có thể cảm nhận. Bất quá, chúng sinh cũng không nghĩ tới, Dương Mi đã chết ở Trần Khổ trong tay. Hoặc là chuẩn xác hơn điều nói, là chúng sinh căn bản không dám nghĩ. Phải biết, ở triệu triệu tu sĩ bình thường trong mắt, Dương Mi đại tiên cũng là muôn đời bất hủ tồn tại, như thế nào có thể bỏ mình? Trong Côn Lôn Sơn, Tam Thanh lúc này thì sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt cũng có sâu sắc kinh tiếc đan sen chi sắc. Dương Mi đại tiên, bỏ mình? Lao tử trầm giọng mở miệng, nói như thế. Nghe vậy, Nguyên Thủy, Thông Thiên đều là cả người hơi chấn động một chút, trong lòng nhấc lên ngút trời sóng lớn. Bọn họ mặc dù chưa từng chính mắt thấy đại chiến cảnh tượng, bất quá giờ phút này bất kể như thế nào cảm ứng, vậy mà đều không cách nào ở nhận ra được Dương Mi khí tức. Cho nên, cho dù lại khó mà tin, bọn họ cũng không thể không tiếp nhận. Hùng mạnh vô cùng Dương Mi, bỏ mạng ở Trần Khổ trong tay. Kinh người. Điều này thật sự là quá kinh người. Nguyên Thủy rất là may mắn địa mở miệng nói, thật may là bọn ta trước đó không có đáp ứng kia Dương Mi liên thủ đề nghị. Nếu không, Nguyên Thủy vậy cũng chưa có nói hết, nhưng lại có chút sợ cảm giác. Không sai. Hắn đột nhiên ý thức được, bản thân ba người trước đó nếu là đáp ứng Dương Mi, cùng nhau tính toán Trần Khổ đám người. Như vậy, bọn họ bây giờ kết quả, sợ rằng sẽ càng thêm thế thảm. Thông Thiên thì không nhịn được thán phục. Trần Khổ, người này thực lực, thực tại quá mức kinh khủng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chí uy, để cho bọn ta thánh nhân cũng có chút so với không kịp. Thông Thiên rõ ràng chú ý tới, lúc trước đại chiến kết thúc, Trần Khổ hay là mặt nhẹ nhõm, khí tức cũng chưa từng xuất hiện quá lớn chấn động. Cái này đủ để chứng minh, cho dù là chấn sát Dương Mi, đối với Trần Khổ mà nói, cũng không phải là cái gì quá lớn tiêu hao. Dĩ nhiên, Tam Thanh cũng không biết tứ đại ma thần tồn tại. Nếu không, nếu là biết được Trần Khổ liên tục giết tứ đại ma thần, cùng với kế đô, Dương Mi vậy, tất nhiên càng phải kinh nổ con mắt, khiếp sợ đến tột cùng. Vô luận như thế nào, lúc này Tam Thanh trong lòng đều có thể nói là cảm thấy vô cùng nặng nề. Trần Khổ tồn tại, quá chói mắt. Cảm khái một phen, ba người nhìn về phía Tây Phương Phật môn chỗ, một lần nữa rơi vào trầm mặc. Lại nói Tây Phương Phật môn, Trần Khổ đám người đã trở về. Vô số đệ tử Phật môn mặt lộ kính sợ, tôn sùng chi sắc, coi Trần Khổ phảng phất thần minh bình thường. Dù sao, lấy một cái văn bối phong thái, Cương Dương Mi như vậy tồn tại. Riêng cái này cũng đã là để cho vô số đồng bối tu sĩ chỉ nhìn mà than, khó có thể theo kịp. Bọn ta đệ tử, khi nào mới có thể đạt tới Trần Khổ sư huynh thành tựu như vậy đâu? Cho dù là bây giờ kế dưới Trần Khổ địa tạng, cũng không nhịn được phát ra cảm thán như vậy. Mà đối với đám người thán phục, sùng bái chờ, Trần Khổ cũng không có quá nhiều để ý hắn cùng với tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân cùng nhau trở về đến trong Đại Hùng Bảo Điện. Thẳng đến lúc này, mấy người cũng lại không cần lo lắng thai vách mạch rừng. Đồ Nhi, trải qua trận này, ngươi tăng lên, tựa hồ có chút dọa người a. Tiếp dẫn có chút kinh ngạc không thôi nói như thế. Trần Khổ cuối cùng là lại nhiều nắm trong tay bốn loại đại đạo pháp tắc, khí tức biến hóa sáng rõ. Cho nên, tiếp dẫn cũng là nhận ra được, mở miệng đặt câu hỏi. Nghe vậy, Trần Khổ cũng không có bất kỳ dấu dếm. Sư tôn có chỗ không biết. Lúc trước không chỉ là Dương Mi cùng Kế Đô hai người tính toán, trừ cái đó ra, kia Dương Mi còn kéo tới bốn cái hùng mạnh trợ thủ. Này chia ra làm tốc độ ma thần, cực quang ma thần. Trần Khổ mở miệng yếu ớt, đem trước đó định hồng biên nội bộ phát sinh hết thảy, cũng dù gì nói, mà hắn một phen giảng thuật, cũng để cho tiếp dẫn chuẩn đề đám người nghe trợn mắt há mồm. Nguyên lai ở tại chúng ta không thấy được hỗn độn chỗ sâu, còn cất giấu nhiều như vậy hỗn độn ma thần. Hồng Vân La thất thanh, khiếp sợ dị thường. Hắn nguyên tưởng rằng, cũng chỉ có Hồng Vân, Dương Mi, La Hầu cấp bậc như vậy tồn tại, mới có thể ở ban đầu khai thiên cuộc chiến may mắn còn sống sót. Nhưng bây giờ xem ra, loại này nhận biết, hiển nhiên là chênh lệch rất rất nhiều. Dương Mi có thể một hơi kéo tới tứ đại ma thần tương trợ, cũng đủ để nói rõ, hỗn độn chỗ sâu tất nhiên còn có nhiều hơn không ai biết đến, chưa bao giờ hiện hóa hỗn độn ma thần tồn tại. Tin tức này, thật là kinh người. Mà tiếp dẫn chuẩn đề thì thở dài nói như thế, Đỗ Nhi ngươi đối phó, cũng không phải là Dương Mi, Thế Đô hai đại ma thần, mà là nhất cử giết chết 6 tôn ma thần. Vi sư lúc trước hay là xem thường ngươi a? Tiếp dẫn kinh ngạc ý thức được, Trần Khổ hùng mạnh, lại một lần nữa vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Chương 366, An nói ngông cuồng, chúc dung quỷ. Chương 366, An nói ngông cuồng, chúc dung quỷ. Đang ở tiếp dẫn chuẩn đề đám người chấn động lúc, bên kia, Sibiu cũng đã chạy trở về dưới chân núi Bất Chu Sơn trong bản cổ thánh điện. Mà nghe hắn bẩm báo, chúng tổ vu cũng là nhất thời thông suốt đứng dậy. Phanh! Chúc Dung giận dữ, trước mặt bàn đá bị hắn vỗ bịch bịch vang dội. Cái gì? Trần Khổ lại dám như thế? Hừ, lấy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi, đối hình tiên huynh đệ ra tay. Đây không phải là Trần Chuồng ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Thật sự cho rằng ta vu tộc mềm yếu có thể bắt nạt không được? Chúc Dung như vậy giống giận, đột ngạt lời nói tiếng vang triệt ở trong bản cổ thánh điện, như sấm rền quần quật bình thường. Vừa dứt lời, Cường Lương, cộng công chờ tổ vu, cũng là giận không kềm được mở miệng phụ họa. Chính là, ta vu tộc không thể nhục. Kia Trần Khổ can đảm dám đối với tổ vu ra tay, rõ ràng chính là đang gây hấn ta vu tộc chi uy. Bọn ta nên vì vậy xuất động, giết tới Tu Di Sơn, cứu về Hình Thiên huynh đệ mới là. Hiển nhiên, mấy người này tính khí dữ dằn, cũng cùng Trúc Dung bình thường. Hình Thiên thân phận không như xưa. Một vị tổ vu, nếu là bị Tây Phương Phật môn vì vậy giam giữ, đó là bực nào xỉ nhục. Huống chi, Hình Thiên khó khăn lắm mới từ từ lĩnh ngộ Đô Thiên Thần Sát đại trận chi diệu, cũng không cho sơ thất. Trong lúc nói chuyện, cậu công bọn người là xoa tay nắm quyền, chiến ý lâm liệt. Trúc Dung không chút do dự, lúc này nhìn về phía Simiu, trầm giọng phân phó nói, Simiu, mau triệu tập ta vu tộc tinh binh. Cái này theo chúng ta xuất động, vây công Tu Di Sơn. Lần này, bọn ta cũng nhất định phải lấy Đô Thiên Thần Sát đại trận, để cho kia Tây Phương Phật môn thấy được ta vu tộc hùng mạnh. Trúc Dung trực tiếp làm ra quyết định như vậy. Nghe vậy, Simiu vừa mới chuẩn bị đáp ứng tiếng mà đi. Vậy mà, nhưng vào lúc này, cầm đầu đế giang cũng cuối cùng mở miệng. Chậm. Hắn đầu tiên là mở miệng, ngăn trở hạ Simiu. Rồi sau đó, vừa nhìn về phía giận dữ không dứt Trúc Dung, cậu công đám người. Chư vị huynh đệ, không thể hành sự lỗ mãng. Trần Khổ hành động này, ý vị không rõ. Lấy bổn tọa xem ra, hay là đi trước tiến về Tu Di Sơn, ra mắt Trần Khổ, biết được này dụ ý. Rồi sau đó, hòa hay chiến, bàn lại cũng không muộn. Đế Giang vẫn duy trì tỉnh táo, kiên nhẫn khuyên giải Trúc Dung đám người. Nào biết, lời vừa nói ra, Trúc Dung đám người sắc mặt trở nên hơi chậm lại, ngay sau đó, liền càng thêm bừng bừng lửa giận. Trước đó nhóm người mình tiến về địa phủ, xua đuổi địa tàng đám người, Đế Giang liền không hề đồng ý dưới mắt, nhà mình Hình Thiên huynh đệ đều bị Trần Khổ mang đi. Mà Đế Giang còn nói cái gì nhẫn lại? Cái này nếu là chuyến đi, chúng sinh hoặc giả còn tưởng rằng vu tộc là sợ Tây Phương Phật môn đâu. Đây là tính tình ngay thẳng Trúc Dung mấy người cũng không thể tiếp nhận. Đế Giang huynh trưởng, cái này còn dùng nói nhiều sao? Trần Khổ dám đối với Hình Thiên huynh đệ ra tay, liền đã tỏ rõ thái độ. Cộng công sắc mặt đỏ lên, hai mắt lạnh lùng địa nói như thế. Bất quá, lúc này Huyền Minh cũng giống vậy mở miệng, chính là cùng Đế Giang vậy thái độ. Chư vị huynh trưởng, Đế Giang huynh trưởng nói không sai. Hiện nay Phật môn thế lớn, bốn vị cấp bậc thánh nhân tồn tại trấn giữ. Nếu như không tất yếu, bọn ta tuyệt đối không thể thay vì bùng nổ đại chiến. Còn nếu là có thể không động can qua, liền dẫn trở về Hình Thiên huynh đệ, đó cũng là không thể tốt hơn nữa. Huyền Minh cân nhắc, cũng vô cùng thực tế. Nghe lời của nàng, Trúc Dung đám người mặc dù như cũng tràn đầy phẫn hận, nhưng cũng có chút không biết nói gì. Không sai. Hồng Hoang Thiên Địa thực lực vi tôn. Bốn vị cấp bậc thánh nhân trấn giữ, dù là Trúc Dung lại mãng, cũng không thể không kiêng kỵ. Chẳng qua là, kể từ đó, Trúc Dung đám người càng thêm bội vàng. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Hình Thiên bỏ mạng ở Trần Khổ trong tay? Không đợi mấy nhân đạo ra như vậy lo âu, Trúc Cửu Âm cũng nắm được ý nghĩ của bọn họ. Trầm ngâm chốc lát, Trúc Cửu Âm như có điều suy nghĩ nói, lấy bổn tọa xem ra, Trần Khổ hành động này, hoặc giả chính là đang trả thù Trúc Dung mấy người trước đó xua đuổi địa tàng chuyện. Hơn nữa, kia Trần Khổ cũng biết Hình Thiên huynh đệ đối ta Vu tộc ý nghĩa, tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay sát hại. Nói cách khác, dưới mắt Hình Thiên huynh đệ an nguy, cũng là không cần quá mức lo âu. Trúc Cửu Âm phân tích, để cho chúng tổ Vu Âm thầm gật đầu. Hình Thiên xác thực sẽ không như vậy mà đơn giản vẫn lạc. Cái này trước Trần Khổ chẳng qua là đem mang đi, mà không phải là trực tiếp ra tay sát hại, cũng có thể thấy đốn. Người trước mục đích, chẳng qua là vì dẫn Vu tộc tổ Vu tiến về mà thôi. Ngưng nói, Trúc Cửu Âm tiếp tục nói, ta nguyện bồi Đế Giang huynh trưởng, cùng nhau đi Tu Di Sơn đi tới một lần. Bất kể Trần Khổ đám người ý đồ như thế nào, bọn ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Nhục Tu, Huyền Minh đám người cũng rối rít mở miệng. Ta cũng cùng hai vị huynh trưởng đồng hành. Nhiều người lực lượng lớn, bọn ta không bằng toàn bộ xuất động. Chính là, bọn ta cũng nguyện theo Đế Giang huynh trưởng, đi đâu Tây Phương Phật Môn đi một chuyến. Chúng tổ Vu đều không ngoại lệ, cũng rối rít tình nguyện. Chẳng qua là, xem đám người mặt chuẩn bị đi đánh nhau tư thế, Đế Giang chau mày, rất là bất đắc dĩ. Tổ Vu toàn bộ xuất động, còn khí thế như vậy rào rạt. Kia đến lúc đó không đánh nhau, mới là có quỷ. Chẳng qua là hơi trầm ngâm chốc lát, Đế Giang liền làm ra quyết định. Được rồi, không cần nhiều lời. Lần này, bọn ta xuất động 4 vị tổ Vu, liền đã đầy đủ. Đế Giang vậy, mang theo một loại không thể nghi ngờ lớn uy nghiêm. Mặc dù nói 11 tổ Vu thực tại thương nghị chuyện này, nhưng Đế Giang cuối cùng là 12 tổ Vu cầm đầu, lúc này đã làm ra quyết định, đám người cũng không tốt nói thêm gì nữa. Trúc Dung vẫn có không cam lòng, nhưng cũng biết, tổ Vu toàn bộ xuất động là không thể nào. Hắn định trực tiếp mở miệng nói, vô luận như thế nào, ta nhất định phải cùng nhau đi tới. Một bên, Cộng Công cũng phản ứng kịp. Không sai, cũng không có thể thiếu ta. Cho dù không thể tổ Vu toàn bộ xuất động, hai người này cũng là vô cùng kiên định, thế phải cùng nhau đi tới. Theo một ý nghĩa nào đó, Trúc Dung Cộng Công hai người cũng là đã nhượng bộ. Thấy vậy, Đế Giang gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Tốt, đã như vậy. Vậy thì Trúc Cửu Âm, Trúc Dung, Cộng Công, ba vị huynh đệ bồi bổn tọa cùng nhau đi tới. Nhưng nhớ lấy, đến Tu Di Sơn, vạn bạn muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể hành sự lỗ mãng. Đế Giang có chút không yên lòng như vậy dặn dò, như sợ Trúc Dung hai người gây ra cái gì phiền toái không cần thiết. Rồi sau đó, bốn vị tổ Vu lúc này mới lên đường, hướng Tu Di Sơn mà đi. Bên kia, trong Đại Hùng Bảo Điện, một phen kêu lên cùng nghị luận xong, tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân cũng rốt cuộc hoàn toàn làm rõ ràng lúc trước hết thảy đầu đuôi câu chuyện. Mà Trần Khổ lấy sức một mình, cương lục đại ma thần, cuối cùng còn đem kỳ phản giết, cũng giống vậy để cho Tam Thánh kinh tiếp không dứt. Hồi lâu, tiếp dẫn mới trầm giọng nói, như vậy xem ra, trước đó ngược lại bọn ta hiểu lầm Tam Thánh. Lời vừa nói ra, chuẩn đề đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng hiểu nói thế ý tứ. Hắn gật gật đầu, cũng rất là cảm khái nói, không nghĩ tới, lại là kia kế đô tu hành thai họa phát tác, đâm chọc ta Phật môn cùng Vu tộc cửu hận. Thậm chí, ban đầu đoàn kia quỷ dị vân khí ở Côn Lôn Sơn biến mất, còn có ý muốn khích bác bọn ta cùng Tam Thanh quan hệ dụ ý. Đây hết thảy đều là dựa vào sư điệt cường thế phá của ta. Nếu không, nói không chừng vẫn thật là để cho kia kế đô được như ý. Chuẩn đề ánh mắt thâm thúy, giọng điệu sâu kín. Trong lúc nói chuyện, tựa hồ cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Hai người đã nói, chính là ban đầu truy tố Thái Dương Tinh đại trận bị phá đi lúc, tra được Côn Lôn Sơn phụ cận đã phát sinh hết thảy. Mà nghe chuẩn đề khen ngợi, Trần Khổ sắc mặt rất là lạnh nhạt. Mặc dù kế đô, Dương Mi đám người cuối cùng đều là thất bại. Bất quá điều này cũng làm cho bọn ta biết, hỗn độn vực ngoại còn cất giấu nhiều hơn nguy cơ. Ngay sau, có lẽ càng thêm cẩn thận, phòng bị mới là. Hán, đưa đến tiếp dẫn chuẩn đề đám người gật đầu liên tục. Bọn họ nguyên tưởng rằng cực kỳ khó được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ở may mắn sót lại nhiều ma thần trong, tựa hồ nhưng cũng không hiếm thấy. Lại ai cũng không dám bảo đảm, Dương Mi hai người vẫn diệt, đến tột cùng là thật hay giả. Thời khắc phòng bị luôn là không sai. Tiếp dẫn còn chuẩn bị nói những gì? Bất quá, nhưng vào lúc này, Đại Hùng Bảo Điện ra, đột nhiên có một đạo trung khí 10 phần lời nói âm thanh truyền tới. Tây Phương chư vị thánh nhân ở trên, bổn tọa Đế Giang, đặc biệt dắt Trúc Cửu Âm, Trúc Dung, cộng công ba vị huynh đệ tới trước. Đế Giang vậy, lộ ra rất là cung kính. Nghe nói thế, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là chân mày cau lại. Những thứ này tổ Vu, hành động thật đúng là đủ nhanh mà. Rồi sau đó cũng không nói nhiều, tiếp dẫn vung tay lên, trực tiếp mở ra cổng, khiến cho Đế Giang đám người tiến vào bên trong. Vào tới trong đại điện, chỉ thấy tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân, Trần Khổ bốn Phật cao cao tại thượng, thân hình vĩ ngạn. Này ngồi ngay ngắn trong Đại Hùng Bảo Điện, cả người Phật quang rạng rỡ chói mắt, vạn chữ thần văn vòng quanh, chìm nổi nổi. Ánh mắt rủ xuống, do xét Đế Giang đám người, càng tản mát ra một loại nhìn xuống vô thượng uy nghiêm. Trần Khổ bọn bốn người cũng có thực lực như vậy cùng tư cách. Đế Giang cũng không nói nhảm, lúc này nhìn về phía Trần Khổ, dứt khoát nói, bọn ta lúc trước nghe Si Vu bẩm báo, nói Hình Thiên huynh đệ bị chư vị mang đi. Nay bọn ta đã tới Tu Di Sơn, còn mời chư vị thánh nhân công khai, phải như thế nào mới có thể phóng ra Hình Thiên? Đế Giang như vậy hỏi thăm. Vậy mà, quỷ dị chính là, tiếng nói của hắn rơi xuống, Trần Khổ trong lúc nhất thời cũng không cái gì đáp lại. Hắn chẳng qua là ánh mắt thâm thúy ở Đế Giang bọn bốn người trên người quét nhìn mà qua. Nhìn như hờ hững vô tình, thịnh khí lâm nhân. Trên thực tế, Trần Khổ cũng là ở lấy cực kỳ bén nhạy thần thức, dò xét Đế Giang đám người trên người, có hay không cũng có đổ vu trầm tồn tại. Chỉ chốc lát sau, Trần Khổ ở Đế Giang đám người trên người, cũng không cảm ứng được chút nào đổ vu trầm khí tức. Lúc này mới hơi bừng tỉnh. Xem ra trước đó kế đô đám người còn chưa kịp làm ra nhiều hơn hành động. Nào biết, chính là Trần Khổ như vậy yên lặng không nói, lại làm cho Trúc Dung lúc này giận dữ. Bản thân tứ đại tổ vu chạy tới, vốn đã nghẹn đầy bụng tức giận. Dưới mắt, Trần Khổ còn như vậy coi trời bằng vùng, đối nhà mình đế giang huynh trưởng hỏi thăm bỏ qua một bên. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là đang cố ý bỡn cợt bọn họ sao? Nghĩ đến chỗ này, Trúc Dung càng cho hơi vào hơi kết. Hắn cũng không kịp cái gì đế giang thận trọng từ lời nói đến việc làm dặn dò. Trúc Dung ngửa đầu, nhìn thẳng Trần Cổ, không chút do dự gần giọng quát lên, "Trần Cổ, ngươi để cho bọn ta tổ vu tới trước, giờ phút này nhưng lại vì sao không biết nói gì?" "Hừ, ỷ lớn hiếp nhỏ, chính ngươi cũng cảm thấy hành động này không thể giải thích sao? Mau giao ra Hình Thiên huynh đệ, nếu không, đừng trách bổn tọa vô tình, hủy đi ngươi cái này đại lôi âm tự, đốt ngươi kia vô số linh căn." Trúc Dung có thể nói cường thế tuyệt luân. Thứ nhất, đưa thân vào Đại Hùng Bảo Điện, cũng không thấy đến Hình Thiên bóng dáng, khiến cho Trúc Dung càng thêm bất an, lửa giận công tâm. Thứ hai, hắn thấy Trần Cổ yên lặng chính là mang ý nghĩa người sau chuẩn dạng. Vì vậy, Trúc Dung ngược lại là lòng tin tăng mạnh, hoàn toàn một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Lời vừa nói ra, một bên đế giang, Trúc Cửu Âm nhất thời sắc mặt đại biến, chấn động trong lòng. Cử thật, ta con mẹ nó gọi thẳng cử thật. Trúc Dung a Trúc Dung, trước đó đế giang huynh trưởng vậy, ngươi làm một chữ cũng không có để ở trong lòng a. Trước đó đế giang mở miệng đều cần khách khí, không dám có chút bất kính, mà ngươi lại trực tiếp đại phóng cuồng ngôn, hủy đi đại lôi âm tự, đốt Phật môn linh căn. Cái này đã tê dần, hoàn toàn đã tê dần. Nếu là sớm biết Trúc Dung như vậy có thể gây chuyện, kia lúc trước nói gì cũng không thể dẫn hắn tới trước. Chẳng qua là đã không cho đế giang hai người suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ thấy theo Trúc Dung tiếng nói rơi xuống, Trần Cổ cũng rốt cuộc có phản ứng. Ông xòm, Phật môn thanh tịnh thánh địa như vậy với não còn thể thống gì? Trần Cổ trong mắt cặp mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Trúc Dung. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn một trường ầm ầm đánh ra. Một trường này hàm chứa vô cùng vô tận Phật đạo diệu lực. Ung ung, chỉ một thoáng thiên âm vang dội, khiến cho trong Đại Hùng Bảo Điện cũng truyền tới trận trận bảo vệ, nuột ngạt không dứt, làm người chấn động cả hồn phách. Pháp tác cự trường che khuất bầu trời, to lớn tuyệt luân, ngang nhiên vô cùng hướng Trúc Dung ép xuống. Thấy vậy, Trúc Dung cũng là kinh hãi. Bất quá hắn phản ứng cũng cực nhanh, không chút do dự, Trúc Dung trực tiếp vận dụng tự thân nắm giữ lửa pháp tác. Hai quả đấm đột nhiên tế ra, thành hết cỡ thế. Mà này hai quả đấm trên cũng có bừng bừng pháp tác ngọn lửa thiêu đốt, có đốt sụp cửu thiên đáng sợ thần uy. Suy, suy, trong cõi minh minh, lửa rực đốt xuyên hư không chói tai thanh âm vang lên, để cho người nghe dựng ngược tóc gáy. Trúc Dung dù rằng cường thế, tầm thường chuẩn thánh không thể anh kỳ phong mang, nhưng làm sao hắn đối mặt, chính là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh Trần Cổ. Mặc cho Trúc Dung toàn lực ra hết, Trần Cổ tế ra một trường này cũng là thế tồi khô là hủ, không thể ngăn trở. Quần quần vĩ lực đổ xuống mà ra, khiến cho Trúc Dung vẻ mặt lúc này bặm mẹo, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Hắn cắn răng chặt chẽ chống đỡ. Một đoạn thời khắc, hay là thân hình ầm ầm rung một cái. Rồi sau đó, phanh, phanh, hai đạo tiếng vang trầm đục nổ tung, đế giang mấy người cũng tùy theo thấy được. Ngay một khắc này, Trúc Dung to lớn hai quả đấm lại bị cứng rắn đánh nát. Từng mảng lớn mưa máu chiếu xuống, đỏ thắm một mảnh, xúc mục kinh tâm. Còn không chỉ như vậy, Chân Cổ một trường thế đi không giảm, lại ép tới Trúc Dung thân hình từ từ phát họa, bền chắc không thể gãy cuộc sống, chậm rãi cong đi xuống. Cuối cùng, lại theo một đạo tiếng vang trầm đục, Trúc Dung thân thể khôi ngô, cũng nhịn không được nữa, vì vậy hai đầu gối khẽ cong, vì gối Trần Cổ trước mặt. Xem một màn này, còn không đợi đế giang phản ứng kịp. Một bên, Cộng Công sợ tái mặt, con ngươi chợt co lại. "Đừng tổn thương Trúc Dung huynh trưởng." Nổi giận gầm lên một tiếng, Cộng Công cũng thân hình đại động, tế ra đỉnh cấp vũ bảo, liền chuẩn bị ra tay. Bất quá, cùng lúc đó, Chuẩn Đề cũng theo đó động. "Thất Bảo Diệu Thụ." Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, Thất Bảo Diệu Thụ tế ra, hướng Cộng Công đỉnh đầu ép xuống. Trong nháy mắt, Cộng Công lại là ra đầu nổ tung, sợ hãi đan sen. Chương 367, Hình Thiên bừng tỉnh, bái tại Trần Cổ, chúng tổ vu xấu hổ. Chương 367, Hình Thiên bừng tỉnh, bái tại Trần Cổ, chúng tổ vu xấu hổ. Thất Bảo Diệu Thụ vắt ngang, thần uy hạo đãng, cuồn cuộn cuốn qua. Lần này, cũng giống vậy không có chút nào bất kỳ huyền niệm. Thậm chí, Cộng Công còn chưa từng phản ứng kịp. Bảy sát hào quang bạo trán mà ra, nhìn như đẹp lấp lánh, lại hàm chứa đè ép thiên địa lực lượng. Cũng liền ở nơi này vậy vĩ lực trấn áp dưới, Cộng Công cũng cùng Trúc Dung độc nhất vô nhị, bị trong nháy mắt trấn áp, quỳ rạp dưới đất. Thế nhân, hay hoặc là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chi uy, giờ khắc này triển lộ không bỏ sót. Hơn nữa, nói đến dài dằng dặc, nhưng tất cả những thứ này bất quá phát sinh ở ngắn ngủi mấy hơi bên trong. Cho dù là Đế Giang, Trúc Cửu Âm cố ý ra tay, cũng căn bản không kịp. Đợi đến Đế Giang phục hồi tinh thần lại, Trúc Dung Cộng Công cũng đã hai đầu gối quỳ xuống đất, không thể động đậy chút nào. "Các ngươi, đáng chết, ta Vu tộc không cho như thế vũ đụng." Đế Giang giận dữ, muốn rách cả mí mắt, cắn răng nghiến lợi giống giận. Nếu là đổi thành đại chiến trong, Trúc Dung, Cộng Công tài nghệ không bằng người, thất bại tan tác mà quay trở về, vậy còn không tính là gì. Nhưng hôm nay, Trần Cổ cùng Chuẩn Đề cũng là vận dụng cấp bậc thánh nhân lực lượng, ỷ lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa, còn để cho Trúc Dung hai người quỳ rạp dưới đất. Theo Đế Giang, đây càng là không che giấu chút nào nhục nhã, là ở làm ngại chết Vu tộc uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, Đế Giang cũng có chút không nén được lửa giận trong lòng, làm bộ liền chuẩn bị ra tay, cương Trần Cổ cùng Chuẩn Đề chi uy. Thật may là, tới lúc này, Trúc Cửu Âm cũng vẫn là không có mất lý trí. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lúc này chặt chẽ kéo Đế Giang. "Huynh trưởng, tỉnh táo, mau tỉnh táo a. Bọn ta chính là vì cứu viện Hình Thiên huynh đệ mà tới, mà không phải là nhấc lên đại chiến. Bên trong Phật môn chính là Tam Thánh một Hỗn Nguyên, khủng bố dị thường, phi bọn ta có thể lực địch. Một khi khai chiến, ta Vu tộc phải có tiêu diệt nguy hiểm a." Trúc Cửu Âm liên tiếp gấp giọng nói, khuyên giải Đế Giang. Từng chữ từng câu, có thể nói là vô cùng sắc bén. Thậm chí, thân là tổ vu, đều nói ra Vu tộc phải có tiêu diệt nguy hiểm giọng điệu như vậy. Nghe nói thế, Đế Giang dù hận giận bản phần, nhưng sắc mặt tùy theo hơi trầm lại. Rồi sau đó, tràn đầy không cam lòng ngừng thân hình. Trúc Cửu Âm nói có lý. Chân cổ cùng chuẩn đề cử chỉ, mặc dù tàn nhẫn vô tình, nhưng đây chính là thực lực cường đại mang đến lòng tin. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, Đế Giang một khi hoàn toàn bùng nổ, kia mang đến là cả Vu tộc tai họa ngập đầu. Trong lúc nhất thời, Đế Giang chỉ đành phải sắc mặt âm trầm xem Trần Cổ, không nói một lời. Nhưng vào lúc này, Trần Cổ cũng cuối cùng mở miệng. Hay cho một cuồng vọng tổ vu. Ở ta thánh nhân môn đình trong, lại dám cuồng ngôn hủy hoại đại điện, đốt sạch linh căn. Bọn ngươi tới trước. Chẳng lẽ là mong muốn đạp bằng ta tu di sơn không được? Trần Cổ dò xét Trúc Dung, cộng công hai người, như vậy nổi giận nói. Nghe vậy, Trúc Dung vẫn không cam lòng. Nhưng không thể phủ nhận, Trúc Dung lúc này cũng đã ý thức được bản thân lỡ lời. Trần Cổ chẳng qua là đánh nát hắn hai quả đấm, đem trấn áp, đều đã là hạ thủ lưu tình. Nếu không, chỉ trong một ý niệm đem hắn hoàn toàn giết chết, cũng là không thể cỡ trách nhiều. Cho nên, Trúc Dung chẳng qua là hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Trúc Cửu Âm cũng đội vàng hòa giải, mở miệng nói, cái này, bọn ta bạn không có ý này, nào dám mạo phạm thánh nhân đạo thống. Lần này tới trước, chỉ vì mang về hình thiên. Trúc Dung huynh đệ lúc trước cũng là lựa đốt tim, lúc này mới không lựa lời nói, mong rằng chư vị thánh nhân thứ lỗi. Nghe nói thế, Trần Khổ nguyên bản lạnh lùng cực kỳ vẻ mặt, mới hơi hòa hoãn mấy phần. Hắn cũng không còn nói nhảm, rốt cuộc kể lại chính sự. Hình thiên, hôm nay kêu bọn ngươi tới trước, cũng chính là vì để cho các ngươi biết được chút mặt tân. Nghe Trần Cổ vậy, Đế Giang, Trúc Cửu Âm đều là chân mày cao lại. Mặt tân, Trần Cổ nói thế là có ý gì? Lại thấy Trần Cổ không cần phải nhiều lời nữa, chẳng qua là vung tay lên. Rồi sau đó, đầy trời Phật quang lần nữa bạo chán mà ra, thường hực chói mắt. Mà Phật quang chi trong, chính là ánh chiếu ra thời gian pháp tắc lực, ngưng tụ ra thời gian quyển trục. Ngay sau đó, quen thuộc một màn hiện hóa trong đó, cũng rõ ràng rơi vào đến Đế Giang đám người trong mắt. Hình ảnh chỗ hiện ra cảnh tượng, cũng không phải là cái khác, chính là Kế Đô huyễn hóa thành Vu tộc bộ dáng, đem đồ vu châm đánh vào đến tướng thể chữ Liêu bên trong. Sau lại dưới cơ duyên xảo hợp, đồ vu châm bị Ưng Long Huyền Hoàng kiếm dẫn đốt, lúc này mới khiến cho tướng Liêu thân xác nổ tung mà chết cảnh tượng. Xem một màn này, tứ đại tổ vu trố mắt nhìn nhau, còn có chút không rõ nguyên do. Cuối cùng tình huống gì? Kia một cái nho nhỏ kim, vì sao có khủng bố như vậy lực lượng cùng uy năng? Chỉ chốc lát sau, hay là Trúc Cửu Âm trước tiên phản ứng kịp. Thật quỷ dị châm nhỏ. Trong đó, tựa hồ hàm chứa đồ vu lực. Trúc Cửu Âm cũng nắm giữ thời gian phát tắc, vì vậy dưới mắt cùng thời gian quyển trục của mình, cũng có thể so Đế Giang đám người nắm được đến nhiều hơn huyền cơ. Trong lúc nói chuyện, Trúc Cửu Âm nhìn về phía Trần Cổ, lại thấy người sau khẽ gật đầu, tỏ ý Trúc Cửu Âm suy đoán không sai. Nhất thời, tứ đại tổ vu trong lòng càng thêm chấn động. Điều này sao có thể? Chứ yêu tộc luyện chế ngoài đồ vu kiếm, lại còn có đồ vu châm như vậy nhỏ không thể thấy sắc khí. Đế Giang kêu lên, khiếp sợ đến tột cùng. Mà hắn khiếp sợ, còn không chỉ là nguồn căn tại đây. Huống chi, lúc trước đó là người nào, biến ảo thành ta vu tộc bộ dáng? Bọn ta tổ vu, đại vu trở, vậy mà không có chút nào phát hiện. Không cần nói nhiều. Thời gian quyển trục trong tất cả những gì chứng kiến, hoàn toàn vượt ra khỏi Đế Giang đám người nhận biết cùng dự liệu. Tướng Liêu chết, vậy mà ẩn chứa như vậy không ai biết đến mặt ân. Đế Giang, Trúc Cửu Âm đều có chút kinh ngạc không thôi, khó có thể nắm lấy. Bất quá, Trúc Dung, cộng công lại không chút do dự mở miệng, lúc này phản bác. Hừ, chướng nhãn pháp, cái này nhất định chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi. Không sai, nhất định là kia Trần Khổ cố ý biến ảo, ngụy tạo ra hình ảnh như vậy, ý đồ vì Long tộc giải vây. Đây đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà nói vậy cũng không phải việc khó gì đi. Hai người nói như thế, dứt tiếng, Đế Giang, Trúc Cửu Âm nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng càng thêm đầu óc mơ hồ. Nói như vậy, cũng là không phải không có lý. Vô luận là thánh nhân hay là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nếu là nghĩ lấy cái gì chướng nhãn pháp thủ đoạn, lừa gạt bọn họ, kia lại rất đơn giản. Bất quá, Trần Cổ có cần phải làm như vậy sao? Quả nhiên, nghe Trúc Dung, cộng công nghi ngờ, Trần Cổ cũng là không nhịn được lớn mắt trợn trắng. Bổn tọa cố ý ngụy tạo hình ảnh, lừa gạt bọn ngươi. Ai? Khổ a khổ a. Chỉ bằng các ngươi, đáng giá để cho bổn tọa như thế đại phí khổ tâm sao? Trần Cổ đầy mặt không nói như vậy đáp lại một câu. Nghe vậy, Đế Giang, Trúc Dung bọn người là sắc mặt hơi chậm lại. Cái này con mẹ nó, nói thế cũng quá nhói tim đi. Bất quá lại làm cho người không cách nào phản bác. Sự thật cũng chính là như vậy, Trần Cổ đường đường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sao lại cần theo chân bọn họ tổ vu chơi quá nhiều tâm cơ cùng thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, Trúc Dung, cộng công cũng có chút không biết nói gì. Nói, Trần Cổ tâm đọc động một cái. Thời gian quyển trục trong cảnh tượng, cũng nhất thời lần nữa biến ảo, huyễn hoặc khó hiểu. Lần này, tướng Liêu thân hình từ từ tiêu tán. Thay vào đó, thời là hình thiên bóng dáng hiện hóa trong đó, lại kế đô biến ảo vu tộc, đánh vào mấy viên đồ vu châm cảnh tượng, cũng vô cùng rõ ràng hiện ra. Quan trọng hơn chính là, lần này không chỉ là thời gian quyển trục trong hình ảnh hiện ra. Cùng lúc đó, Trần Cổ tâm đọc động một cái. Thời gian nghịch lưu. Hắn trực tiếp vận dụng ra thời gian nghịch lưu như vậy đại thần thông. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận huyễn hoặc khó hiểu, thần dị không hiểu pháp tắc trật tự lưu chuyển, chìm chìm nổi nổi, vòng quanh đang lúc mọi người bên người. Hết thảy cũng đều trở nên vô cùng chân thiết. Thần thông chứng thật dưới, tứ đại tổ vu sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, cũng thỉnh thoảng toát ra kinh tiếp đan sen chi sắc. Loại thần thông này, thật sự là quá bất phàm. Trong này, lại lấy Trúc Cửu Âm tối thẩm. Hắn mặc dù không nói, nhưng trong hai mắt vẻ mặt chấn động, không che giấu được rung động cũng không thể tin. Cái này, thật là mạnh mẽ thời gian pháp tắc. Như thế thành tựu, đã vượt xa bổn tọa. Trúc Cửu Âm không nhịn được thấp như vậy tiếng thốt lên kinh ngạc một câu. Đều là nắm giữ thời gian pháp tắc tồn tại, Trúc Cửu Âm mới rõ ràng hơn, trần khổ như vậy thời gian pháp tắc thành tựu, là bực nào kinh thế hai tụ, không thể tưởng tượng. Hồi lâu, hết thể hình ảnh rốt cuộc hiện hóa xong. Trúc Dung, cậu công yên lặng không nói. Đế Giang thì ngược lại nhìn về phía Trúc Cửu Âm. Nhị đệ, nói thế nào? Ngươi cũng nắm giữ thời gian pháp tắc, có thể nhìn ra được, đây hết thể đến tột cùng là thật hay giả. Hiển nhiên, Đế Giang hoàn toàn ngộp bức. Hắn không gian pháp tắc, lúc này hiệu quả quá nhỏ, cũng chỉ có thể hướng Trúc Cửu Âm chứng thực. Nghe Đế Giang vậy, Trúc Cửu Âm phục hồi tinh thần lại. Thời gian nghịch lưu, chính là tái hiện ban đầu phát sinh hết thảy, sẽ không có giả. Đúng là kế đô âm thầm tính toán, ý đồ lấy đồ vu trầm, giết ta vu tộc cường giả. Lời vừa nói ra, Đế Giang sắc mặt nhất thời âm trầm. Thật là ác độc thủ đoạn. Mà Trúc Dung, cậu công thời là đầy mặt đỏ bừng, không biết nói gì. Đánh mặt, chân chùi mà làm mất mặt. Ảo giác có thể ngụy tạo, nhưng thời gian thần thông cũng là không giả được. Đối với Trần Khổ đã nói hết thảy, Trúc Dung hai người lúc này cũng lại không có chút nào nghi ngờ. Nói như thế, trước đó Phật môn chư vị thánh nhân ra tay, cũng không phải là bất lợi cho Hình Thiên, mà là ở che chở hắn chu toàn. Đế Giang lên tiếng lần nữa, nói như thế, tới lúc này, hắn cũng đã có chút trở lại mùi. Trong lúc nhất thời, Đế Giang thái độ đột nhiên biến chuyển, nhìn về phía Trần Khổ, tiếp dẫn chuẩn đề đám người ánh mắt cũng hiện ra chút vẻ rung động. Đối với lần này, tiếp dẫn rất là hài lòng khẽ gật đầu. Xem ra, bọn ngươi vu tộc rốt cuộc hiểu rõ chút nguyên cơ. Tiếp dẫn nói thế, cũng không khỏi chế nhạo ý Trần Khổ cũng giống vậy gật đầu. Thấy được Đế Giang đám người tin tưởng đây hết thảy, hắn cũng rốt cuộc vung tay lên. Trưởng trung Phật quốc tái hiện, ngay sau đó, Hình Thiên bóng dáng liền từ trong đó rơi xuống mà ra. Nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng để ngươi chờ tận mắt nhìn thấy. Nói, Trần Khổ lại là một trưởng vô gia. Bất quá, một trưởng này nhưng cũng không giữ dặn, hung hãn. Bèn, một trưởng rơi vào Hình Thiên trên thân, chỉ thấy thân hình ầm ầm rung một cái. Rồi sau đó, trọn vẹn hơn 10 đạo hàn quang từ Hình Thiên trong cơ thể không có dấu hiệu nào nổ bắn ra mà ra. Ngay sau đó, lại mang nhỏ nhẹ tiếng sắt thép va chạm, rơi vào Đế Giang đám người dưới chân. Không gì khác, kia thình lình chính là một quả quả thật nhỏ đồ vũ châm. Có thể tưởng tượng được, trước đó kế đô là bực nào tàn nhẫn. Hắn không chỉ là chôn xuống một cái đồ vũ châm, mà là trọn vẹn chôn xuống mười mấy quả nhiều. Đây cũng là phải giết Hình Thiên địa bộ. Dù sao, ban đầu tướng Liêu chẳng qua là đại vu, mà Hình Thiên đã thân là tổ vu. Không cần nhiều lời. Xem một màn này, Đế Giang, Trúc Cửu Âm cũng vung tay lên, đem kia đồ vu châm nhốt đến trong lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ đứng lên. Chẳng qua là tiếp xúc được đồ vu châm trong nháy mắt, Đế Giang hai người liền sắc mặt đại động. Ngay một khắc này, bọn họ rõ ràng cảm ứng được, trong cơ thể mình sát khí, giống như là bị nào đó không hiểu hiệu triệu bình thường, hoàn toàn ầm ầm sôi trào. Ùng ùng, sát khí dâng trào, khiến cho bọn họ khí huyết oanh minh cũng ngớt, khó có thể lắng lại. Cái này, quả nhiên là đồ vu lực. Nho nhỏ một cái, còn có thể câu động bổn tọa khí tức. Cái này mười mấy quả, nếu là đều bị dẫn đốt vậy, kia Hình Thiên huynh đệ thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế Giang thấp giọng kêu lên, con ngươi trợn co lại, không thể tin nổi. Trúc Cửu Âm cũng là mặt nghiêm trọng. Âm hiểm, loại thủ đoạn này quá mức âm hiểm. Đại chiến trong, không người nào có thể phát hiện. Mà kia kế đô chỉ cần chỉ trong một ý niệm, liền có thể đem Hình Thiên huynh đệ giết chết, vô thanh vô tức. Bởi như vậy, Đô Thiên Thần Sát đại trận cũng liền hoàn toàn không cách nào thành hình. Trúc Cửu Âm liên tưởng đến các loại đáng sợ hậu quả, kinh hãi không thôi, vạn phần sợ. Mà xem phát sinh hết thảy, cùng với nghe Đế Giang, Trúc Cửu Âm vậy, lúc trước còn giận không kèm được Hình Thiên, lúc này cũng bừng tỉnh ngộ. Tây Phương Phật môn ở nơi này là muốn gây bất lợi cho hắn, rõ ràng chính là mình nhân cứu mạng a. Đáng ghét, nguyên lai kia kế đô vậy mà sớm tại âm thầm tính toán bọn ta. Lần này, may được Trần Khổ tiền bối cứu rút, bảo đảm tính mạng của ta không ngại. Bổn tọa bái tạ Phật môn chư vị tiền bối. Hình Thiên cũng là thản nhiên, biết Trần Khổ đám người dụng tâm lương khổ, hắn đầy mặt nghiêm túc trịnh trọng, thi lễ bái tạ Trần Khổ mấy người. Theo sát phía sau, Đế Giang, Trúc Cửu Âm cũng là tùy theo mở miệng. Bọn ta lúc trước cũng hiểu lầm Phật môn chư vị thánh nhân dụng ý, hôm nay tới trước chất vấn, thực tại không nên. Không chỉ có như vậy, Đế Giang trầm tư chốc lát, còn mở miệng nói, lần này mạo phạm Phật môn chi uy, ta vu tộc nguyện tính hiến bản cổ ngọc thủy, mong rằng chư vị thánh nhân quan thứ. Nói, Đế Giang lật bàn tay một cái, nhất thời chỉ thấy một đoàn tỏa ra ánh sáng lung linh, khí cơ hùng hồn ngọc thủy nổi lên. Bản cổ ngọc thủy, đồng dạng cũng là có bản cổ lưu lại khí tức, trải qua vô tận 5 tháng ngưng tụ mà thành đỉnh cấp báu vật. Này có thể so với cực phẩm tiên thiên linh căn, thậm chí còn phải càng thêm hiệu quả kinh người, chính là tu hành không hai pháp bảo. Đế Giang cũng biết, lần này là bản thân lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Huống chi còn có lúc trước Trúc Dung, cộng công cuồng vọng cử chỉ có biểu hiện ra đủ thành ý, mới có thể đổi lấy Trần Khổ tha thứ. Đối với lần này, Trần Khổ cũng không có khách khí cái gì, cách không một nốt, liền đem bàn cổ ngọc tùy trực tiếp nhận lấy. Ngay sau đó, Trần Khổ mặt mũi vẫn vậy uy nghiêm, mắt nhìn xuống Đế Giang đám người. Bọn ngươi vu tộc, trước tiên ở trong địa phủ xua đuổi địa tàng đám người, hôm nay lại ở ta Phật môn thánh địa của luôn. Cái này là phạm ta Phật môn uy nghiêm cử chỉ, nếu có lần sau nữa, bổn tọa tất phá hủy bọn ngươi bản cổ thánh điện, mà phạm ta Phật môn người, cũng định chém không tha. Trần Khổ như vậy uy hiếp Đế Giang đám người, lời nói không thể nghi ngờ. Nghe nói thế, vu tộc đám người sắc mặt lẫm liệt, chấn động trong lòng. Đế Giang đội vàng không người thi lễ. Vu tộc tuyệt không dám nữa phạm. Chương 368, chúng tổ vu không nói, tự làm tự chịu. Chương 368, chúng tổ Vu không nói, tự làm tự chịu. Vu tộc tuyệt không dám nữa phạm. Đế Giang tất nhiên vội vàng tỏ thái độ. Ngừng nói, hắn lại ngược lại nhìn về phía một bên Trúc Dung, cậu công hai người. Hai người ngươi còn không mau mau hướng chư thánh buổi tội. Ừ, Phật môn chư thánh một phen lòng tốt, hai người ngươi lại như vậy không biết điều. Đế Giang tràn đầy khiển trách ý vị. Giờ phút này, thêm bại hai người này trên người trấn áp lực, cũng có chút yếu bớt. Trúc Dung, cậu công lại không bất kỳ cuồng ngạo tư thế. Chỉ thấy hai người lúc này đứng dậy, sâu sắc không người, sắc mặt kính trọng mà nghiêm nghị mở miệng nói, ta hai người hiểu lầm chư thánh có ý tốt, thực tại không nên. Nay ở chỗ này hướng chư vị nói xin lỗi, mong rằng chư vị thánh nhân đại nhân không chấp tiểu nhân. Nghe nói thế, Đế Giang lúc này mới rất là hài lòng gật gật đầu. Hắn nhưng là biết nhà mình hai vị này huynh đệ ngạo khí, có thể như vậy túi người chào nhận lỗi, đã tỏ rõ bọn họ từ biết đối lý, xấu hổ đan sen. Hơn nữa, lấy Trúc Dung như vậy ngạo nghễ bệ nghệ tính tình, lúc này càng là có thể nói ra đại nhân không chấp tiểu nhân như vậy, cũng đủ để chứng minh này chân thành thái độ. Thấy vậy, tiếp dẫn Chuẩn Đề, Hồng Vân, Trần Khổ cái này cũng mới gật gật đầu. Vung tay lên, Chuẩn Đề thất bảo diệu thụ thu hồi, như vậy trấn áp thiên địa vĩ lực, cũng theo đó nội liễm. Giống vậy, Trần Khổ tế ra Phật trưởng, cũng theo đó chôn vùi vào trong hư vô. Đến đây, Trúc Dung, cậu công hai người mới hoàn toàn lại lần nữa thu hoạch tự do. Hai người không dám tiếp tục nhiều lời, chỉ đành phải sắc mặt lúng túng đứng ở một bên. Ngay sau đó, Chuẩn Đề nhìn chung quanh Đế Giang đám người một cái, lên tiếng: "Ta Phật môn lòng dạ từ bi, huống chi bọn ngươi cũng là vì cứu hình tiên nóng lòng, có thể thông cảm được. Cho nên, lần này mới không cùng bọn ngươi làm nhiều truy cứu." Trong lúc nói chuyện, Chuẩn Đề quanh thân tản mát ra ngút trời uy nghiêm. Nói thế vừa là ở hướng Đế Giang đám người biểu diễn Phật môn đại độ, đồng thời cũng ngầm mang ý cảnh cáo. Dù sao, thánh nhân đạo thống không thể đủ. Lần này có thể bỏ qua cho Đế Giang đám người, nhưng cũng tuyệt đối là một lần cuối cùng. Nghe vậy, Đế Giang đám người vội vàng gật đầu liên tục, Trúc Dung cùng cậu công nét mặt thì càng thêm lúng túng. Hai bên xung đột vì vậy lắng lại, thoát khỏi hiểu lầm. Mà Trần Khổ cũng không nói nhảm, lần nữa nói tới chính sự. Vu tộc cùng Phật môn chi xung đột, hết thảy đều khởi nguyên từ vu tộc nốt nhân tộc. Bọn ngươi hành động này, làm trái ban đầu đối với bổn tọa cam kết. Lần này, lời còn chưa dứt, Trần Khổ ánh mắt liền đột nhiên ác liệt, ngương mắt nhìn Đế Giang đám người. Không sai, lần này cho đòi chúng tổ vu tới trước, không chỉ là vì để cho bọn họ hiểu đổ vu châm chi nguyên cơ, quan trọng hơn chính là liên quan tới nhân tộc. Trần Khổ cảm thấy cũng có cần thiết để cho Đế Giang đám người cho ra một câu trả lời. Cường thế tuyệt luân, bá đạo vô cùng. Theo Trần Khổ ánh mắt quét nhìn mà tới, cho dù là mạnh như Đế Giang, Trúc Cửu Âm cũng nhất thời sắc mặt lấm liệt, cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm nhận được một loại cực lớn cảm giác áp bách. Trúc Dung, cậu công nhất thời im lặng. Đế Giang, Trúc Cửu Âm thời là tâm niệm cấp chuyển, suy tư giải vây chi tử. Chỉ chốc lát sau, Đế Giang mở miệng nói, cái này, trong này cũng là hiểu lầm. Bọn ta vu tộc dự tính ban đầu cũng là vì bảo vệ nhân tộc, tránh khỏi vạn tộc hải cốt, thậm chí là bị kia yêu tộc tàn sát, luyện chế đồ vũ kiếm. Vừa dứt lời, Trúc Cửu Âm cũng mở miệng phụ hòa nói, chính là, Đế Giang huynh trưởng nói không sai. Bọn ta cũng không nhốt nhân tộc tim. Chẳng qua là, tổ vu lệnh nhắn nhủ đi xuống, những thứ kia tầng dưới chót vu tộc sinh linh, thù địch nhân tộc, lúc này mới sinh ra nhiều rắc rối. Trúc Cửu Âm mặc dù nhìn như nói trung khí mười phần, nhưng trong mắt cũng không khỏi được thoáng qua lau một cái vẻ chột dạ. Không có biện pháp, dưới mắt cũng chỉ có thể để cho trong tộc những thứ kia bình thường vu binh gánh tội. Dù sao, hôm nay hết thảy, vu tộc vốn là đối lý. Nếu là lại thừa nhận bọn họ hạ lệnh nhốt nhân tộc vậy, kia tại chỗ chúng tổ vu sợ là đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nghe Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm giải thích, Trần Khổ mấy người cũng là sắc mặt không có một gợn sóng, không gật không lắc. Chẳng qua là những thứ kia tầng dưới chót vu tộc nguyên nhân sao? Phải biết, nhân tộc chính là nữ hoa cùng Trần Khổ sáng tạo mà ra, hai người chia ra làm nhân tộc thánh mẫu, cùng với thanh cha. Hơn nữa lao tử cũng ở nhân tộc lập được nhân giáo, cùng chư vị thánh nhân cũng có sâu như thế dính líu. Thử hỏi, nếu chỉ là bình thường nhân tộc, lại sao dám bất lợi cho nhân tộc? Nếu không có Đế Giang đám người thụ ý, hoặc là nói là trên làm dưới theo, ai tin a? Trần Khổ mấy người dĩ nhiên là lòng biết rõ. Bất quá, việc đã đến nước này, huống chi Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm đều đã nói ra như vậy mà cớ, nếu là phơi bày vậy, thật cũng không ý tứ. Trầm ngâm chốc lát, Trần Khổ đúng là vẫn còn nói, vô luận như thế nào, chuyện đã qua đã đi qua. Vu tộc nốt nhân tộc, cũng không truy cứu nữa. Theo Trần Khổ nói thế xuất khẩu, cái loại đó trong cõi minh minh cực lớn cảm giác áp bách, mới đột nhiên buông lỏng một cái, để cho Đế Giang đám người âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất quá, còn không đợi mấy người cảm tạ, liền nghe Trần Khổ tiếp tục nói, nhưng từ đó sau, vu tộc làm tiếp tục thực hiện lời hứa, che chở nhân tộc. Về phần lớn áp, nhốt, thậm chí còn lấy nhân tộc làm vui, càng là không cho phát sinh. Nếu không, bổn tọa cũng giết không tha. Không sai. Chuyện trước này không còn theo đuổi. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa vu tộc liền hoàn toàn thoát khỏi cùng nhân tộc quan hệ. Dù sao, ban đầu 12 tổ vu vì đạt được Trần Khổ cựu chuyển huyền công, mới đáp ứng che chở nhân tộc. Hồng hoang trong thiên địa, bất luận một loại nào cam kết, đều không phải là có thể tùy tiện nuốt lời. Hơn nữa, nói chuyện lúc, Trần Khổ cũng mang theo ẩn ý dò xét Trúc Dung. 12 tổ vu trong, này bản tính hung hăng nhất. Lấn áp nhân tộc chuyện, hắn cũng là có khả năng nhất. Lại nói Đế Giang đám người. Nghe Trần Khổ yêu cầu như thế, mấy người đều là sắc mặt hơi chậm lại, ngay sau đó trố mắt nhìn nhau. Còn phải tiếp tục che chở nhân tộc sinh linh. Từ trong đáy lòng mà nói, Đế Giang, Trúc Cửu Âm đám người tự nhiên là có chút không muốn. Thứ nhất, bất luận kẻ nào đều biết, Vu yêu chung chiến không xa vậy. Vu tộc một lòng tăng thực lực lên, chờ cùng yêu tộc đại chiến, đều đã là hao phí toàn bộ tâm lực, nơi nào giành tay nhân tộc. Thứ hai, cũng là bởi vì nhân tộc tinh phách có khắc chế vu tộc thân xác tác dụng. Đối với vu tộc mà nói, nhân tộc chính là đại sát khí bình thường tồn tại, bây giờ vẫn còn muốn cho bản thân bảo vệ bọn họ. Đế Giang đám người nhất thời yên lặng không nói. Bất quá, bọn họ cũng biết, trước đó Trần Khổ đám người đại độ, tha thứ bọn họ lúc trước mạo phạm cử chỉ. Dưới mắt Trần Khổ nói lên yêu cầu, cũng không cho bọn họ cự tuyệt đường sống. Đế Giang ý niệm trong lòng chuyển động. Dưới mắt đáp ứng. Lê Bớm, ngày sau khiến vu tộc bộ lạc ở vào nhân tộc 100 dặm xa, đứng xa nhìn nhân tộc hết thảy, cũng là phải. Hắn cũng có bản thân tính toán riêng. Như vậy, đã không bắt Trần Khổ yêu cầu, đối với vu tộc ảnh hưởng, cũng có thể tận lực hạ thấp. Nghĩ đến chỗ này, Đế Giang cũng không còn xoắn xuýt. Bọn ta đáp ứng, hết thảy đều ấn đạo hữu nói chính là. Bên kia, Trần Khổ cũng nhìn ra được, Đế Giang tựa hồ có chút tâm tư của mình. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần Đế Giang đám người đáp ứng, như vậy là đủ rồi. Ngay sau, bọn họ nếu là dám nữa thứ hủy ước, hay hoặc là với hắn phương thức từ chối trách như vậy, vậy mình cũng có chính là thủ đoạn để cho vu tộc hối hận. Trần Khổ yêu cầu giảng thuật xong, nhưng vào lúc này, Trúc Cửu Âm cũng sắc mặt động một cái, nghĩ tới điều gì. Trần Khổ đạo hữu, chư vị thánh nhân, ta vu tộc cũng có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, không biết chư vị được không đáp ứng. Lời vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn Trần Khổ đám người ánh mắt. Nói đến chính là, Trần Khổ nhàn nhạt đáp lại. Nghe nói thế, Trúc Cửu Âm vẻ mặt càng thêm cổ quái. Bất quá hắn hay là thử thăm dò mở miệng nói, chư vị minh giám, ta vu tộc sinh linh cũng không quản lý địa phủ năng lực. Vì vậy, bọn ta muốn rút đi trong địa phủ vu tộc sinh linh, mong rằng Tây Phương đạo hữu có thể lại nắm địa phủ quyền bính, chẳng biết có được không. Trúc Cửu Âm rốt cuộc nói ra ý nghĩ trong lòng. Tới lúc này, bọn họ cũng hoàn toàn ý thức được, xua đổi địa tàng đám người vu tộc thay vào đó, đây đối với toàn bộ vu tộc mà nói, thật sự là không có bất kỳ chỗ tốt. Không chỉ là kềm chế một nhóm lớn vu tộc sức chiến đấu, thậm chí cũng khiến cho địa phủ khí vận trở nên yếu bớt. Cho nên Trúc Cửu Âm mới nói lên như vậy thỉnh cầu. Mà mấu chốt nhất chính là, đây hết thể hay là Trúc Dung đám người tranh nhau thúc đẩy. Cũng liền chẳng trách Trúc Cửu Âm như vậy vẻ mặt cổ quái. Nghe hắn tiếp dẫn chủ đề, Hồng Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó liền mặt lộ lau một cái hiểu ý nét cười, nhìn về phía Trần Khổ. Cứ thật, đây hết thảy lại bị Trần Khổ nói chúng. A, ban đầu địa tàng đám người mới vừa bị khu trục lúc, Trần Khổ liền đã từng chắc chắn vu tộc không kiên trì được quá lâu thời gian. Hết thảy cũng cùng Trần Khổ dự liệu không có chút nào không may. Nhất thời tiếp dẫn chuẩn đề ba người không khỏi vì Trần Khổ bén nhạy thần thức cùng với cân nhắc chu toàn mà cảm thấy rung động dị thường. Đồng thời mấy người cũng chưa mở miệng, yên lặng chờ Trần Khổ làm ra định đoạn. Lại thấy Trần Khổ cổ quái cười một tiếng, hoàn toàn lắc đầu một cái. Không thể. Lời vừa nói ra, Đế Giang đám người nhất thời sửng sốt một chút. Bản thân chủ động rút đi, Trần Khổ lại vẫn không đồng ý. Đây cũng là làm cái nào một màn. Chỉ nghe Trần Khổ tiếp tục nói, địa phủ dù sao cũng là ngày xưa hậu thổ tổ vu biến thành, cùng vu tộc có chém không đứt dính líu. Nếu không có vu tộc ở trong địa phủ, sợ rằng lộ ra ta Tây Phương Phật môn ăn một mình địa phủ công đức. Vì vậy, hậu nghệ, khoa phụ đám người làm tiếp tục lưu lại trong địa phủ. Bọn họ nếu không có quản lý địa phủ khả năng, kia phụ trách bảo vệ địa phủ an toàn cũng là có thể. Trần Khổ rốt cuộc giải thích xong. Bất quá, nghe hắn, Đế Giang đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Sợ chúng sinh cho là Phật môn ăn một mình địa phủ công đức. Đây chẳng phải là ban đầu Trúc Dung lời nói sao? Cái này con mẹ nó, thật là dùng bản thân họ vậy, tới phản chế vu tộc đám người. A, hơn nữa, Trần Khổ nếu là không đồng ý, kia hậu nghệ, khoa phụ cùng với nhiều vu tộc sinh linh, đúng là vẫn còn không cách nào thoát khỏi địa phủ, trở về trong vu tộc. Lần này, thật là bị kiềm chế chết rồi. Nghĩ đến chỗ này, Đế Giang đám người không khỏi tức giận trừng mắt một cái Trúc Dung. Tự làm tự chịu. Chân chuồng tự làm tự chịu. Nếu không phải ban đầu Trúc Dung đám người nhất định phải làm có dễ, xua đổi địa tàng đám người, làm sao về phần có hôm nay như vậy tiến thoái lưỡng nan của cảnh. Cảm thụ Đế Giang đám người trong ánh mắt trách cứ, Trúc Dung nguyên bản kiệt ngạo vô cùng đầu lâu, cũng thấp sâu hơn mấy phần. Sớm biết hôm nay, ban đầu liền xem như mượn hắn trăm ngàn cái lá gan, cũng không dám xua đổi địa tàng, Đế Thính, cùng với A-tu-la đám sinh linh. Bất quá, dưới mắt việc đã đến nước này, hết sức vãn hồi mới là trọng yếu nhất. Trúc Dung cưỡng ép ổn quyết tâm thần, bình phục vẻ mặt, một bước bước ra, không người nói, việc ngày xưa, bọn ta đã biết sai. Vậy mà giữ gìn địa phủ ổn định quan trọng hơn, cho nên, còn mời Phật môn các vị đạo hữu lần nữa rời núi, chấn giữ trong địa phủ. Trúc Dung như vậy thỉnh cầu. Hắn đã nói Phật môn các vị đạo hữu, chỉ tự nhiên chính là bị bọn họ xua đuổi địa tàng đám người. Theo Trúc Dung, chỉ cần Trần Khổ, hay hoặc là tiếp dẫn chuẩn đề ra lệnh một tiếng, kia địa tàng đám người trở lại địa phủ, cũng chỉ là lại chuyện quá đơn giản. Nhưng lần này, vừa dứt lời, tiếp dẫn liền mở miệng đáp lại. A, để cho bổn tọa đệ tử đám người lại vào địa phủ. A, chư vị làm ta đệ tử Phật môn là người nào, mặc cho bọn ngươi cho đòi chi tức tới, vùng chi liền đi sao? Tiếp dẫn thân là Tây Phương Phật môn giáo chủ, cũng là địa tàng sư tôn. Giờ khắc này, hắn cũng không nhịn được vì nhà mình đệ tử bên bực kẻ yếu. Đùa gì thế? Ban đầu chuẩn đề ra mặt, ngũ đại tổ vu cũng hùng hổ ép người, cứ là làm cho chuẩn đề đem địa tàng đám người mang về Tây Phương. Hiện nay, ngươi Trúc Dung một câu nói, lại muốn cho địa tàng đám người lại vào địa phủ. Ta Tây Phương Phật môn đừng mặt mũi sao? Quả nhiên. Lời vừa nói ra, Trúc Dung vẻ mặt lúng túng bạc phần, mặt mò đỏ bừng. Như người ta thường nói mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Ngày hôm nay đối với hắn mà nói, chính là đưa Phật dễ dàng mong muốn lại mời trở lại, thì không phải là đơn giản như vậy. Trúc Dung trầm mặc, không biết nói gì. Thật may là, hay là Đế Giang hòa giải, mở miệng nói, tiếp dẫn thánh nhân bất giận, ban đầu đúng là Trúc Dung đám người cân nhắc không chu toàn, nhưng cũng đúng như hắn đã nói, dưới mắt duy trì địa phủ ổn định mới là trọng yếu nhất. Còn mời thánh nhân công khai, bọn ta phải làm sao mới có thể lại mời địa tàng đạo hưu đám người rời núi? Dưới mắt Đế Giang đám người có thể nói là không có chút nào tình khí. Nghe vậy, Tiếp Dẫn ngược lại có chút không có chủ ý, hắn chẳng qua là do bởi không cam lòng mới như vậy giận dữ mắng mỏ Trúc Dung. Về phần rốt cuộc muốn cho người sau làm gì, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, Tiếp Dẫn cũng chỉ được nhìn về phía Trần Khổ. Trần Khổ thì sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ sớm có dự liệu, không chút nghĩ ngợi liền nói, dễ nói, ban đầu bọn ngươi ngũ đại tổ vu là như thế nào đem địa tàng sư đệ đám người đuổi ra, kia bây giờ liền như thế nào đi nữa đón về. Cái yêu cầu này cũng là hợp tình lý, dễ hiểu. Đế Giang đám người nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng không cái gì dị nghị. Theo bọn họ nghĩ, Trần Khổ đã nói, chẳng qua cũng chính là để cho ban đầu ngũ đại tổ vu đi giống như địa tàng đám người lại xin lỗi một phen. Vì địa phủ ổn định, cũng không gì không thể. Bất quá, Trần Khổ phảng phất là nắm được mấy người suy nghĩ trong lòng. Bổn tọa đã nói, nhưng không hề chẳng qua là đơn giản xin lỗi. Nghe vậy, Đế Giang đám người lại là sửng sốt một chút, tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Trần Khổ. Không chỉ là đơn giản xin lỗi, đây cũng là có ý gì? Mà Trần Khổ không hề nói nhảm, lúc này tâm niệm vừa động, cho đòi Thường Hy tới trước Đại Hùng Bảo Điện. Không lâu lắm, Thường Hy hiện thân mà ra, mặt mũi tuyệt mỹ, dáng người mặn rượu. Quan trọng hơn chính là, Thường Hy sau lưng còn kèm theo một chiếc vô cùng quái dị thần liễn. Xem một màn này, Đế Giang bọn người là đầu óc mơ hồ, không rõ nguyên do. Chương 369, thần mặt trời liễn, chúng sinh sôi trào. Chương 369, thần mặt trời liễn, chúng sinh sôi trào. Thường Hy bên người, kia một chiếc thần liễn lấy phù tang mộc chế tạo thành, tản mát ra nóng cháy cực kỳ khí tức. Trên đó, các loại huyền hoặc khó hiểu thần văn phát họa, đan bảo, tối tăm khó hiểu, thần dị không thể nói. Còn có một đạo đạo tam túc kim ô điêu khắc hiện ra, trông rất sống động, khí thế kinh người. Vậy mà, sở dĩ nói bộ này thần liễn cực kỳ cổ quái, là bởi vì lúc này nhìn như uy nghiêm thần liễn trên, lại có từng cái một nho nhỏ lỗ thủng hiện lên trên đó, có vẻ hơi vỡ vụn, thưa thất cảm giác. Đó là ban đầu Đế Tuấn thần mặt trời liễn. Đế Giang xem một màn này, có chút trợn mắt há mồm. Làm không chết không thôi đối thủ, Đế Giang rất rõ ràng, ban đầu Đế Tuấn chính là có như vậy một chiếc thần liễn. Xem ra, là trước đó một lần nào đó đại chiến trong, Trần Khổ cường thế áp chế yêu đỉnh chúng cường giả, lại đem bộ này thần liễn, cũng là trực tiếp đoạt tới. Nay cũng không hề để cho Đế Giang đám người ngoài ý muốn. Dù sao, lấy Trần Khổ thực lực, đây bất quá là dễ dàng mà thôi. Nhưng để cho Đế Giang, Trúc Cửu Âm đám người không hiểu chính là, ngày xưa uy nghiêm hạo đãng, thần quang di bố thần mặt trời liễn, vì sao rơi vào trước mắt như vậy rách nát không chịu nổi bộ dáng. Trên thực tế, không chỉ là Đế Giang đám người mặt một bức. Lúc này, Trần Khổ cũng đầy mặt ngạc nhiên. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn sạm mặt lại nhìn về phía Thường Hy. Đúng như Đế Giang suy nghĩ vậy, mặt trời này thần liễn chính là từ Đế Tuấn trong tay đoạt được. Nhưng Trần Khổ mỗi lần xuất động, đều là vận dụng bước nhảy không gian, hay hoặc là chúng diệu chi môn như vậy đại thần thông. Cho nên, ban đầu ở thu hoạch mặt trời này thần liễn sau, hắn liền đem đưa cho Thường Hy. Trần Khổ cũng không nghĩ tới, hôm nay gặp lại, thần mặt trời liễn có thể nói là biến hóa kinh người. Chuẩn xác hơn nói, Trần Khổ nhớ rõ, ban đầu mặt trời này thần liễn trên, có từng viên đá quý vây quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp lấp lánh. Đế Tuấn cũng là nhờ vào đó, hiện lộ rõ ràng cái gọi là yêu đế uy nghiêm. Rất hiển nhiên, những thứ kia đá quý, là bị Thường Hy móc rơi không được. Quả nhiên, nhìn vẻ mặt một bức, cùng với cảm thấy ngạc nhiên Trần Khổ, Thường Hy cũng là có chút ngại ngùng, lúc này nhẹ giọng đáp lại nói, "Kỳ hỉ, ta thấy cái này thần liễn trên đá quý, rất là hoa lệ, tiên quang lập lòe. Một cái nhịn không được, liền đem bọn nó gỡ xuống, trang sức ta cùng tỷ tỷ đạo tràng." Thường Hy làm nũng bình thường, để cho người căn bản không sinh ra cái gì oán khí tới. Nhưng nghe được nàng đáp lại, Đế Giang đám người khỏe miệng hung hăng vừa kéo. "Cứ thật, yêu đế thần liễn trên tuyệt thế đá quý, ngươi vậy mà dùng để trang trí đạo tràng. Cái này, đây cũng quá phí của trời đi. Nếu như bị Đế Tuấn biết, sợ là muốn chọc giận được hộc máu." Mà Trần Khổ cũng là chân mày cao lại, cảm thấy không nói. Không có đá quý gia trì, mặt trời này thần liễn uy nghiêm, có thể nói là giảm bớt nhiều a bất quá, đối với Thường Hy nhỏ như vậy nữ nhi tâm tính cử động, Trần Khổ cũng nói không chừng cái gì, chẳng qua là lắc đầu bật cười. Không chỉ là hắn, Tiếp Dẫn chuẩn đề, Hồng Vân, lúc này cũng là mặt lộ lau một cái hiểu ý nét cười. Nói cho cùng, Thường Hy thực lực mạnh hơn, đúng là vẫn còn cái không dành thế sự bé gái bình thường. Đang ở mấy người bật cười lúc, bên kia, Đế Giang mấy người cũng phản ứng kịp. Trần Khổ đạo hữu còn chưa công khai bọn ta, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mời được địa tàng đạo hưu đám người lần nữa rời núi, chấn giữ địa phủ đâu? Đế Giang nhớ tới chính sự, cũng có chút không hiểu, Trần Khổ cho đòi Thường Hy mang theo mặt trời này thần liễn tới trước, thì có ích lợi gì ý nghe hắn hỏi thăm, Trần Khổ nét cười càng thâm thúy hơn. Hắn một chỉ thần mặt trời liễn, chỉ một thoáng, một đạo đạo lưu quang nổ bắn ra mà ra, đem thần mặt trời liễn bao phủ trong đó. Tắt, tắt, như có báu vật phá không tiếng vang truyền ra. Không lâu lắm, đám người liền rõ ràng thấy được, thần mặt trời liễn trên kia từng cái phá động lúc này cũng bị Trần Khổ tái tạo. Các loại tiên kim thần thiết chú tạo mà thành bảo châu, một lần nữa vây quanh trên đó, sinh ra trong suốt, rất là bất phàm. Làm xong đây hết thảy, Trần Khổ cũng mới rốt cuộc mở miệng nói, bổn tọa ý tứ, liền để cho ngày xưa ra mặt, xua đuổi điệu tàng đám người năm vị tổ vu xuất động. Chiếc này thần liễn, tới ta tu di sơn trong, đem điệu tàng đám người nên đón đến trong địa phủ. Bọn ngươi, có gì dị nghị không? Trần Khổ nói thế xuất khẩu. Ngay cả Tiếp Dẫn chuẩn đề, cùng với Hồng Vân, cũng cảm thấy ngoài ý muốn liếc mắt một cái Trần Khổ. Để cho năm vị tổ vu chiếc thần liễn, nên đón địa tàng đám người. Hành động này, thật sự là có chút làm nhục Trúc Dung đám người ý tứ á. Trần Khổ khi nào trở nên như vậy ác độc. Bất quá nghĩ lại, bọn họ cũng hiểu Trần Khổ ý tứ. Phải biết, ban đầu Trúc Dung đám người cường thế xông vào địa phủ, làm cho địa tàng đám người không thể không tạm thời trở về Tây Phương. Khi đó, cũng là huyên náo xôn xao, thiên địa chúng sinh đều biết. Thậm chí, cho tới hôm nay, còn có cường giả âm thầm nghị luận, cho là Phật môn chẳng lẽ là sợ vu tộc, hoặc là nói là sợ với Bình Tâm chi uy, lúc này mới không còn dám nhập địa phủ. Phật môn tổn thất danh vọng cùng uy nghiêm, dĩ nhiên là muốn tìm trở lại. Hơn nữa, thời chung phải do người buộc chung. Hành động này, tự nhiên do ngũ đại tổ vu vì địa tàng đám người trước thần liễn, cũng thích hợp nhất. Nói trắng ra, Trần Khổ chính là muốn mượn này, một lần nữa vì Phật môn lập uy. Tiếp dẫn chuẩn đề ba người hiểu Trần Khổ ý tứ. Chẳng qua là, Đế Giang mấy người sẽ đồng ý sao? Trong lòng mới vừa hiện ra ý niệm như vậy. Quả nhiên, chỉ thấy Đế Giang cũng là sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt rủ xuống, có chút vẻ tức giận. Trần Khổ đạo hữu, hành động này, khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Đế Giang trầm giọng như vậy đáp lại một câu. Nhục nhã. Hắn thấy, Trần Khổ đề nghị, chính là đối vu tộc nhục nhã quá lớn. Đương đương tổ vu, mỗi một vị đều là trong vu tộc chí cao vô thượng tồn tại. Cho dù là đi lại giữa thiên địa, cũng là bị vô số sinh linh kính ngưỡng, tôn sùng. Mà nay, hoàn toàn muốn bọn họ trở thành phu xe chiếc thần liễn cung nên địa tàng đám người. Vậy làm sao có thể tiếp nhận? Nói cách khác, bọn họ một khi làm ra hành động này, chẳng phải là sẽ bị chúng sinh nạo báng. Đế Giang thứ nhất ý niệm, chính là không cách nào đáp ứng, hoặc là nói muốn cùng Trần Khổ trả giá một phen. Chẳng qua là, Trần Khổ căn bản lười nói nhảm. Nghe Đế Giang vậy, hắn sắc mặt bình tĩnh, không có một gợn sóng, chẳng qua là khẽ cười một tiếng. A, quá đáng sao? Bổ tọa điều kiện đã đặt ở nơi này. Bọn ngươi nếu là được mang đi hình thiên. Nếu không, hắn đi không ra tu di sơn địa giới. Lần này, Trần Khổ trong lúc nói chuyện, tản mát ra một loại không thể nghi ngờ lớn uy nghiêm. Quên rồi, hắn chính là xứng danh Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trước có thể ôn tồn cùng Đế Giang đám người thương nghị, có thể nói đã cấp đủ người sau mặt mũi. Mà hắn như vậy đáp lại, thậm chí lấy hình thiên tướng uy hiếp, cũng là ở tỏ rõ, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên mở miệng, chính là pháp chỉ, không cho phép chỗ thương lượng. Đè nén, nôn ngạn. Trần Khổ cái này đột nhiên bùng nổ cường thế cảm giác, để cho Đế Giang chấn động trong lòng, sắc mặt khó coi. Hắn mặt lộ vẻ trầm tư, xoắn xuýt do dự, khó có thể làm ra quyết định. Bất quá, đang ở Đế Giang yên lặng không nói lúc, một bên, Cộng Công lại đột nhiên lên tiếng. "Tốt, bọn ta tổ vu dám làm dám chịu." Liên ý theo Trần Khổ đạo hữu nói. "Bất quá, cũng hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa. Bọn ta nên điệu tàng đám người trở về địa phủ, ngươi cũng không thể lại giam giữ hình thiên huynh đệ." Cộng Công cái này đột nhiên mở miệng đáp ứng, để cho Đế Giang cả kinh, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Lại thấy Cộng Công ánh mắt kiên định, mặt thản nhiên chi sắc. Mà Cộng Công sở dĩ như vậy, nguyên nhân có hai. Một, hắn cứu hình thiên nóng lòng, quả quyết không muốn để cho này tiếp tục lưu lại bên trong Phật môn, để tránh bị tổn thương gì. Thứ hai, ban đầu bức bách địa tàng đám người trốn đi, hắn cũng là một cái trong số đó. Mắt thấy bởi vì mình mấy người cử động, mà khiến cho nhà mình Đế Giang, Trúc Cửu Âm hai vị huynh trưởng làm khó. Cộng Công cũng định trực tiếp đứng dậy. Đúng như hắn đã nói, dám làm dám chịu. Nếu là chính mình lúc trước đào hố, vậy thì do bản thân mấy người để chấm dứt. Trầm ngâm chốc lát, Đế Giang cũng hiểu Cộng Công dụng ý thầm than một tiếng, Đế Giang cũng không tốt nói thêm gì nữa. Lại nói Trần Khổ đám người. Nghe Cộng Công thản nhiên đáp ứng, tiếp dẫn cũng không nhịn được mặt lộ lau một cái nét cười. Cái này Cộng Công ngược lại rất có quyết đoán lực. Trong lòng hắn cảm khái như thế một câu. Đối với Cộng Công cũng không khỏi được sinh ra mấy phần công nhận cùng thưởng thức tình. Theo Cộng Công làm ra quyết định, Trúc Dung cũng có chút ủ rũ túi đầu cảm giác. Thanh âm hắn ngột ngạt mở miệng nói, ban đầu chuyện cũng là bởi vì bổn tọa không dám tụ tập chư vị huynh đệ lên. Ta cũng nhận phạt, nguyện lấy tự thân lực kéo động thần mặt trời liễn, đưa điệu tàng lại vào địa phủ. Nếu như nói nhất hối tiếc, khó chịu, vậy coi như thuộc Trúc Dung không thể nghi ngờ. Ban đầu nếu không phải hắn nghĩ kế, lại đầu độc Cộng Công, nhục thu đám người, nói không chừng còn không đến mức trực tiếp xông vào trong địa phủ đâu. Đến đây, chuyện này cũng rốt cuộc quyết định ra đến. Trần Khổ hài lòng gật gật đầu. Nếu như thế, vậy các ngươi có thể mang đi hình thiên. Trần Khổ phất phất tay. Nghe vậy, Đế Giang đám người rất là ngoài ý muốn. Dù sao, bên mình còn không có nên địa tàng đám người, lại vào địa phủ đâu. Trần Khổ chẳng lẽ không sợ bản thân đổi ý? Nghĩ lại, Đế Giang đám người lại bình thường trở lại, không khỏi đầy mặt cười khổ. Đổi ý? Nuốt lời. Ở Phật môn cái này tam thánh một hôn nguyên trước mặt, bọn họ dám sao? Nếu là không làm được chuyện đã đáp ứng, kia Trần Khổ lại đem hình thiên chân áp mang đến cái này tu di sơn, cũng chính là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Vô luận như thế nào, dưới mắt hình thiên ngược lại bình yên vô sự, có thể trở về thuộc về trong vu tộc đi. Đế Giang đám người không người thi lễ, từ biệt Trần Khổ mấy người, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, đang ở mấy người mới vừa xoay người lúc, Trần Khổ lại nghĩ tới cái gì? Là, lần này điệu tàng đám người lại vào địa phủ. Ngay sau, vô luận là đại vu hay là tổ vu, muốn nhập trong địa phủ, cũng cần trải qua điệu tàng đám người đồng ý. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Trần Khổ nói thế, hiển nhiên cũng là muốn vì điệu tàng đám người lại thêm một đạo bảo đảm. Nếu lại có lần tiếp theo vu tộc xua đuổi đệ tử Phật môn chuyện, vậy thì không phải là dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Đế Giang tất nhiên không dám vi phạm, lại gật đầu hẳn là. Rồi sau đó, không cần phải nhiều lời nữa. Đế Giang lúc này vung tay lên, mở ra không gian thông đạo, liền dẫn đám người, cùng với kia một chiếc thần mặt trời liễn, trực tiếp trở về bản cổ thánh điện đi. bọn họ biết Trần Khổ ý tứ, cho nên lần này dĩ nhiên là muốn từ dưới chân núi Bất Chu Sơn lên đường, trước hướng Tu Di Sơn, tiếp nối địa tảng đám người, lại hướng địa phủ. Lại hành động này chính là vì để cho chúng sinh mắt thấy trọng trấn Tây Phương Phật môn chi uy nghiêm. Một đường không lời, không lâu lắm mấy người liền trở lại trong bàn cổ thánh điện. Trúc Dung cũng không hề nói nhảm, đem Trần Khổ yêu cầu báo cho Cường Lương, Nhục Tu, Sa Bị Thi chờ tam đại tổ bu. Ban đầu mạnh mẽ xông tới địa phủ, bọn họ chính là còn lại ba người. Cái gì? Để cho bọn ta vì kia địa tàng kéo xe? Trần Khổ sao dám như vậy ngông cuồng? Lúc đầu nghe để cho bản thân ngũ đại tổ bu kéo xe yêu cầu, Cường Lương nhất thời hai mắt trợn tròn, giận không kềm được. Đường đường tổ bu chưa từng bị như vậy sỉ nhục. Bất quá đều là tổ bu, Trúc Dung, cộng công cũng là hiểu mấy người khác bản tính. Cộng công tiếp tục mở miệng nói, chư vị huynh đệ, ta vu tộc xưa nay dám làm dám chịu, chưa bao giờ trốn tránh. Huống chi lúc trước cũng là chúng ta hiểu lầm Trần Khổ đám người, nếu không phải bọn họ, Hình Thiên huynh đệ hoặc giả cũng đã thân tử đạo tiêu. Bọn ta sở dĩ đáp ứng, một là vì trả lại ngày xưa nhân quả, hai cũng là vì báo đáp Trần Khổ đối với Hình Thiên huynh đệ ân cứu mạng. Cộng công trầm giọng mở miệng, đem đồ vu kiếm tồn tại cùng với Trần Khổ đám người làm hết thảy, âm thầm che chở Hình Thiên, Chu Toàn vân vân, cũng toàn bộ nói ra, báo cho Cường Lương ba người. Quả nhiên, lần này ba người tùy theo yên lặng. Bọn họ không nghĩ tới chuyện này sau lưng lại vẫn cất giấu nhiều như vậy không ai biết đến mật tân. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là bọn họ không thừa nhận cũng không được, để cho vu tộc thay thế địa tàng đám người quản lý địa phủ sự vận, thật sự là một cái thối chủ ý, dưới mắt sớm vẫn hồi mới là đối vu tộc hữu ích. Yên lặng hồi lâu, rốt cuộc thân là khí trời tổ Vu Sa Bị Thi lên tiếng, nếu cộng công, Trúc Dung huynh trưởng đã đáp ứng, huống chi bọn ta cũng xác thực đối lý ở phía trước, kia không cần nói nhiều, cứ duy trì như vậy là được. Bọn ta vu tộc làm việc thản nhiên, dám làm dám chịu, tổng thắng được thế gian những thứ kia âm thầm tính toán, dám làm không dám nhận quân trộm cướp. Sa Bị Thi lời nói dứt khoát, không chút do dự, có lỗi sẽ phải nhận, bị đánh muốn đứng nghiêm. Vu tộc như vậy bản tính, cũng xác thực thắng được thế gian nhiều sinh linh. Không cần nói nhiều, đến đây, cộng công, Trúc Dung, Nhục Thu, Cường Lương, Sa Bị Thi, cùng với vị cuối cùng Hình Thiên, đã là đạt thành nhận thức chung. Mấy người lúc này lên đường, mà lần này, Đế Giang cũng không có lấy không gian pháp tắc ra chỉ tương trợ mấy người. Chư vị huynh đệ, lần này, các ngươi cần từng bước một chạy tới Tu Di Sơn. Nếu là vận dụng không gian thần thông, sợ rằng rơi vào cái không thành tâm tiếng xấu. Đế Giang nói như thế, cân nhắc cũng rất là chu toàn. Nhận lầm cử chỉ, dĩ nhiên là bước đi từng bước một, mới lộ ra còn có thành ý, cũng có thể để cho Phật môn đám người ấn tượng càng tốt hơn một chút. Trúc Dung mấy người tự nhiên cũng hiểu thâm ý trong đó, cho nên cũng không nói thêm cái gì. Vì vậy, một ngày này, một màn quỷ dị nổi lên. Sáu vị tổ vu đều xuất hiện, thân hình vĩ ngạ, cơ bắp cầu kết. Này liên thủ nhấc lên thần mặt trời liễn, trùng trùng điệp điệp địa buôn tập ở hồng hoang trong thiên địa. Một màn này, đưa đến vô số tu sĩ rối rít ghé mắt, kinh ngạc không thôi. Vu tộc những thứ này mang vu, lại cũng hiểu bài diện. Bất quá, nhìn kỹ dưới, thần liễn trong vừa không có bất kỳ bóng dáng. Chúng sinh càng thêm kinh ngạc không thôi, đầu óc mơ hồ. Mà như vậy nghi ngờ, cũng không có kéo dài quá lâu. Rốt cuộc, Trúc Dung đám người đến Tu Di Sơn, lúc này quá to, bọn ta tổ bu chuyên tới để nên đón địa tàng chờ đạo hữu, tiến về trấn giữ địa phủ. Chương 370, chúng sinh xôi trào, địa tàng lại vào địa phủ. Chương 370, chúng sinh xôi trào, địa tàng lại vào địa phủ. Trúc Dung tiếng nói rơi xuống, giữa thiên địa đột nhiên xôi trào khắp trốn. Chúng sinh ghé mắt, sắc mặt khác nhau, không nói ra kinh tiết đan sen, không thể tin. Cái gì? Chúng tổ vu xuất động, lại là vì nên đón Tây Phương địa tàng đám người? Cái này, trước đó không phải là Trúc Dung đám người đem người sau xua đuổi ra địa phủ sao? Dưới mắt lại vì sao thấp như vậy âm thanh hạ khí, mời địa tàng đám người lại vào địa phủ? Không thể tin nổi, thật là không thể tin nổi. Đây chính là tổ vu cấp bậc tồn tại à, lấy bọn họ ngạo khí, vậy mà cũng sẽ như thế tự hạ tư thế sao? Không nghi ngờ chút nào. Chúng sinh thứ nhất thời gian cảm nhận được, chính là không thể tin. Tổ vu cam nguyện tự hạ vị cách, vì người khác chiếc liễn kéo xe, hơn nữa còn là trọn vẹn 6 vị tổ vu, cảnh này thật là muôn đời hiếm hoi. Trọng yếu nhất chính là, chúng sinh rất rõ ràng vu tộc một mạch ngạo khí. Bọn họ tự cho mình vì bản cổ truyền thừa, liền xem như đối mặt thánh nhân, thậm chí còn đối mặt hồng quân lúc, đều là một bức không phục không cam lòng địa bộ. Hôm nay, có thể nói là tương phản cực lớn. Một đạo đạo ánh mắt mang theo xem trò vui cảm giác, ngắm nhìn chuyện này. Lần này, vu tộc có thể nói là mất hết mặt mũi a, đồng thời, cũng có sinh linh đầy mặt kính sợ cùng tôn sùng nhìn về phía Tây Phương Phật môn. Vu tộc mặt mũi mất hết, Tây Phương Phật môn nhờ vào đó, cũng là uy nghiêm tăng gọn. Mà trừ cái đó ra, cũng có một chút đại năng tự phách, điểm chú ý ngược lại rất là kỳ lạ. A, kia, yeah. Đó không phải là ban đầu Đế Tuấn thần mặt trời liễn sao? Không sai không sai, chính là món đó đáo vật. Chẳng qua là, buồn tỏa nhớ, ban đầu thần mặt trời liễn, châu ngọc vô số, tiên quang lưu chuyển, dạng rỡ chói mắt. Dưới mắt, thế nào rơi vào như vậy vầng sáng ảm đạm bộ dáng. Giọng điệu như vậy, cũng tương tự đưa đến chúng sinh một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ điều khiển chư vị tổ vu, kéo động thần mặt trời liễn. Cái này sóng, Tây Phương Phật môn thật có thể nói là bài diện kéo căng, mà không chỉ là bình thường chúng sinh. Trong vạn thọ sơn, giờ phút này trấn nguyên tử, cũng giống vậy sắc mặt đại động. Những ngày này không sợ đất tổ vu, lại cũng có như thế nhún nhường một mặt. Trấn Nguyên Tử đảo mắt nhìn lại, mặt kinh ngạc chi sắc. Địa tàng đám người rốt cục thuộc về địa phủ, một điểm này, Trấn Nguyên Tử cũng là lòng biết rõ. Vậy mà, hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, Trúc Dung đám người sẽ lấy như vậy một loại nổ tung, thậm chí kinh nổ chúng sinh con mắt phương thức, tới không xa 100 triệu 10 ngàn dặm, mời điệu tàng đám người lần nữa xuất thế. Trong lúc nhất thời, cho dù là Trấn Nguyên Tử, cũng có chút không rõ nguyên do. Bất quá chẳng qua là trầm ngâm chốc lát, hắn liền sắc mặt động một cái, nghĩ tới điều gì. Xem ra, đây hết thể đúng là vẫn còn Trần Khổ đạo hữu thủ đoạn gây ra. Quỷ thần khó lường, thực tại để cho bọn ta cũng theo không kịp a. Không sai. Trấn Nguyên Tử gần như có thể xác định. Dõi mắt giữa thiên địa, cũng chỉ có Trần Khổ một người, mới có thể có như vậy kinh thế hai tục đại thủ đoạn, khiến cho kiệt ngạo bất tuần tổ vu, cũng vì đó túi mày không lưng. Trấn Nguyên Tử nhìn về phía Tu Di Sơn bên trên đại lôi âm tự, trong ánh mắt tràn đầy thần vãng. Cho dù thân là thượng cổ đỉnh cấp đại năng, nhưng hắn đối với Trần Khổ cái này vãn bối cũng không nhịn được sinh ra một loại nhìn lên bình thường cảm giác. Trên thực tế, lúc này ngoài Tam Thập Tam Thiên, cũng không bình tĩnh. Đế Tuấn Thái Nhất sắc mặt âm trầm, cũng ở đây chú ý thế gian phát sinh các loại. Khốn kiếp, khốn kiếp. Kia Trần Khổ đám người, vậy mà như vậy phá hư bản đế thần mặt trời liễn. Thật sự là khinh người quá đáng. Đế Tuấn như vậy trầm giọng gầm lên, tức xì khói. Ngày xưa, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thần mặt trời liễn cũng là Đế Tuấn hiển lộ rõ ràng yêu đế uy nghiêm một bộ phận. Ban đầu bị Trần Khổ cướp đi, vốn là để cho hắn giận dữ không dứt. Mà nay, lại lấy như vậy một loại phương thức tái hiện thế gian, càng giống như là một cái bạc ai, hung hăng lắp tại Đế Tuấn trên mặt. Hắn há có thể không giận? Một bên Thái Nhất thì mặt càng thêm chìm như nước. Trải qua chuyện này, Vu tộc cùng Phật môn giữa quan hệ lần nữa hòa hoãn. Đối với bọn ta mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Thái Nhất vậy, nghiền ngẫm. Đối với hắn mà nói, thần mặt trời liên chuyện, ngược lại không đáng giá nhắc tới. Quan trọng hơn chính là, chúc dung đám người hành động này truyền đạt ra thái độ. Trước đó, Vu tộc còn cùng Phật môn không đội trời chung, suýt nữa bùng nổ kinh thế đại chiến. Mà thời gian ngắn như vậy trong, chúc dung đám người liền thái độ khác thường, chủ động vì đệ tử Phật môn kéo xe. Cái này chẳng phải là nói, ở không người biết âm thầm, Phật môn đã cùng Vu tộc đạt thành nào đó điều giải. Điều này làm cho Thái Nhất trong lòng mơ hồ có chút cảm giác bất an. Lời vừa nói ra, thập đại yêu thánh đám người tất cả đều là sắc mặt khó coi. Vô luận là Vu tộc hay là Phật môn, cùng yêu tộc quan hệ cũng tính không được quá tốt. Mà hai bên này nếu là kết minh vậy, kia đối với yêu tộc mà nói thì càng là tai họa ngập đầu. Đám người dĩ nhiên là vô cùng để ý thân là yêu sư Côn Bằng, càng là sắc mặt biến huyễn, tựa hồ ở trong lòng cân nhắc cái gì. Một loại đè nén cực kỳ, mây đen đu ám không khí cũng ở đây trong yêu đình từ từ tràn ngập ra. Lại nói Tây Phương Thiên Địa đang ở chúng sinh không giống nhau phản ứng, cùng với tiếng nghị luận trong. Trúc Dung chờ tổ vu, lúc này cũng rốt cuộc chiếc thần mặt trời liễn đã tới dưới Tu Di Sơn. Lục đại tổ vu khẽ gật đầu, vẫn là lúc trước câu nói kia, mời điệu tàng đám người xuất thế, lại vào trong địa phủ. Một đường đi tới, triệu triệu chúng sinh mắt thấy, có thể nói là cho đủ điệu tàng mặt mũi. Bên trong Phật môn, điệu tàng từ lâu là sắc mặt đại động, tràn đầy vừa mừng lại vừa lo vẻ mặt. Cái này sao có thể được? Lục đại tổ vu kéo xe, ta có thể nào xứng đáng? Điệu tàng nhìn về phía trước mắt Trần Khổ, tiếp dẫn chuẩn đề đám người, nói như thế. Dù sao, địa tàng cũng còn không có Trần Khổ tu vi như vậy, bây giờ hay là chuẩn thánh cảnh. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, Trúc Dung chờ tổ vu đều gọi được là tiền bối cấp bậc tổ đại. Vì vậy, địa tàng lúc này mới liên tiếp bắt tay, không dám nhận. Xem hắn như vậy, tiếp dẫn cười nhạt, mở miệng nói, Lộ Nhi, không cần nhiều lời. Nhân quả luân hồi, Trúc Dung đám người vốn là nên vì ban đầu gây nên, mà gánh ra cao. Húng chi, đây hết thể lại là người kia Trần Khổ sư minh vì người tranh thủ mà tới. Không cần thiết phụ lòng sư minh ngươi một phen khổ tâm. Tiếp dẫn như vậy dặn dò, cũng nói rõ sự thật. Hôm nay đây hết thảy, xác thực cũng là Trần Khổ công lao gây ra. Nghe vậy, địa tàng cũng đầy là lộ vẻ xúc động cùng cảm kích nhìn về phía Trần Khổ. Địa tàng bái tạ đại sư minh. Hắn sâu sắc thi lễ, nói như thế. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được. Trong lúc bất chi bất giác, Trần Khổ tựa hồ cũng đã thay thế tiếp dẫn chuẩn đề vị trí, trở thành nhiều đệ tử Phật môn đáng tự hào nhất núi dựa cùng lòng tin. Thậm chí có thể nói, nếu là đổi thành những người khác, có thể vì địa tàng đòi lại lẽ phải, khiến cho hắn lại vào địa phủ, cũng là phải. Mà Trần Khổ thì làm nhiều hơn, không chỉ có muốn cho địa tàng danh chính ngôn thuận, càng là muốn nhất cử khôi phục mất đi danh vọng cùng uy nghiêm. Tên là sư minh, trên thực tế lại nghiễm nhiên đã ngang hàng với sư tôn bình thường. Đối mặt địa tàng bái tạ, Trần Khổ cũng rất là lạnh nhạt. Ha ha, địa tàng sư đệ không cần khách khí. Nhớ lấy, ngươi đại biểu chính là ta Phật môn trang nghiêm. Đi đi, không phải để cho bất luận kẻ nào xem thường ngươi. Trần Khổ lời nói mặc dù bình tĩnh, lại hàm chứa một loại khó mà diễn tả bằng lời vô thượng khí phách. Nghe hắn, nguyên bản còn có chút hoảng hốt địa tàng đều tin tâm đại chấn. Hắn nặng nề gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này xoay người, ngẩng đầu mà bước, giáp vật cưới đế tính, liền ra Phật môn, uy nghiêm hạo đãng leo lên mặt trời kia thần liễn. Địa tàng sau, Phong Đô đại đế, Thập Điện Diêm La đám người cũng đi theo mà ra. Làm phiên chư vị tổ vu. Địa tàng xem thân hình khôi ngô, lúc này lại trở thành phu xe trúc dung đám người, nói như thế một câu. Bất quá, này trong lời nói, lại mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm. Thậm chí có thể nói, càng giống như một loại kẻ bề trên đối với hạ vị giả thuận miệng phân phó bình thường. Nếu là đổi thành dĩ vãng, lấy trúc dung đám người nóng nảy, nhất định đã sớm cuồng bạo, đánh lớn. Nhưng dưới mắt như vậy kết quả cũng đã là kiếm không dễ, cho nên tự nhiên không một người cả gan bùng nổ. Chúng tổ vu chỉ đành phải nắm lô mũi nhận, rồi sau đó cũng không muốn nói thêm cái gì, một lần nữa kéo động thần mặt trời liễn, liền hướng địa phủ phương hướng mà đi. Nếu như nói lúc trước cảnh tượng chẳng qua là để cho chúng sinh kinh tiếp đan sen, khó có thể bình tĩnh vậy, như vậy chính mắt thấy một màn này thì càng là hoàn toàn nổ tung. Trời ơi, một màn này thật phát sinh. Tổ Vu kéo xe, Địa Tàng ngồi ngay ngắn trên đó. Chậc chậc, tu sĩ chúng ta cuối cùng cả đời có thể có một lần đãi ngộ như vậy, cũng đều không hưởng công cuộc đời này. Cuối cùng là dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mắt ta. Tổ Vu lại kiên nạo, ở thánh nhân đạo thống uy hiếp dưới, cũng không thể không cúi đầu. Vô luận như thế nào, ngày sau bọn ta tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc Tây Phương Phật môn. Mặc dù chúng sinh từ lâu hiểu trúc dung đám người dụng ý bất quá, tận mắt thấy bọn họ vì Địa Tàng kéo xe, đây cũng là một loại khác có thể nói ma huyễn bình thường cực lớn rung động. Như thế cảnh tượng, muôn đời tới nay có thể có mấy lần. Cho dù là thượng cổ tiên thiên đại năng, cũng không ngừng hâm mộ. Cũng có cường giả cảm khái, càng rõ ràng hơn ý thức được Tây Phương Phật môn lực uy hiếp, trong lòng âm thầm nghĩ, tuyệt đối không thể cùng Phật môn xích mích. Nếu không, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vì vậy, trúc dung đám người đi tới nơi nào chính là liên tục không ngừng tiếng kinh hô, tiếng nghị luận. Tới sau đó, trúc dung các chư vị tổ vu cũng không nhịn được mặt mò đỏ bừng, lúng túng bất phần. Mà đây cũng chính là trần khổ kết quả mong muốn. Cũng may, cho dù không có đế giang không gian thần thông, trúc dung đám người tốc độ cũng không chậm. Không lâu lắm, liền đến địa phủ ra. Thân mặt trời liễn nâng địa tàng, nhất cử rơi vào trong địa phủ. Chỉ một thoáng, trong địa phủ lại là một trận hoành động cực lớn. Bọn ta cung nên địa tàng tiền bối, cung nên phong đô đại đế, thập điện Diêm La đại nhân. Hậu nghệ, khoa phụ hai người lúc này không người mà lại, vô cùng chân tâm thật ý nên đón đám người trở về. Trong lời nói, cũng không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Địa phủ mọi chuyện bụi bặm, lại huyền ảo tối tăm, khó có thể hiểu ra. Cho nên, hậu nghệ hai người từ lâu phải không thắng kỳ phiền, bó tay toàn tập. Cũng không có ai so với bọn họ càng thêm nóng nhìn địa tàng đám người trở về. Bây giờ rốt cuộc như nguyện, các loại quản lý địa phủ sự vật cũng rốt cuộc có thể giao tiếp đi về. Vì vậy, hậu nghệ, khoa phụ cũng là cảm thấy thả lòng chưa từng có. Không chỉ là hai người bọn họ, ngay cả trước đó cực kỳ thù địch địa tàng đám người bình thường vũ tộc, giờ phút này cũng không dám tiếp tục cản trở. Một đạo đạo thân ảnh đội vàng hành lễ, cũng giống vậy tham bái địa tàng đám người. Đùa giỡn, nhà mình tổ vu đều đã vì bọn họ kéo xe, bình thường vu tộc còn dám còn nữa chút xíu bất kính sao? Thậm chí, lớn như thế trong địa phủ, ngay cả vô số hồn phách, lúc này cũng là đột nhiên bạo động. Bất đồng chính là, bọn họ phát ra không còn là thê lương, độc điệu kêu thảm thiết trở. Ngược lại, mà là một loại cực kỳ nhạy cơn cảm giác. Những thứ kia hồn phách vẫn có chút thần trí lưu lại, tự nhiên cũng biết, địa tàng trấn giữ địa phủ, thi triển độ hóa công, mới là đối vô số hồn phách kết quả tốt nhất. Nói tóm lại, hết thảy đều ở đây cũng nên địa tàng đám người lại nắm địa phủ thần quyền. Đối với lần này, địa tàng gật gật đầu. Bất quá hắn cũng chưa quên chúc dùng đám người. Địa tàng xoay người, nhìn về phía người sau mấy người. Lần này làm phiền chư vị, không bằng lại nhập trong địa phủ, nghỉ ngơi chốc lát. Địa tàng mặc dù đại biểu Tây Phương Phật môn chi uy nghiêm, bất quá cũng không phải cái gì đắc ý vong hình, không biết điều hàng người. Chúc dung bọn người đã làm đến bước này, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại cố ý bưng cái gì dáng vẻ. Nói thế, cũng coi là cực kỳ khách khí. Vậy mà, nghe địa tàng nói thế, chúc dung, cậu công, cường lương đám người không hẹn mà cùng cũng lắc đầu một cái. Không cần. Trúc Dung tựa hồ có chút cứng rắn địa đáp lại một câu. Cộng công thì đột nhiên mở miệng, giống như là trả lời địa tàng, cũng là ở chiêu cáo thiên địa chúng sinh. Từ đó sau, ta vu tộc bất luận kẻ nào, nếu muốn nhập trong địa phủ, cần trải qua địa tàng đạo hữu đồng ý. Cho dù là bọn ta tổ vu, cũng không ngoại lệ, lời ấy, thiên địa chúng sinh chúng dám. Lưu lại một câu nói như vậy, Trúc Dung mấy người cũng chốc lát cũng không nghĩ dừng lại lâu. Rồi sau đó, liền cũng như chạy trốn xoay người rời đi, trở về trong vu tộc đi. Mất mặt, quá mất mặt. Cái này nếu là lưu lại nữa, còn không biết sẽ để cho chúng sinh nghị luận bao lâu đâu. Xem thường ngày cường thế tuyệt luân tổ vu, hôm nay hoàn toàn lộ ra bộ dáng như vậy, chúng sinh cũng là không khỏi tức cười, lắc đầu bật cười. Bất quá, cậu cũng vậy, cũng để cho chúng sinh sắc mặt lẫm liệt, chấn động trong lòng. Bất luận kẻ nào nhập địa phủ, đều muốn trải qua địa tàng đồng ý. Cái này, xem ra trải qua chuyện này, địa tàng nghiễm nhiên đã là địa phủ thực tế người nắm giữ a. Không sai không sai, Bình Tâm Nương Nương chính là ngày xưa hậu thổ, mà vu tộc còn như vậy, thế hệ chúng ta tu sĩ bình thường, chẳng phải là muốn càng thêm khắc trong tâm cảm, không cần thiết mạo phạm địa tàng uy nghiêm. Hiển nhiên, Trúc Dung, cộng công đám người thái độ, để cho chúng sinh cũng càng có thể cảm nhận được Tây Phương Phật môn hùng mạnh uy nghiêm. Bình Tâm tuy là luân hồi đứng đầu, nhưng địa tàng lại có lớn hơn quyền bính, đủ để chủ đạo địa phủ hết thảy. Chúng sinh thán phục hơn. Trong Côn Luân Sơn, Tam Thanh cũng là sắc mặt đại động, vẻ mặt khác nhau. Đáng chết, đây tột cùng là vì sao? Lao tử mặt trầm như nước, chau mày, như vậy tự lẩm bẩm một câu. Dưới mắt phát sinh hết thảy, để cho hắn cũng thấy hoàn toàn một bức. Chương 371, lão tử hối hận, Tây Phương cơ duyên xuất thế. Chương 371, lão tử hối hận, Tây Phương cơ duyên xuất thế. Đây tột cùng là vì sao? Lão tử trong lòng chỉ còn lại có như vậy một cái cực lớn nghi ngờ. Hoặc là nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra mới có thể khiến trước tiên cần phải trước còn đối đầu gay gắt vu tộc cùng Phật môn, trong nháy mắt lại như thế thân cận dị thường. Thậm chí tổ vu cũng không tiếc vì thế cúi đầu. Một bên, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng giống vậy đầu góc mơ hồ, yên lặng không nói. Chỉ chốc lát sau, Nguyên Thủy đột nhiên kêu lên một tiếng. Định Hồng Địa. Tất nhiên là Định Hồng Địa trong phát sinh một ít không ai biết đến chuyện. Nguyên Thủy nghĩ ngợi chốc lát, liền làm ra phán đoán như thế. Dù sao, trước đó phát sinh hết thảy, Tam Thanh đều là thu hết trong mắt. Cũng chỉ có Định Hồng Địa trong cảnh tượng, bọn họ cũng không cách nào thấy được, càng không cách nào thôi diễn đi ra. Cho nên, Nguyên Thủy mới lẽ đương nhiên nghĩ đến, tất nhiên là ở nơi nào chuyện đã xảy ra, mới khiến cho vu tộc thái độ như thế lại biến. Nghe hắn, lão tử cũng sắc mặt động một cái. Định Hồng Địa trong, chẳng qua là đến tột cùng là chuyện gì đâu? Dương Mi đã chết, cái này là không thể nghi ngờ sự thật. Lao tử càng thêm nghi ngờ, thấp như vậy âm thanh lẩm bẩm. Trước đó, Tam Thanh cũng lại một lần nữa không ngừng thôi diễn, mà bọn họ thôi diễn kết quả chính là Dương Mi đã chết. Chuẩn xác hơn nói, là bọn họ ban đầu nhận biết cái đó Dương Mi đã lại không chút xíu khí tức còn sót lại. Về phần ngày sau có thể hay không lần nữa sống lại, không người có thể biết được. Bất quá, điều này cũng làm cho Định Hồng Bia bên trong phát sinh hết thảy, trở thành cũng không còn cách nào cởi ra bí ẩn. Tam Thanh cũng không thể đi trực tiếp hỏi Trần Cổ đi. Ừ, kia Dương Mi nói không giữ lời, cũng là phế vật. Thua thiệt hắn trước đó còn tin thể mỗi ngày đều nói gì Chu Diệt tiếp dẫn. Nguyên Thủy không nhịn được như vậy gầm lên một câu. Coi như không thể giết chết Trần Cổ, trước đó Dương Mi nếu có thể Chu Diệt tiếp dẫn, kia đối với Tây Phương Phật môn mà nói, cũng là một lần đả kích khổng lồ. Chẳng qua là, như vậy mục đích cuối cùng cũng không có thể đạt thành, điều này làm cho đầy lòng mong đợi Tam Thanh cũng hoàn toàn rơi vào khoảng không, thất vọng không dứt. Thông Thiên ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Tây Phương Thiên Địa phương hướng, vẻ mặt có chút cổ quái. Lần này, Dương Mi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không chỉ có không thể đả kích Phật môn danh vọng, ngược lại khiến cho này một lần nữa quật khởi mạnh mẽ, như mặt trời ban trưa. Dù là cũng không biết nguyên do trong đó, nhưng chỉ nhìn Trúc Dung chờ tổ vu gật đầu bộ dạng phục tùng tư thế, Thông Thiên cũng đủ để xác định một điểm này. Nhất là trải qua Trúc Dung đám người kéo xe sau, Tây Phương Phật môn khí vận, uy vọng chờ, cũng đều trở lên một cái bậc thềm. Buồn bực, thật sự là buồn bực. Nghĩ bản thân đường đường Tam Thanh, hao tổn tâm cơ, nhưng cũng thật khó lớn mạnh Tam Thanh đạo thống uy nghiêm. Mà Tây Phương Phật môn lại có thể nói là điên cuồng trỗi dậy, để cho người nhìn nóng mắt không dứt. Không chỉ như vậy, Lão tử đầu tiên là nhìn một cái địa phủ phương hướng, vừa nhìn về phía Tây Phương Tu Di Sơn. Đáng ghét. Lần này, Phật môn cũng lại lần nữa thu hoạch địa phủ khí vận cùng công đức, hơn nữa vượt xa trước đó. Bỏ ta, bỏ lỡ một cọc cơ hội trời cho a. Lão tử có chút hối hận đến bô bắp đùi cảm giác. Trong lòng càng là cuộn trào lên kinh thiên sóng biển, khó có thể lắng lại. Lúc đại tổ vu tôn lên dưới, chúng sinh đối với địa tàng chấp trưởng địa phủ quyền bính, cũng lại không có bất kỳ nghi ngờ. Thánh nhân thần biết được, địa phủ khí vận, công đức, lúc này càng là giống như thực chất bình thường, liên tục không ngừng tràn vào đến bên trong Phật môn. Cậu công nói, nếu không có địa tàng đáp ứng, bất luận kẻ nào đều không được nhập trong địa phủ, lớn như thế giữa thiên địa, nói thế nhưng lại không có một người nghi ngờ. Đây cũng là chứng minh tốt nhất. Cũng thẳng đến lúc này, lão tử mới đột nhiên thức tỉnh. Trước đó địa phủ hỗn loạn lúc, bản thân sao không âm thầm nhúng tay, cũng nếm thử tranh đoạt địa phủ quyền bính đâu? Dù sao, phương Đông thiên địa minh ngông, Tam Thanh đạo thống càng là đệ tử nhiều, chẳng lẽ còn tìm không ra một ít thích hợp đảm nhiệm địa phủ thần chức tồn tại? Bởi như vậy, minh ngông như vực sâu địa phủ công đức, bản thân không phải cũng là có thể chia một chén canh sao? Làm sao? Bản thân ba người lúc trước có thể nói chỉ lo xem của vui, vậy mà không để ý đến như vậy một cọc cực lớn cơ duyên. Bất quá, việc đã đến nước này, liền xem như lại hối hận, cũng không hề có tác dụng. Theo dứt tiếng, Tam Thanh cũng chỉ được sắc mặt âm trầm, một lần nữa lâm vào đè nén trong trầm mặc. Tây Phương Phật môn, trong Đại Hùng Bảo Điện. Ha ha, tốt, tốt, quá tốt rồi. Lần này, may mắn có sư điệt nắm giữ thời gian pháp tắc, phá giải các loại bí ẩn, lại còn để cho kia Trúc Dung chờ vu tộc tâm phục khẩu phục, hóa giải ta hai bên xung đột. Sư điệt, thật là Tây Phương Phật môn chi phúc tinh a. Chuẩn Đề không che giấu được an ủi, cười nói như thế. Đến đây, kế đô hãm hại Tây Phương sinh linh, khích bác Phật môn cùng vu tộc chuyện, hoàn toàn chân tướng phơi bày. Mà Phật môn cùng vu tộc giữa mâu thuẫn, xung đột cũng đều hoàn toàn hóa giải, không còn tồn tại. Chân cụ các loại xử trí, có thể nói để cho Chuẩn Đề cũng chỉ nhìn mà than, mà cảm. Chuẩn Đề trong giọng nói, từ lâu đem Trần Cổ xem như là cùng đời bình thường cường giả đối đãi. Nói tóm lại một câu nói, có thể được đồ như vậy, chính là Tây Phương Phật môn lớn lao may mắn. Nghe Chuẩn Đề khen ngợi, Trần Cổ cũng cười đáp lại nói, ha ha, sư thúc quá khen. Ban đầu ở trong địa phủ, sư thúc có thể tạm thời nhẫn lại, tránh khỏi cùng Trúc Dung đám người bùng nổ đại chiến, cũng là thường nhân không thể bằng a. Nếu không phải như vậy, đây hết thể chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ dàng kết. Trần Cổ cũng không tham công. Dù sao, ban đầu Trúc Dung đám người làm khó dễ lúc, mình cùng tiếp dẫn sư tôn, cùng với Hồng Vân đám người, đều ở đây bế quan trong. Huống chi, thân là thánh nhân, đối mặt phi thánh người gây hấn cùng làm có dễ, sợ rằng đã sớm không nhịn được bùng nổ. Mà Chuẩn Đề lại có thể lấy đại cục làm trọng, tạm thời tranh chiến, đem điệu tàng đám người mang về. Hành động này cũng đúng như Trần Khổ đã nói, với Tây Phương đồng dạng là cực kỳ lý trí lựa chọn. Mà nghe hai người cái này buôn bán lẫn nhau phụng, tiếp dẫn không nhịn được liếc mắt. Lần này xung đột, có thể viên mãn kết, bọn người hai người đều là không thể bỏ qua công lao. Ha ha, bổn tọa Đồ Nhi, cũng tất nhiên muôn đời không hay, không ai bằng. Tiếp dẫn nói như thế một câu. Nhìn về phía Trần Khổ trong ánh mắt, so với Chuẩn Đề càng thêm an ủi, tán thưởng. Cuối cùng, Hồng Vân thời là không nhịn được cảm khái nói, đáng tiếc. Vân đạo bế quan trọng, ngược lại bỏ lỡ đại sự như thế. Hồng Vân giọng điệu có chút tiếc nuối. Bây giờ hắn cũng thân là Phật môn thánh nhân, tự nhiên cũng làm vì Phật môn cường thịnh, mà giúp một phần sức. Nghe Hồng Vân nói thế, Trần Cổ lại sắc mặt động một cái, lúc này mở miệng nói, Hồng Vân đạo hữu lời ấy sai rồi. Ta ngược lại có một ý nghĩ. Sau đó, ta nhưng độc thủ Tây Phương, chấn giữ bên trong Phật môn. Sư tôn, sư thúc, cùng với Hồng Vân đạo hữu, đều có thể bế quan tu hành, tăng lên một phen mới lạ. Dù sao, ta Tây Phương càng thêm cường thịnh, chư vị cũng có tiếp tục tinh tiến bản nguyên, có thể cung cấp hấp thu. Trần Cổ đề nghị, khiến cho tiếp dẫn ba người sửng sốt một chút. Ngay sau đó, liền hiểu hắn ý tứ. Trên thực tế, bây giờ bất chi bất giác, bốn người bọn họ chồng, Trần Cổ đã là thực lực tồn tại mạnh nhất. Hơn nữa, nương theo lấy Tây Phương càng thêm cường thịnh, bản nguyên thâm hậu, linh khí dư thừa, các loại pháp tắc trật tự vân vân cũng càng thêm hoàn thiện. Chẳng qua là trước đó tiếp dẫn chuẩn đề đám người bị Phật môn mọi chuyện liên lụy, cũng không thể chân chính ổn định lại tâm thần, thật tốt bế quan tăng lên một phen. Bây giờ theo Vu tộc chuyện giải quyết, Tây Phương cũng rốt cuộc có khó được lúc bình tĩnh kỳ. Nhân cơ hội này, tiếp dẫn chuẩn đề cùng với Hồng Vân thật tốt bế quan một phen, cũng xác thực lẽ đương nhiên. Đối với lần này, Tam Thánh cũng không có cái gì ngại ngùng. Hiểu chân khổ ý tứ, chuẩn đề mặt lộ nét cười, dẫn đầu nói, ha ha, bổn tọa cũng xác thực nên bế quan. Mắt thấy đều đã bị sư điệt vượt qua, thật là áp lực cực lớn a. Chuẩn đề như vậy đáp lại, cười trêu nói. Một bên, Hồng Vân cũng gật gật đầu. Bần đạo gần đây cũng ở đây tìm hiểu một môn viêm quyết có thể ngưng tụ tiên tiên linh hỏa, cùng bần đạo bản nguyên hỗ trợ lẫn nhau. Lần nữa bế quan một phen, nói vậy có thể thu hoạch lớn hơn. Hai người không chút do dự, vui vẻ đáp ứng Trần Khổ đề nghị. Tiếp dẫn giống vậy không hề nói nhảm, lựa chọn bế quan tu hành. Hắn thân là Phật môn tiếp dẫn Như Lai, chính là vị cách cao nhất tồn tại. Có thể tưởng tượng được, bế quan vậy, thu hoạch sẽ là lớn nhất một cái. Không cần phải nhiều lời nữa. Tam Thánh lâm vào bế quan trong. Lớn như thế bên trong Phật môn, cũng khôi phục bình tĩnh cùng an lành. Năm tháng đội vã. Theo thời gian trôi qua, đệ tử Phật môn tu vi lớn mạnh, địa phủ khí vận cũng không ngừng mà tới. Cảnh này khiến Phật môn càng thêm cường thịnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy được trên trời cao có từng mảng lớn khí vận tuôn trào, ngưng kết, trong mơ hồ hội tụ thành khí vận kim long bộ dáng. Dọc trời ngập đất linh khí cuốn qua, càng là khiến cho cả tòa Tây Phương thiên địa cũng chiếu sáng rạng rỡ, cực kỳ bất phàm. Chân cổ chấn giữ bên trong Phật môn, ngược lại cũng không lại xuất thế lần nữa, chẳng qua là thỉnh thoảng kiểm tra một phen Tây Phương Phật môn cảnh tượng. Nói không khoa trương chút nào, từ chúc dung đám người vì điệu tàng kéo xe sau, Tây Phương Phật môn nên đón một lần nữa đại hưng. Đối với lần này, Trần Khổ cũng là rất là hài lòng. Một ngày này, hắn đang nhắm mắt độ đạo. Đột nhiên, trong cõi minh minh, như có một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm ứng sinh ra, khiến cho Trần Khổ sắc mặt động một cái. A, lại có cơ duyên xuất thế sao? Trần Khổ cặp mắt chậm rãi mở ra, như vậy tự nói một câu. Không sai. Hắn rõ ràng cảm ứng được, đó chính là lại có cơ duyên xuất thế chấn động. Bây giờ ở Tây Phương tiên địa, loại chuyện như vậy đã sớm từng thấy, cũng không tính ly kỳ. Mà phần lớn thời điểm, Trần Khổ cũng căn bản sẽ không để ý tới, chỉ chờ đợi từ hàng đại thế chi đám người đi thu lấy, cũng là phải. Dù sao, ban đầu Trần Khổ ngay cả bản thân nhiều cực phẩm tiên thiên linh bảo đều đã phân cho đám người. Tầm thường cơ duyên, căn bản khó có thể để cho hắn động tâm. Bất quá lần này, Trần Khổ lại tùy theo đứng dậy. Ha ha, định vô sự, đi liền nhìn một chút cũng tốt. Hắn nói như thế, ngay sau đó ra bản thân đạo tràng, hướng lúc trước loại khí tức kia chuyển tới phương hướng mà đi. Không lâu lắm, cảm ứng trong cơ duyên liền xuất hiện ở Trần Khổ trước mắt. Đầu tiên, chính là một bụi tiên quang lấp lánh linh căn. Đó là một bụi dây cây nho, trên đó kết xuất một cái lại một cái bánh nhuận dịch tấu, như thủy tinh ngưng tụ mà thành bình thường tiên thiên nho. Mùi thơm ngát sông và núi, thấm người tâm thần. Cẩn thận cảm ứng dưới, còn có từng đạo nồng nặc mà huyền diệu khí tức tản ra, để cho nhân thần biết tươi sáng, khí huyết cuộn cuộn. Đây là tiên thiên linh căn, thủy tinh bồ đào. Trần Khổ nói nhỏ một câu, nhận ra bụi cây này linh căn. Thế gian linh căn, tác dụng đều có thần dị chỗ. Mà trước mắt cái này thủy tinh bồ đào, nếu là trực tiếp ăn, hiệu quả sẽ giảm bất nhiều. Ngược lại, nếu là dùng để sản xuất linh hữu, ngược lại sẽ khiến cho công hiệu lực đạt được cực lớn tăng phúc. Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ cũng không khách khí, lúc này đem cái này gốc linh căn thủ hạ. Ngay sau, ngược lại có thể giao cho Hi Hòa Thường Hi, làm cho các nàng tỷ bội hai người tới dùng cái này trưng cất rượu. Mà vừa nghĩ đến đây, Trần Khổ trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì. Ách, bổ tọa đây chẳng lẽ là mở ra đời sau trong rượu nho? Hắn nét mặt có chút cổ quái, dở khóc dở cười nghĩ như vậy. Nếu là như vậy vậy chờ đến cái này nho rượu ngon gây thành, ngược lại còn cần hợp với chén dạ quang mới là tốt nhất đã. Hiển nhiên, giờ khắc này là kiếp trước nhiều trí nhớ, một lần nữa hiện lên mà ra. Bất quá chỉ chốc lát sau, Trần Khổ liền thu liễm như vậy thiên mã hành không ý niệm. Hắn có thể cảm ứng được, nơi này còn có cái khác cơ duyên xuất thế, chưa thu lấy. Quả nhiên, lần nữa dò tìm chốc lát, Trần Khổ lại là ánh mắt sáng choang. Mỗi một chỗ, chỉ thấy điểm một cái thần mang chìm nổi, đan vào biến ảo, hòa hợp bay lên, không nói ra thần dị về liền diệu. Trần Khổ chăm chú nhìn lại, lại thấy cái loại đó thần mang trong, chính là mấy viên bảo châu đang tỏa ra vầng sáng. Mỗi một viên bảo châu trên, đều có huyền hoàng nhị khí lưu chuyển, mê mê mang mang. Quan trọng hơn chính là, ở trong đó, Trần Khổ còn cảm ứng được công đức khí cơ chấn động. Huyền hoàng công đức châu. Nhận ra loại này linh bảo, Trần Khổ nhất thời ánh mắt sáng choang. Cái này có thể nói là rất là ít gặp đáo vật. Vật này chính là trong tiên địa huyền hoàng nhị khí ngưng tụ mà thành, lại tiêm nhiễm công đức lực, trải qua vô tận năm tháng mới có thể vận dưỡng mà thành. Này tác dụng cũng đầy đủ kinh người, có thể khiến cho người sở hữu cùng công đức càng thêm thân thiện, dễ dàng đạt được. Đồng thời, nếu là đại chiến trong, đem vật này tới ra, cũng có thể mượn trong đó công đức lực, công phạt đối thủ. Có thể nói là công phòng kiêm bị, diệu dụng vô cùng. Vật này mặc dù không kịp thí thần thương, hỗn độn châu trở nổi danh. Bất quá, dính vào công đức hai chữ, cũng đủ để nói rõ này bất phàm. Nếu là đặt ở bên ngoài trong, cũng là đủ để cho vô số đại năng cự phách tranh nhau cướp đoạt tồn tại. Nhất là đối với người mang vô lượng công đức Trần Khổ mà nói, càng là tới vừa đúng. Trần Khổ lại là cười một tiếng, đem cái này mấy viên huyền hoàng công đức châu cũng tận số nhận lấy. Đến đây, Trần Khổ đã là đủ hài lòng. Hắn điều chuyển thân hình, liền chuẩn bị trở về đạo trường của mình, tế luyện cái này mới vừa thu hoạch. Nhưng ngay lúc này, trong cõi minh minh, tử vi đấu số đại thần thông lại là động một cái. Su Cát Tị hung huyền diệu đạo vận bay lên, khiến cho Trần Khổ thân hình vì đó mà ngừng lại. Hắn rõ ràng cảm ứng được, đó là một loại rất là an lành cảm ứng. Chẳng lẽ còn có cơ duyên gì không được? Trần Khổ kinh ngạc không thôi, lúc này bốn phía đánh giá, thần thức cũng phóng ra ngoài mà ra, cẩn thận cảm ứng. Chỉ chốc lát sau, hắn ánh mắt khẽ động, phong tỏa ở trước mắt vừa ra trong hư vô. Không gì khác, thần thức biết được dưới, Trần Khổ lúc này mới phát hiện, nơi này vậy mà cất giấu một phương không thể nhận ra không gian bí cảnh. Hơn nữa, lấy không gian pháp tắc thay vì hô ứng dưới, Trần Khổ còn cảm ứng được từng tia từng sợi hỗn độn khí tức. Điều này nói rõ phương này bí cảnh lại là móc ngập đến trong hỗn độn. Tây phương tiên địa lại có như thế cơ duyên. Điều này thật sự là có chút ra Trần Khổ dự liệu. Hắn cũng không nghĩ nhiều, lúc này ra tay, phá vỡ bí cảnh, chính là một bước bước vào trong đó. Mà mới vừa tiến vào trong đó, Trần Khổ liếc nhìn lại, không khỏi đầy mặt lộ vẻ xúc động. Đó là Tiên Tiên Chí Bảo. Chương 372, thu hoạch hai đại cơ duyên, Tiên Tiên kiếm một độ kiếp. Chương 372, thu hoạch hai đại cơ duyên, Tiên Tiên kiếm một độ kiếp. Trần Khổ ánh mắt phong tỏa ở trước mặt một đạo dạng rỡ chói mắt tiên quang trên. Đoàn kia tiên quang trong, một đạo đạo mênh mông, cam cam khí tức dâng trào mà ra, để cho mặt người sắc lấm liệt, tim đập chân run. Không nghi ngờ chút nào, kia lại là một đạo đạo Tiên Tiên Chí Bảo riêng có khí tức. Trần Khổ khó có thể bình tĩnh, lúc này một bước bước ra, dáng lâm ở chùm sáng trước, ngay sau đó chăm chú nhìn lại. Lần này, bảo vật trong đó rốt cuộc rõ ràng hiện lộ mà ra. Chỉ thấy đó là một phương pháp ấn, toàn thân chiếu sáng rạng rỡ, vòng quanh vô số pháp tắc trật tự, đạo vận thần văn vân vân, huyền hoặc khó hiểu, thần dị không thể nói. Pháp ấn chìm chìm nổi nổi, ba mặt đều có đại đạo thần văn khắc ghi trên đó. Gia hành không thường, gia pháp vô ngã, tịch diệt niết bàn. Ba loại đại đạo thần văn cũng huyền ảo dị thường, cao thâm khó dò. Mà chẳng qua là xem cái này ba loại đại đạo thần văn, Trần Khổ nhất thời trong óc đại động. Từng mảng lớn Phật đạo diệu nghĩa, lúc này không bị khống chế dâng trào lên, giống như nhấc lên sóng to gió lớn bình thường. Không cần nói nhiều, cái này rõ ràng là một món cực kỳ khế hợp Phật đạo đạo vật. Không chỉ có như vậy, pháp ấn trên nóc vây quanh có một viên trí tuệ châu. Trí tuệ châu bạo chán thần mang, tươi sáng không dứt, có thể phá diệt bóng đêm vô tận dẫn dắt chúng sinh phá chấp niệm, giác ngộ giải thoát vân vân. Pháp ấn đấy, thì có khắc họa Phật một chữ này. Một chữ này, càng là ấn chứng trong Trần Khổ tâm suy nghĩ. Bảo vật này chính là trời sinh khế hợp Phật môn vô thượng chí bảo. Bảo vật này chính là trí tuệ pháp ấn. Trần Khổ thức hải đại động, cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này Tiên Tiên Chí Bảo rốt cuộc vì vật gì. Trí tuệ pháp ấn chính là Phật đạo bản nguyên diệu nghĩa luận dưỡng, diễn hóa mà thành. Bên trong gần hết thệ Phật môn siêu nhiên đạo vận, vị thần có lượng, không thể nói ra ngoài. Luận uy lực cũng giống vậy không thể khinh thường. Không chỉ là có thể công có thể phòng, cũng có thể đem làm trấn áp một phương đạo thống khí vận. Cho dù là so với lao tử trong tay Thái Cực Đồ bảo vật như thế, cũng không kém chút nào. Có món chí bảo này nơi tay, bản thân ngày sau Phật đạo tu vi, cũng tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh, nhảy một cái ngàn dặm. Trần Khổ mặt lộ nét cười, có thể nói là vui sướng. Nhận lấy trí tuệ pháp ấn, Trần Khổ lúc này mới ngược lại nhìn về phía bên kia tiên quang ánh chiếu chỗ. Một phương này hỗn độn bí cảnh cực kỳ kỳ lạ, tự nhiên không chỉ có trí tuệ pháp ấn cái này của đại cơ duyên. Theo ánh mắt của hắn ném đi, cũng thấy rõ, cái này thứ nhị thùng cơ duyên, lại là một đùi to lớn tuyệt luân hỗn độn linh căn. Cả cây linh căn trên, hỗn độn xương mù tràn ngập, trên dưới sôi trào. Lớn như thế linh căn trên, chỉ kết xuất chỉ có 6 cái trái cây. Bất quá, mỗi một quả trái cây đều có sao trời ánh sáng lấp loé, cực kỳ chói mắt. Nếu là đứng xa nhìn dưới, còn tưởng rằng là 6 quả sao trời treo cao, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất đâu. Hỗn độn linh căn, tinh thần thụ. Trần Khổ thấp giọng kêu lên một câu, cũng làm tức nhận ra cái này gốc linh căn. Tinh thần thụ, xứng danh hỗn độn linh căn. So với Hồng Hoang Thiên Địa Hoàng Trung Lý, nhân tham quả trở, cũng còn phải cao hơn một cái phẩm cấp. Trên đó kết xuất trái cây, tên là tinh thần quả. Mà chỉ cần ăn một cái tinh thần quả, liền bù đắp được một nguyên hội, cũng tức 129,6005 tu hành. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này tinh thần thụ mặc dù khổng lồ dị thường, lại cũng chỉ là kết xuất chỉ có 6 cái trái cây. Hắc hắc, không sai không sai. Trần Khổ hài lòng cười khẽ. Rồi sau đó cũng không chút do dự, vung tay lên, đem 6 cái tinh thần quả tháo xuống, cũng tận số bỏ vào trong túi. Trong vòng một ngày, lại lấy được 2 đại cơ duyên, Trần Khổ không nhịn được tự lẩm bẩm, hôm nay lại được trí tuệ pháp ấn như vậy tiên tiên chí bảo. Lại thêm hỗn độn thanh liên, hỗn độn châu, thời quang thắt trở, bổn tọa nền tảng, càng thêm thâm hậu. Hắn nhưng lại lộ ra suy nghĩ chi sắc, bắt đầu đếm kỹ bắt nguồn từ mình nền tảng. Hỗn độn châu, hỗn độn thanh liên, cùng với thời quang tháp chờ đỉnh cấp chí bảo, tất nhiên không cần nói nhiều. Đây chính là để cho thánh nhân, hoặc là nói hôn nguyên đại la kim tiên, đều muốn không tiếc hết thể tranh đoạt tồn tại. Không chỉ có như vậy, trước đó chấn sát Dương Mi đám người, cũng để cho Trần Khổ thu hoạch định hồng địa, hôn nguyên cờ các cái khác đỉnh cấp linh bảo. Còn có hồng mông lượng thiên xích như vậy công đức chí bảo gia trì, lại cùng khai thiên tam thức hỗ trợ lẫn nhau, uy năng tuyên cổ không hai. Nói không khoa trương chút nào, bây giờ Trần Khổ tùy tiện tế ra một món linh bảo, đều là kinh thế hai tụ, nghe sởn tóc gáy tồn tại. Thánh nhân chống lại, cũng phải nhức đầu không thôi, khắp cả người phát rét. Lời lớn, vô luận là lần này thu hoạch cơ duyên, hay là ban đầu lực khắc Dương Mi đám người, mỗi một lần đều có thể gọi là xứng danh lời lớn. Dĩ nhiên, đây cũng là Trần Khổ có đủ thực lực cường đại làm trụ cột. Nếu không, nếu là đổi thành những tu sĩ khác vậy, liền xem như cơ hội như vậy đặt ở trước mắt, cũng chưa chắc có thể bắt lại, ngược lại sẽ móc được cánh mạng của mình. Hồng Hoang Thiên Địa thực lực vi tôn, cái này là tuyên cổ không thay đổi duy nhất chân lý. Mà theo bản thân nhiều nền tảng nghĩ kỹ lại, Trần Khổ đột nhiên sắc mặt động một cái. Ô, đúng, bổ tọa còn có ban đầu tiên thiên kiếm một. khổ a khổ a, thế nào đem nó quên. Trần Khổ tự lẩm bẩm, trên mặt không khỏi triển lộ ra ngạc nhiên cùng vẻ lúng túng. Hắn đột nhiên văng lên, ban đầu kia tiên thiên kiếm mục liền đã sớm ra đời linh thức, nóng lòng hóa hình làm người, lại bị Trần Khổ cự tuyệt, để cho này lại vẫn dưỡng một ít năm tháng. Bất quá, từ ban đầu sau, Trần Khổ liền đã sớm hoàn toàn quên được chuyện này. Trong nháy mắt, lại là hơn 10,0005 năm tháng. Kia tiên thiên kiếm mục chi linh, nói không chừng đã sớm gấp thành dạng gì. Vừa nghĩ đến đây, Trần Khổ lúc này mở ra trong hỗn độn châu bộ thế giới. Quả nhiên, vừa mới mở ra, trong đó tiên thiên kiếm mục liền tùy theo đại động. Vâng, khổng lồ kiếm mục rung dậy, này âm ủ như sấm sét nổ vang, trong đó còn kèm theo kiếm mục chi linh tràn đầy bị khuất lời nói âm thanh. Lão sư, người rốt cuộc xuất hiện. Hừ, lão sư gạt người, ban đầu chẳng qua là tùy ý mấy câu nói, liền lại đem ta nhốt ở nơi này vạn năm năm tháng. Thiên thiên kiếm mục chi linh tố cáo Trần Khổ tội trạng. Như vậy giọng điệu, đơn giản giống như là bị to như trời bị khuất. Nghe nói thế, mà lấy Trần Khổ ra mặt dày, cũng không nhịn được mặt mo hơi đỏ. Ách, cái này, bổn tọa cũng không phải là quên. Chẳng qua là để ngươi tích lũy đến càng thâm hậu hơn căn cơ, như vậy hóa hình làm người mới có thể càng thêm vạn vô nhất thất. Mặc dù có chút đối lý, nhưng Trần Khổ hay là mặt không biến sắc tim không đập địa nói như thế. Chẳng qua là hắn vừa dứt lời, liền rõ ràng cảm ứng được kiếm mục chi linh truyền ra một loại a là như thế này sao, nghi ngờ cảm giác. Thật may là, nhưng vào lúc này trong hỗn độn châu bộ thế giới cùng bên ngoài tương thông, trong cõi minh minh thiên địa pháp tắc tựa hồ cũng đã cảm ứng được tiên thiên kiếm mục khí tức. Ùng ùng, không có dấu hiệu nào, một đạo nột ngạt sấm vang tiếng vang lớn truyền tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên 9 tầng trời còn có vô biên vô hạn lôi vân chất đống, chậm rãi hiện lên, nặng nề mà đè nén, để cho người nhìn dựng ngược tóc gáy. Không gì khác, đây chính là thiên địa cảm ứng được tiên thiên kiếm một sắc hóa hình làm người chấn động, cho nên rốt cuộc hạ xuống lôi kiếp. Thấy vậy, Trần Khổ cũng làm tức mở miệng nói ra, ha ha, hôm nay thời cơ chín muồi, bổn tọa đây không phải là tới trước thả ngươi xuất thế, độ hóa hình chi kiếp sao? Đối với lần này, kiếm mục chi linh hiển nhiên là không tin. Hừ, lão sư chỉ biết gạt người. Giọng điệu như vậy âm thanh truyền ra. Giờ khắc này, kiếm mục chi linh nếu là có nét mặt vậy, nhất định đã sớm không nhịn được nhíu môi. Bất quá, đúng như Trần Khổ suy nghĩ vậy, kiếm mục chi linh chờ đợi vô tận năm tháng, chính là vì cái này hóa hình một ngày. Xem đầy trời lôi kiếp treo cao, thanh thế hạo đãng, làm người chấn động cả hồn phách cảnh tượng, kiếm mục chi linh cũng không kịp cái khác. Ha ha, quá tốt rồi, mau mau bổ ta muốn hóa hình. Nương theo lấy như vậy tràn đầy mong đợi lời nói âm thanh, chỉ thấy cả cây tiên thiên kiếm mục cũng làm tức nô lên, nghịch cuốn cao thiên. Ngay sau đó, liền hướng đầy trời lôi kiếp phóng tới. Nhất thời, Trần Khổ cũng làm tức ghé mắt nhìn lại, không chớp mắt. Tiên thiên kiếm mục theo hầu đỉnh cấp, có thể tưởng tượng được, hóa hình lôi kiếp cũng có thể so với bình thường sinh linh càng khủng bố hơn. Nếu là cần thiết lúc, Trần Khổ cũng là không ngại ra tay giúp đỡ, để cho khả năng bình yên vô sự hóa hình làm người. Quả nhiên, tiên thiên kiếm mục như vậy ngang nhiên vô cùng xông lên cao thiên, cũng tựa hồ để cho đầy trời kiếp vân cảm nhận được bị gây hấn bình thường. Đôn đốt. Sau một khắc, triệu trượng hư không đột nhiên nổ tung. Một đạo nóng cháy bạc phần, chói mắt cực kỳ lôi quang chợt hiện, xé toạc cao thiên, đáng sợ dị thường. Ngay sau đó, liền không chút lưu tình bổ vào tiên thiên kiếm mục trên thân. Ngao, thật là đau. Chỉ một thoáng, kiếm mục chi linh sợ hãi đều, hiển nhiên là cảm nhận được lớn lao thống khổ. Bất quá sau một khắc, hắn lại giống to nói, bất quá, ngươi bổ không đỡ ta. Trở lại. Đầy trời kiếp vân, tựa hồ nghe hiểu tiên thiên kiếm mục chi linh ầm ĩ. Ngay sau đó, một đạo to quá vạn trượng giữ dằn lôi quang, cũng liền thành một mảnh, liên tục không ngừng đánh xuống, rơi vào tiên thiên kiếm mục trên. Ngao, quá đau. Kiếm mục chi linh phát ra một đạo kêu thảm thiết, mà đang ở như vậy kinh thế lôi kiếp đánh giết dưới, nguyên bản toàn thân ánh nhuận, không nhiễm một hạt bụi tiên thiên kiếm mục, cũng hiện ra từng mảng lớn nám đen chi sắc. Một màn này, hùng vĩ tuyệt luân, đưa đến vô số sinh linh rối rít ghé mắt, kêu lên không chỉ. T, đó là cái gì sinh linh ở độ kiếp? Vì sao đáng sợ như thế? Kiếm ý, bổn tọa cảm nhận được mênh mông như vực sâu, ác liệt vô cùng kiếm ý. Đáng tiếc, như thế đỉnh cấp linh căn đã ra đời linh trí, không cách nào thu phục. Hì, ngươi ngược lại dám nghĩ, chẳng lẽ không thấy được? Trần Khổ tiền bối ở một bên ngắm nhìn sao? Hiển nhiên, bụi cây kia kiếm một hóa hình, chính là Trần Khổ tiền bối đáp ứng. Vô số tây phương sinh linh thán phục với lôi kiếp khủng bố. Bất quá, chúng sinh cũng không hề quá nhiều vẻ lo âu, bởi vì Trần Khổ thân hình liền chân chân thiết thiết đứng ở lôi kiếp một bên. Chỉ cần hắn chấn giữ, phản phất hết thể khủng bố tuyệt luân chuyện, đều chẳng qua như vậy. Đây cũng là bây giờ tây phương chúng sinh đối với Trần Khổ kính sợ, hoặc là nói là ngưỡng mộ. Không chỉ là bình thường sinh linh, ngay cả Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hồng Vân, Khi Hòa Thường Hy đám người, lúc này cũng đều bị kinh người như thế động tĩnh hấp dẫn, rối rít xuất quan, nghỉ chân ngắm nhìn. A, đó là đồ nhi ban đầu đạt được kia một bụi tiên thiên kiếm mục. Không nghĩ tới, vật này vậy mà cũng phải hóa hình. Tiếp Dẫn như vậy thán phục một câu, có chút vẻ ngoài ý mớn. Chuẩn Đề thì mặt lộ nét cười. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Tiên thiên kiếm mục hóa hình, ta Tây Phương Phật môn tất nhiên lại thêm một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm. Chuẩn Đề cũng không quên, Trần Khổ vốn là tiên thiên khổ trúc hóa hình làm người. Nếu là dựa theo lẽ thường mà nói, tiên thiên kiếm mục theo hầu, thậm chí so Trần Khổ còn phải bất phàm. Có thể tưởng tượng được, đợi đến này hóa hình làm người, ngày sau thành tựu cũng tất nhiên sẽ hết sức kinh người. Phật môn cường thịnh không suy, muôn đời trường tồn, cơ hội là đinh đóng cột. Chuẩn Đề há có thể không thích. Một ngày này, Tây phương tiên địa có thể nói là náo nhiệt bạt phần. Vô số đạo ánh mắt đều chú ý tới tiên thiên kiếm một hóa hình cảnh tượng. Ùng ùng, ùng ùng. Nơi mắt nhìn thấy, chỉ có một đạo đạo lôi quang không dứt, hư không nổ vàng, đinh thái nhức óc. Trong lúc bất chi bất giác, tiên thiên kiếm một cũng đã gồng đỡ trọn vẹn 71 đạo lôi tiếp. Trong sân, chỉ còn lại có ô quang cuộn cuộn, đè nén cực kỳ. Cả cây tiên thiên kiếm một càng là nám đen một mảnh, lại thỉnh thoảng toát ra từng sợi khói xanh. Bộ dáng như vậy, có thể nói là bị đánh kinh ngạc. Bất quá, Trần Khổ xem đây hết thảy, cũng không vẻ lo âu. Hắn nhìn ra được, tiên thiên kiếm một mặc dù nhìn như thế thảm, bất quá, cái này trọn vẹn 71 đạo lôi đỉnh dưới, tiên thiên kiếm một nhưng đều là ở lấy lôi kiếp chui luyện tự thân, gột sạch bản nguyên, phá rồi lại lập. Đây là một trận huyễn hoặc khó hiểu lộ sắc cùng thăng hoa. Tới lúc này, cả cây kiếm một trên đã như ẩn nhược hiện lôi văn phát hỏa, đan vào biến ảo, tối tăm không rõ. Cùng bạo lôi đạo thần văn, dựa vào tiên thiên kiếm một nguyên bản ác liệt vô cùng, tan biến vạn vật bá đạo khí thế, hoàn toàn cho người ta một loại cuồng ngạo vô biên, ngạo nghệ muôn đời cảm giác. Cái này cũng mang ý nghĩa, tiên thiên kiếm một sẽ phải khiên qua lần này hóa hình lôi kiếp, chân chính hóa hình là người. Chẳng qua là, mặc dù thấy được tiên thiên kiếm một bất phàm, nhưng Trần Khổ cũng chưa buông lòng cảnh giác. Hắn tùy theo lên tiếng, cái này là 89 lôi kiếp, dưới mắt còn lại cuối cùng một đạo lôi kiếp, đem hóa thành tử tiêu thần lôi. Nếu có thể khiên qua, là được hoàn mỹ không một tí vết, hóa hình là người. Hắn như vậy cảnh cáo tiên thiên kiếm một. 89 lôi kiếp, một khi xuất thế, chính là trọn vẹn 72 đạo lôi đỉnh lực rơi xuống, mà phía trước 71 đạo đều là gột sạch, lột xác người ứng kiếp. Cuối cùng một đạo tử tiêu thần lôi ẩn chứa chính là chân chính lực lượng hủy diệt. Thành bại hay không, cũng liền ở nơi này cuối cùng một đạo lôi đỉnh dưới, có thể thấy được rõ ràng. Mà lúc này, tiên thiên kiếm mục trên đã có một đạo rất là hư ảo, không thấy rõ đội hình bóng người, chậm rãi nổi lên. Đó chính là tiên thiên kiếm mục còn chưa hoàn toàn thành hình thân thể. Mặc dù không thấy rõ hình dáng, bất quá đám người lại có thể cảm nhận được, lúc này kiếm mục chi linh tràn đầy ngưng trọng, nghiêm nghị cảm giác. Tiên thiên linh kiếm, kết trận. Trong cõi minh minh, kiếm mục chi linh lời nói một lần nữa truyền ra. Dứt tiếng, luôn xuất pháp ủy. Chỉ thấy lớn như thế tiên thiên kiếm mục trên, có từng đạo lệ mang nổ bắn ra mà ra, hòa lẫn. Mỗi một đạo lệ mang đều là một thanh tiên thiên linh kiếm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trọn vẹn hơn 300 quả tiên thiên linh kiếm đều xuất hiện, lúc này đan vào biến ảo. Trong mơ hồ, chính là kết thành một phương vô thượng kiếm trận cảnh tượng. Chương 373, thiên kiếm, lại thiếu lại tiện. Chương 373, thiên kiếm, lại thiếu lại tiện. Hơn 300 quả tiên thiên linh kiếm treo cao. Mặc dù không kịp Chu Tiên Tứ kiếm như vậy rung chuyển trời đất, thanh thế không hay, nhưng mỗi một quả tiên thiên linh kiếm lại đều ngang nhiên ác liệt, kiếm quang ánh chiếu hư không, trước giờ chưa từng có rạng rỡ, thường cực. Ồn ào. Dọc trời ngập đất kiếm y cuốn qua mà ra, trùng trùng điệp điệp. Trong phạm vi ban kính 100 triệu 10 ngàn dặm bên trong, đều bị bao phủ hoàn toàn. Nhất thời, một đạo đạo ngoại tiết lôi đình điện quang rũ xuống, cũng bị kiếm trận từ từ xé toạc, chôn vùi vào trong hư vô, lại không sinh tức. Một màn này, nhìn tiếp dẫn chuẩn đề đám người sắc mặt đại động, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiên tiên kiếm một như vậy, nhìn như là ở cương lôi kiếp, kỳ thực cũng là ở gột rửa tiên thiên linh kiếm. Hồng Vân trước tiên mở miệng, hiểu tiên thiên kiếm một mục đích. Lần này mặc dù là hóa hình lôi kiếp, bất quá tiên thiên kiếm một lại có thể nói là đem lôi kiếp uy năng lợi dụng đến cực hạn. Từng mảng lớn lôi đình buông xuống, gột sạch đi qua, tiên thiên linh kiếm quang mang cũng càng thêm chói mắt. Cái này cũng tương tự hay là đang thăng hoa tự thân bản nguyên. Tạm chờ đến kiếm một thành công hóa hình làm người sau, những thứ này tiên thiên linh kiếm uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Không sai không sai. Theo Hầu Thâm Hậu, tiên thiên sen lẫn linh kiếm nhiều, càng là thế gian hiếm thấy. Không hổ là có thể bị Trần Khổ đạo hữu coi trọng như vậy tồn tại. Cái này tiên thiên kiếm một theo Hầu, liền xem như bổn tọa, sợ là đều có chút so với không kịp. Trời ơi, nguyên lai tiên địa này trong, còn có như vậy không ai biết đến đỉnh cấp sinh linh. Tiếp dẫn, Hồng Vân, Khi Hỏa Thường Hy mấy người cũng rối rít mở miệng thán phục, tràn đầy vẻ cảm khái. Cái này tiên thiên kiếm một cho dù chưa hóa hình thành công, nhưng triển lộ ra nhiều thủ đoạn, đã là vượt qua thế gian 7-8 phần 10, thậm chí còn 8-9 phần 10 tu sĩ. Bên kia, xem một màn này, Trần Khổ cũng sắc mặt giãn ra, hoàn toàn yên tâm. Ổn. Có cái này tiên thiên linh kiếm kết thành kiếm trận bảo vệ, đủ để hóa giải cuối cùng một đạo tử tiêu thần lôi uy lực. Tiên thiên kiếm một hóa hình, cũng sẽ không còn có biến cố gì cùng ngoại ý muốn phát sinh. Trần Khổ đám người cũng không biết là, giờ phút này, trong Côn Lôn Sơn, nguyên bản nhắm mắt ngồi ngay ngắn, cảm ngộ đại đạo thông thiên, một đoạn thời khắc cũng đột nhiên sắc mặt động một cái, lòng có cảm giác. Cái này, rất là nồng nặc mà bàng bạc kiếm đạo khí tức. Thông thiên chậm rãi mở hai mắt ra, thấp giọng tự nói một câu. Hắn vốn là chủ tu kiếm chi đại đạo, cho nên đối với loại này đại đạo khí tức cảm ứng, cũng nhất là bén nhạy cùng rõ ràng. Lúc này, tiên tiên kiếm một hóa hình trong mà tản mát ra kiếm đạo khí tức, có thể nói là chưa từng có bằng bạc. Cho dù là thân là thánh nhân thông thiên, đều không cách nào không để mắt đến. Men theo cảm ứng, hắn ghé mắt nhìn về phía tây phương thiên địa phương hướng. Thánh trong mắt, kim quang lấp lánh, như có xuyên thủng muôn đời khả năng, lạnh lùng dị thường. Trong ngay mắt, tiên tiên kiếm một hóa hình cảnh tượng, liền toàn bộ rơi vào thông thiên trong mắt. Thậm chí, này đã thấy kiếm một chi linh. Trời sinh lĩnh nộ kiếm đạo phát tắc. Tốt một núi bất phàm tiên tiên kiếm một, hoặc là nói là kiếm một chi linh a. Thông thiên như vậy thán phục một câu, vẻ mặt càng thêm chấn động. Phải biết, thông thiên tu hành muôn đời năm tháng, mới lĩnh ngộ được cực sâu kiếm đạo pháp tắc, lại bị chúng sinh tôn làm kiếm đạo chí tôn, không người có thể sánh bằng. Bất quá, thông thiên lại rất rõ ràng, tu hành điều này đại đạo là bực nào chật vật. Mà trời sinh lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, thì càng là muôn đời không hai theo hầu cùng trời tư. Không cần suy nghĩ đều biết, cái này tiên thiên kiếm một hóa hình sau, lại tiếp tục tu hành kiếm chi đại đạo, cũng tất nhiên sẽ càng ra sự hơn gấp dưới, như hổ thêm cánh. Theo thán phục rơi xuống, thông thiên trong mắt cũng hiện ra trước giờ chưa từng có ánh sáng. Bất quá, nhưng vào lúc này, một bên Nguyên Thủy lại đột nhiên lên tiếng. Đáng ghét, kia Tây Phương thật đúng là số đỏ không ngừng. Chân khổ, địa tàng đám người đều đã đủ bất phàm, mà nay lại xuất hiện một cái tiên thiên kiếm một biến thành sinh linh. Nguyên Thủy lời nói âm trầm, có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Mặc dù nói chính là Tây Phương đi số đỏ, nhưng Nguyên Thủy trong giọng nói cũng là không che giấu được cao ước, ghen ghét ý bây giờ trơ mắt nhìn Tây Phương một lần thứ cường thịnh, Nguyên Thủy có thể nói là khó chịu cực kỳ. Mà nghe Nguyên Thủy vậy, Thông Thiên nguyên bản sáng choang hai trong mắt cũng từ từ ảm đạm xuống. Đúng nha, đáng tiếc, đáng tiếc. Ta chi kiếm đạo là hồng hoang thứ nhất, như thế chuyên vị kiếm đạo mà sinh sinh linh, cũng nên bái nhập ta ngồi xuống mới là. Bây giờ rơi vào Tây Phương, đơn giản là phí của trời. Tiếc hận. Thông Thiên toát ra sâu sắc vẻ tiếc hận. Mắt thấy một cái nhất khế hợp đệ tử của mình lại không thể thu phục, đây quả thực giống như bỏ lỡ hỗn độn chí bảo bình thường đại cơ duyên. Thông Thiên không che giấu chút nào bản thân đối với tiên thiên kiếm một thưởng thức. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể như vậy rủa xả, thở dài một phen, trực tiếp đem kia tiên thiên kiếm một đoạt tới. Thông Thiên dĩ nhiên là không dám. Dưới mắt tam thanh liên thủ, đều không phải là Phật môn bốn người đối thủ. Thông Thiên cũng chỉ được cách không tiếp tục ngắm nhìn, đầy mắt vẻ thất vọng. Đang ở Thông Thiên thở dài lúc, Tây Phương thiên địa, cuối cùng một đạo tử tiêu thần lôi, rốt cuộc cầm ẩm rơi xuống. Ùng ùng, thiên âm cuốn qua Tây Phương địa giới, kiếp quang cũng bao phủ hoàn toàn hết thảy. Một đạo đạo điện quang nổ bể ra tới, xé toạc cao thiên, vỡ nát và bật, nhấc lên tuyệt thế đại khủng bố. Bất quá, cũng đúng như Trần Cổ dự liệu vậy. Lôi đỉnh điện quang mặc dù đáng sợ, nhưng trong hư không, phía kia kiếm trận vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Mặc dù chấn động không chỉ, lảo đảo muốn ngã, nhưng cuối cùng vẫn là duy trì xuống, cũng không hoàn toàn tan rã. Đến đây, lôi kiếp đã xong. Trên chín tầng trời, vô biên vô hạn kiếp vân từ từ rút đi, tiêu tán thành vô hình trong. Đám người thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía trong sân. Chỉ thấy trong sân, nguyên bản che khuất bầu trời tiên tiên kiếm mục đã không còn tồn tại. Thay vào đó, thời là một cái mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc thiếu niên, đang động thân mà đứng. Này hai mắt như nước, máu thịt rực rỡ. Một đạo đạo khí cơ lưu chuyển, ánh xạ xuất kiếm đạo thần mang, ác liệt dị thường, làm người chấn động cả hồn phách. Này tuy đã hóa hình là người, nhưng toàn thân vẫn tàn mát ra giữ dằn như kiếm cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là kiếm mục chi linh biến thành. Tiếp dẫn chuẩn đề đám người âm thầm gật đầu. Không sai không sai. Vô luận là tướng mạo hay là khí tức, cùng với này nền tảng thâm hậu trình độ, cũng không hổ là tiên tiên kiếm mục biến thành sinh linh. Mà không đợi tiếp dẫn chuẩn đề đám người nói thêm cái gì, trong sân, kiếm mục biến thành sinh linh, cũng thân hình đại động. Này không chút do dự, một bước bước ra, trực tiếp hư không bị lệ tại trước mặt Trần Cổ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Rồi sau đó, chính là hành bái sư đại lễ, liên tiếp dập đầu. Hắn muốn là Trần Cổ từ bên trong dòng sông thời gian mang ra khỏi, lại ẩn dưỡng mà thành. Ngày xưa, đối Trần Cổ cũng nên lão sư tương xứng. Cho nên, vừa mới hóa hình làm người, tự nhiên liền bái sư Trần Cổ, lẽ đương nhiên. Đối với lần này, Trần Cổ cũng chưa cự tuyệt. Gật đầu cười, hắn mở miệng đáp lại nói, lại đi bái kiến sư tổ của ngươi, sư thúc tổ đám người. Trần Cổ tỏ ý này hướng tiếp dẫn chuẩn đề đám người hành lễ. Kiếm Mộc Chi Linh cũng không nói nhảm, lúc này ngược lại giống như tiếp dẫn đám người từng cái hành lễ. Thấy vậy, mấy người càng thêm hài lòng. Bái sư Trần Cổ cũng liền mang ý nghĩa Phật môn cũng là có tam đại đệ tử, hơn nữa còn là một cái như vậy kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Sinh sôi không ngừng, đời đời truyền thừa, một phương đạo thống hùng mạnh, chính là thể hiện ở đây. Vậy mà, sau một khắc, chỉ thấy Kiếm Mộc Chi Linh hiện ra lau một cái định hót đủ cười, nhìn về phía tiếp dẫn, mở miệng nói, "Hắc hắc, đệ tử đã bái kiến sư tổ." "Sư tổ, có phải hay không cũng nên ban thưởng mấy món đỉnh cấp linh bảo đâu? Dù sao, ta mới vừa hóa hình, chính là thiếu hụt phòng thân báo vật a." Lời vừa nói ra, nguyên bản còn ý cười đầy mặt tiếp dẫn chuẩn đề đám người, vẻ mặt đột nhiên hơi chậm lại. Rồi sau đó, mấy người nét mặt cổ quái nhìn thẳng vào mắt một cái. Cái này, thế nào có chút quen thuộc cảm giác đâu? Nghĩ lại, ban đầu Trần Cổ cũng không phải là như vậy sao? Mặt cười khan nét mặt, da mặt thật dày. Cho dù là đối mặt thánh nhân, cũng dám mở miệng đòi linh bảo. Tốt mà, quả nhiên là cân người nào học cái dạng gì, xem ra kiếm này một chi linh cũng là một cái đồ vô sỉ a, ngày sau đi lại giữa thiên địa, nói không chừng lại phải đưa đến chúng sinh vô tận rủa xả cùng phúc phỉ. Tiếp dẫn sạm mặt lại, mặt buồn bực. Bản thân mạch này, thế nào thu đều là chút mặt dạn mày dày đồ đâu. Mà đối mặt với Kiếm Mộc Chi Linh kia khẩn cầu ánh mắt, hắn cũng là mặt không biến sắc, tim không đập đáp lại một câu. "Ừm. Tấn công chính là tốt nhất phòng ngự. Lấy bổn tọa xem ra, ngươi không cần cái gì phòng thân chi bảo." Tiếp dẫn như vậy bài xích, cũng là cự tuyệt Kiếm Mộc Chi Linh đòi linh bảo yêu cầu. "Đùa giỡn. Ngươi kia Trần Cổ sư tôn tích lũy, thế nhưng là so thánh nhân còn nhiều hơn, sao lại cần bổn tọa ban cho bảo?" Tiếp dẫn nghĩ như vậy. Quả nhiên, mắt thấy cầu tiếp dẫn ban cho bảo vô vọng, Kiếm Mộc Chi Linh lại ngược lại nhìn về phía Trần Cổ. "Cái này, sư tổ không ban cho báo vật, sư tôn cũng không thể trơ mắt xem đệ tử trắng tay đi." "Hắc hắc. Đệ tử nhớ, trong Hỗn Độn Châu ngược lại có một phương tòa sen, rất là bất phàm, phòng ngự vô song." "Sư tôn." Kiếm Mộc Chi Linh nháy mắt ra hiệu, trong giọng nói thậm chí không thiếu làm lúng ý, đơn giản là lại thiếu lại tiện. Nhìn ra được, này mặc dù theo hầu bất phàm, nhưng dưới mắt đơn giản chính là đứa trẻ tâm tính. Mà hắn đã nói tòa sen, tự nhiên chính là Hỗn Độn Thanh Liên. Lời vừa nói ra, Trần Cổ cũng đầy đầu hát tuyến, Phanh. Hắn không chút khách khí, một cái bạo lật đập vào kiếm Mộc Chi Linh trên đầu, rồi sau đó không nói nói, ngươi tiểu tử này, vừa xuất thế liền vương vấn buồn tọa linh bảo. Một màn này, để cho mọi người tại đây cũng không khỏi tức cười, lắc đầu bật cười. Tốt mà. Cái này thầy cho hai người, một cái so một cái ra mặt dày, thật là bên trong Phật môn hoặc bảo. Nhưng vào lúc này, tiếp dẫn sắc mặt động một cái, nghĩ tới điều gì? Nếu cái này tiên tiên kiếm mục đã hóa hình làm người, cũng làm có cái danh hiệu mới là tiên tiên kiếm mục, dù sao cũng kiếm lá. Nếu như thế, liền lấy chặn dù sao cũng ý, ban cho ngươi danh hiệu tiên kiếm, pháp danh huyền kiếm đi. Nghe tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân đám người gật đầu liên tục. Như vậy danh hiệu, có mong đợi tương lai ngưng kết dù sao cũng kiếm hoàn ý, có thể nói là gửi gắm kỳ vọng. Bất quá, nhưng vào lúc này, Trần Cổ lại không nhịn được, phì cười khẽ một tiếng. Thấy vậy, Khi Hỏa Thường Hy sửng sốt một chút, có chút không rõ nguyên do. Hai nữ đi tới Trần Khổ bên người, dù chỉ có ba người bọn họ nghe được thanh âm, nhẹ giọng hỏi, Trần Khổ đạo hữu vì sao bật cười? Nghe Hi Hòa nghi ngờ, Trần Khổ hiểu ý nhìn một cái tiếp dẫn, rồi sau đó thấp giọng giải thích nói, thiên kiếm thiên kiếm. Đây là đang nói tiểu tử này lại thiếu lại tiện A. Sư tôn ban tên cho như vậy, thật đúng là đem tiểu tử này tính cách triển lộ không bỏ sót. Nghe Trần Khổ giải thích, Hi Hòa Thường Hy đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cũng không nhịn được không nói bật cười. Thiên kiếm. Cùng âm không phải là thiếu cùng tiện sao? Tiếp dẫn ban tên cho, lại còn có sâu như vậy ý. Thánh nhân ngạo báng đứng lên, cũng thật là diệu tuyệt ta bất quá. Bên kia, nghe tiếp dẫn vậy, kiếm Mộc Chi Linh. Không, giờ phút này nên nói thiên kiếm, hay hoặc là huyền kiếm, ngược lại vui vẻ tiếp nhận. Hắn có lẽ là không có nghe được tiếp dẫn trong giọng nói nhạo báng, hay hoặc giả là cho dù nghe được, cũng căn bản không thèm để ý đệ tử đạt tạ sư tổ bàn tên cho. Hắn lúc này hành lễ, thản nhiên tiếp nhận tiếp dẫn ban thưởng danh hiệu cũng pháp hiệu. Hơn nữa, mắt thấy ở tiếp dẫn cùng Trần Khổ trong tay, đều muốn không ra cái gì linh bảo. Thiên kiếm con ngươi đảo một vòng, ngược lại theo dõi một bên Hồng Vân. Hồng Vân tiền bối ở trên, thánh thọ vô cương. Văn bối mặc dù mới vừa hóa hình, nhưng cũng từng nghe nói tiền bối hiền hòa thân thiện, thích làm việc thiện. Tiền bối ha có thể xem vãn bối như vậy cùng khổ đâu? Thiên kiếm mặt cơ trí kỉnh, trong lúc nói chuyện còn tràn đầy mong đợi xoa xoa tay. Hiển nhiên là muốn từ Hồng Vân trong tay vơ vét ra chút chỗ tốt. Nghe nói thế, Hồng Vân sửng sốt một chút. Người này đã nhìn chằm chằm mình đâu? Hồng Vân lúc này chắp tay trước ngực, mặt trang nghiêm trí tướng. Ô, Vân đạo còn có chút tu hành chỗ không rõ, còn cần bế quan tìm hiểu. Chuyện hôm nay liền không lại nhiều nhúng tay. Rồi sau đó, Hồng Vân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trực tiếp xoay người mà đi. Thiên kiếm trợn mắt há mồm, nhưng sau một khắc, hắn lại phản ứng kịp. Dưới mắt cũng chỉ thừa Hi Hòa Thường Hi hai vị thần nữ. Không cần nói nhiều, Thiên kiếm ngược lại nhìn về phía hai nữ, nụ cười trên mặt càng thêm lấy lòng. Hắc hắc, hai vị thần nữ tỷ tỷ. Như người ta thường nói người đẹp lòng lành, hai vị tỷ tỷ xinh đẹp như vậy tuyệt luân, nói vậy sẽ không giống sư tôn đám người như vậy vô tình. Cái này Thiên kiếm có thể nói là xảo ngôn linh ngọn, há mồm liền ra. Về phần cái gọi là mặt mũi cái gì, vậy có thể đáng giá bao nhiêu cân lượng, có linh bảo tới trọng yếu sao? Hi Hòa Thường Hi mặt một bước, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không phải, Trần Cổ đạo hữu tên đệ tử này cũng quá không khách sáo đi. Hai nữ chỉ đành phải dở khóc dở cười nhìn về phía bên kia Trần Cổ. Mà lúc này Trần Cổ đã sớm là sạm mặt lại, mặt lớn không nói. Môn phong bất chính a, sớm biết cái này tiên tiên kiếm một hóa hình sau sẽ là như vậy, ban đầu còn không bằng để cho hắn liền đàng hoàng địa trở thành một món linh bảo đâu. Trần Cổ thầm than một tiếng. Khổ a khổ a, bổ tọa đây là thu cái gì hại não đệ tử? Thầm nghĩ, Trần Cổ cũng làm tức trầm mặt mở miệng nói, tiểu tử ngươi, mau cấp bổn tọa tới. Nghe Trần Cổ nói thế, Thiên kiếm lúc này mới có chút bất đắc dĩ trở lại Trần Cổ bên người, mặt ủy khuất chi sắc. Mà lúc này, Trần Cổ như có điều suy nghĩ. Hắn cũng biết, Thiên kiếm đã hóa hình là người, xác thực cần đối ứng linh bảo mang bên người. Nếu không, chẳng phải là lãng phí hắn tuyệt cao như thế theo hầu, cùng với trời sinh lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc sao? Nghĩ ngợi chốc lát, Trần Cổ đột nhiên sắc mặt động một cái. Nếu như thế, bổn tọa liền là ngươi tế luyện một món sen lẫn linh bảo. Lời còn chưa dứt, Trần Cổ lại là vung tay lên. Vâng. Chỉ một thoáng, chỉ thấy một phương xưa cũ mà huyền ảo cự đỉnh ầm ầm hiện hiện ra, thả ra áp sập cửu thiên chi uy. Bảo vật này không phải cái khác, chính là ban đầu từ Hồng Quân trong tay mượn tới Càn Khôn đỉnh. Chương 374, Tiên Tiên Linh Bảo Vạn Kiếm Đồ, Ú Oán Thường Hy. Chương 374, Tiên Tiên Linh Bảo Vạn Kiếm Đồ, Ú Oán Thường Hy. Xem một màn này, tiếp dẫn chuẩn đề, Hi Hòa Thường Hy đám người đều là sắc mặt động một cái. Đó là Càn Khôn đỉnh. Tiếp dẫn lúc đầu hơi kinh ngạc, bất quá ngược lại liền tùy theo thoải mái. Là ban đầu hậu thổ hóa luân hồi lúc, Đồ Nhi liền mượn tới bảo vật này. Không nghĩ tới, bây giờ hắn cũng còn chưa đem bảo vật này trả lại. Tiếp dẫn hồi tưởng lại, ban đầu hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, khai sáng địa phủ, liền có Trần Khổ tương trợ. Chuẩn xác hơn nói, bây giờ trong địa phủ 800 dặm hoàng tuyển, tam sinh thạch, vong xuyên hà vân vân, đều là Trần Khổ dùng cái này càn khôn đỉnh chế tạo mà thành. Phải biết, cái này dù sao cũng là từ Hồng Quân đạo tổ trong tay mượn tới tiên tiên chí bảo. Nếu là đổi thành cái khác tu sĩ bình thường, sao dám sinh ra lòng tham, sợ là đã sớm cung cung kính kính trả lại. Vậy mà Trần Khổ lại không phải tu sĩ bình thường. Hắn biết rõ, Càn Khôn đỉnh mặc dù bất phàm, ở Hồng Quân trong tay vẫn còn tính không được quá mức át không thể thiếu. Thậm chí có thể nói, cũng chỉ có chờ đến Vu Yêu đại chiến khiến cho trời long đất lở lúc, nữ hoa khai thác đá va trời, mới có thể dùng được cái này Càn Khôn đỉnh. Vì vậy, Trần Khổ lúc này mới cũng không đội trả lại, đem ở lại trong tay của mình, cũng nói không chừng còn có thể phát huy ra kinh người gì tác dụng. Dưới mắt, cái này không phải phát huy ra tác dụng sao? Trần Khổ cũng không để ý tới tiếp dẫn đám người kinh ngạc cùng cảm thán. Tay hắn bấm ấn quyết, lúc này bắt đầu tế luyện. Chỉ thấy Trần Khổ trong lòng bàn tay, một đạo đạo khí tức hùng hồn, hạo đãng, bao phủ mới vừa hóa hình thiên kiếm. Trong cõi minh minh, một cỗ to lớn tuyệt luân chộp lấy lực, cũng đột nhiên dâng trào mà ra. Tắc, tắc. Đám người rõ ràng thấy, một đạo đạo tiên thiên linh kiếm thần mang, từ thiên kiếm trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, rạng rỡ chói mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, kiếm mang rậm rạp chẳng chịt, hạo như khói sóng, đến không hết. Rồi sau đó, lại rối rít rơi vào đến trong càn khôn đỉnh. Đây cũng không phải là cái khác, chính là thiên kiếm lúc trước xen lẫn muôn bản tiên thiên linh kiếm. Trần Khổ chính là muốn coi đây là cơ sở, tế luyện ra khế hợp thiên kiếm xen lẫn linh bảo. Trong càn khôn đỉnh, đạo âm ù ù, đinh hai nhức óc. Một đạo đạo sắc bén mà chói hai kiếm minh, càng là xuyên kim nước đá, không nói ra đáng sợ. Ác liệt, ngang nhiên. Mọi người tại đây cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Một đạo đạo phong mang tất lộ khí tức, từ trong càn khôn đỉnh từ từ lan tràn ra, để cho ra đầu tê dại, khắp cả người phát rét. Không chỉ có như vậy, trên trời cao, muôn bản kiếm mang phát họa đan vào dưới, cũng chậm rãi tổ hợp thành một bộ huyền ảo tối tăm, thần dị khó tả đồ án. Thần bí đồ án trong, mơ hồ có thể thấy được, vô số tiên tiên linh kiếm đã hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Chỉ cần tâm niệm vừa động, này là được vận chuyển lên, kết thành hùng mạnh tuyệt luân kiếm trận. Liên như là trước đó thiên kiếm dùng để hóa giải Tử Tiêu thần lôi kiếm trận bình thường. Bên ngoài sân, Chuẩn Đề sắc mặt đại động, cảm thấy kinh ngạc. Dung hợp muôn bản linh kiếm, sư điệt đây là đang luyện chế vạn kiếm đồ a. Ô, sư điệt luyện khí thành tựu, bây giờ cũng là bất đồng mà thượng, sợ rằng có thể so với kia Nguyên Thủy. Chuẩn Đề như vậy thán phục. Thánh nhân thần biết đại động, đã hiểu Trần Khổ dụng ý hắn hành động này, chính là đang luyện chế vạn kiếm đồ. Quan trọng hơn chính là, Trần Khổ trong khi xuất thủ, có thể nói nước chảy mây trôi, lô hỏa thuần thanh. Mọi cử động giữa, cũng hiện ra hết luyện khí tông sư bình thường phong thái vô thượng. Người đời đều nói, Nguyên Thủy con đường luyện khí bất phàm. Nào đâu biết, Trần Khổ tuy là Tây Phương thủ đồ, nhưng luyện khí chi pháp đồng dạng cũng là lĩnh ngộ cực sâu, dễ dàng sai khiến. Rốt cuộc, một đoạn thời khắc, trong càn khôn đỉnh, vạn kiếm đồ ngưng tụ thành thực chất, chân chân thiết thiết hiện hóa ở trước mặt mọi người. Dù tên là đồ, nhưng kỳ thực lại như tiên thiên đại kỳ bình thường, phấp phới ra, bay phất phới, che khuất bầu trời. Trong vạn kiếm đồ, một đạo đạo hàn quang lưu chuyển, kiếm mang nổ bắn ra, hòa lẫn, càng là không nói ra đáng sợ. Nhưng giờ phút này, cái này vạn kiếm đồ vẫn chỉ là hậu thiên linh bảo phân cấp. Trần Khổ mục đích, hiển nhiên không chỉ như thế. Sau một khắc, hắn một trường đánh ra vô tận vĩ lực, như thiên hà hạo đãng bình thường, liên tục không ngừng rót vào trong càn khôn đỉnh. Ùng ùng. Trong ngay mắt, thiên âm sâu hơn, nổ tung không chỉ, kinh nhiếp thiên địa chúng sinh. Mắt Trần có thể thấy, từng mảng lớn tiên thiên thần hỏa bay lên, rèn luyện mới vừa thành hình vạn kiếm đồ, địch phản tiên thiên. Nhưng thấy một đạo đạo ngày mốt chọc khí hòa hợp mà ra, vô thanh vô tức tiêu tán ở trên chín tầng trời. Tùy theo mà tới, chính là vô tận tiên thiên linh quang rũ xuống, bao phủ, dung nhập vào trong vạn kiếm đồ. Không lâu lắm, vạn kiếm đồ lại không chút xíu hậu thiên linh bảo khí, đã là hoàn toàn trở thành một món tiên thiên linh bảo. Càn khôn đỉnh tác dụng, đúng là như vậy, có thể nói nghịch tiên. Dĩ nhiên, đám người cũng biết, càn khôn đỉnh chẳng qua là một Trần Khổ thực lực cùng thủ đoạn, cũng không thể coi thường. Dù sao, cái này vạn kiếm đồ chính là từ không tới có, nếu không có Trần Khổ suy nghĩ ra chỉ, cũng quả quyết không thể nào thành hình. Tế luyện xong, Trần Khổ vung tay lên, trực tiếp đem vạn kiếm đồ bàn cho đến tiên kiếm trong tay. Cái này vạn kiếm đồ, ngày sau chính là ngươi xen lẫn linh bảo. Này có thể cùng ngươi tự thân bản nguyên kết hợp, làm rất là tìm hiểu, nắm giữ, uy năng vô cùng. Trần Khổ như vậy dặn dò. Vậy mà, xem trong tay bình bình vạn kiếm đồ, thiên kiếm mặt lộ sầu khổ. Sư tôn, cái này, đây cũng quá bình thường đi. Thiên kiếm rất rõ ràng, Trần Khổ trong hỗn độn châu bộ còn có nhiều đỉnh cấp chí bảo, tựa hồ mỗi một kiện cũng so với mình cái này thiên kiếm đồ mạnh hơn vô số lần. Hiển nhiên, tiểu tử này đối với Trần Khổ tích lũy, hay là tặc tâm bất tử ý đồ đòi hỏi. Nghe nói thế, Trần Khổ lớn mắt trợn trắng, cảm giác sâu sắc không nói nói, ngươi lại cảm ứng một phen, liền biết bảo vật này chi huyền diệu. Trong lúc nói chuyện, Trần Khổ tỏ ý thiên kiếm, người sau còn chưa lĩnh ngộ được vạn kiếm đồ chân chính chỗ cường đại. Nhất thời, thiên kiếm sửng sốt một chút. Nhà mình sư tôn chẳng lẽ là quá mức hay hỏi, lúc này mới như vậy phụ họa bản thân. Mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn hay là theo bản năng lộ ra thần thức, bắt đầu cảm ứng này trước mắt vạn kiếm đồ huyền diệu. Không lâu lắm, hắn sắc mặt đại động, trong mắt cũng toát ra sâu sắc vẻ khiếp sợ. Cái này, trong này vậy mà nội ẩn một phương trận pháp. Tựa hồ là gọi là cái gì Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Hơn nữa, này còn có thể dung nhập vào ta Tiên Thiên Linh Kiếm, dùng để kết trận. Thiên kiếm kêu lên, đã biết được món bảo vật này chỗ huyền diệu. Không sai. Lúc trước, Trần Khổ không hề chẳng qua là đơn giản tế luyện ra một món linh bảo mà thôi. Ngày xưa, hắn đã từng lĩnh ngộ được yêu tộc Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận huyền diệu. Cho nên, hôm nay liền vật tận kỳ dụng, đem dung nhập vào trong vạn kiếm đồ. Trừ cái đó ra, theo thiên kiếm tăng lên, cũng còn có thể không ngừng dung nhập vào nhiều hơn tiên thiên linh kiếm, dùng để kết trận. Linh kiếm phẩm chất càng cao, số lượng càng nhiều, vạn kiếm đồ bản thân phẩm chất cũng sẽ tùy theo tăng lên. Nói cách khác, đây là một món trưởng thành hình tiên thiên linh bảo. Không hề khoa trương, ngày sau nếu là có thể đem thông thiên chu tiên tứ kiếm cũng dung nhập vào trong đó vậy, như vậy dưới mắt bình bình vạn kiếm đồ cũng sẽ nhất cử tăng lên tới tiên thiên chí bảo cấp bậc. Dùng để trấn áp khí vận cũng không thành vấn đề. Hiểu các loại huyền cơ, thiên kiếm nhất thời tươi cười rạng rỡ. Hắc hắc, thì ra là như vậy. Đệ tử cảm ơn sư tôn. Hắn cười hì hì nói như thế, thi lễ bái tạ Trần Khổ. Nghe vậy, Trần Khổ cũng gật gật đầu, rất là hài lòng. Bên kia, xem một màn này, Tiếp Dẫn cũng là sắc mặt nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Côn Lôn Sơn vị trí. Một cái thật là tốt vạn kiếm đồ. Bảo vật này nếu là bị Thông Thiên thấy được vậy, tất lấy vô số linh bảo để đổi. Tiếp Dẫn thấp như vậy âm thanh thở dài nói. Nói thế đưa đến Chuẩn Đề mấy người cũng rối rít gật đầu. Một món có thể trưởng thành kiếm đạo loại hình linh bảo, này sức dụ dỗ là không thể nghi ngờ. Nhất là đối với Thông Thiên như vậy kiếm đạo thành tựu cực sâu, theo đuổi cũng cực cao tồn tại. Không chỉ có như vậy, đang ở Tiếp Dẫn cảm khái lúc, lại nói Trần Khổ. Ban cho bảo vạn kiếm đồ sau, Trần Khổ suy nghĩ một chút, lại là lật bàn tay một cái. Cái này quả hỗn độn tinh thần quả, cũng ban cho ngươi đi. Nhìn ngươi đừng phụ lòng bổn tọa hậu vọng. Không sai. Trần Khổ lấy ra, chính là trước đó ở bí cảnh trong thu hoạch hỗn độn tinh thần quả một trong. Như thế tiên quả vừa ra, mọi người tại đây đều không cách nào bình tĩnh. Thiên Kiếm mừng rỡ như điên, kích động bản phần. Ha ha, quá tốt rồi, đệ tử bái tạ sư tôn. Sư tôn quả nhiên vẫn là chiếu cố đệ tử. Thiên Kiếm nét mặt, có thể nói là phải nhiều tiện có nhiều tiện, mặt lấy lòng bộ dáng. Biểu hiện như thế, cũng nhìn đám người sạm mặt lại, liền mắt trợn trắng. Tốt mà, tiểu tử ngươi, không phải trước lời ngon tiếng ngọt, các loại định hót thời điểm. Bất quá, âm thầm rủa xả Thiên Kiếm hơn, khi Hỏa Thường Hy cũng không ngừng được mà kinh ngạc tiếp đan sen, sắc mặt lộ vẻ xúc động. Hỗn độn tinh thần quả, đây chính là trong truyền thuyết hỗn độn linh căn. Một cái hỗn độn tinh thần quả, liền bù đắp được một nguyên hội tu hành. Trần Khổ đạo hữu lại có như vậy đỉnh cấp tiên quả. Cái loại đó tiên quả, bọn ta đều là chỉ nghe tên, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy a. Khi Hỏa Thường Hy đám người liên tiếp thán phục. Nhìn về phía Thiên Kiếm trong con mắt, cũng là vạn phần nóng mắt. Không cần nói nhiều, bọn họ đều vì thượng cổ tiên tiên đại năng, tự nhiên cũng từng nghe nói hỗn độn tinh thần quả danh hiệu, đối này tác dụng cũng là biết được một hai. Một cái trái, bù đắp được một nguyên hội tu hành, lại còn không có bất kỳ tác dụng phụ. Đừng nói là Hy Hỏa Thường Hy đám người, liền xem như thánh nhân, sợ đều muốn ý động. Mà cảm thụ Hy Hỏa Thường Hy đám người có thể nói cùng nhiệt ánh mắt, Thiên Kiếm nhất thời rụt cổ một cái, Hồ An bình thường đội vàng đem hỗn độn tinh thần quả nhận lấy. Hắn dù sao mới vừa xuất thế, cũng không quá rõ Hy Hỏa Thường Hy đối với Phật môn, đối với Trần Cổ, là bực nào kính trọng. Giờ khắc này, Thiên Kiếm trong lòng không khỏi suy đoán nói, hai vị này thần nữ, sẽ không cướp bản thân hỗn độn tinh thần quả đi. Con ngươi đảo một vòng, Thiên Kiếm đội vàng nói, hắc hắc. Hai vị thần nữ tỷ tỷ, đừng nhìn chằm chằm ta còn con này một cái tiên quả. Sư tôn trong hỗn độn châu, nhưng còn có nhiều hơn đâu. Nói, Thiên Kiếm không chút nghĩ ngợi chỉ hướng Trần Cổ. Thời khắc mấu chốt, hắn lựa chọn đem nhà mình sư tôn, cũng không chút do dự bán. Dù sao, trước đó Trần Cổ nếu là có cái gì kinh thế đại thu hoạch, liền đều sẽ nảy nút ở trong hỗn độn châu bộ. Dù giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được tại hỗn độn châu bên trong ẩn dưỡng mấy chục ngàn năm Thiên Kiếm. Quay đầu lại, cũng là cho mình nuôi dưỡng một cái gian tế. Trần Cổ dở khóc dở cười, hoàn toàn bất đắc dĩ. Bất quá, Thiên Kiếm hành động này cũng xác thực hữu dụng. Nghe Trần Cổ còn có nhiều hơn hỗn độn tinh thần quả, Hy Hỏa Thường Hy đám người, quả nhiên lúc này là mắt trong con ngươi dị thải lưu chuyển nhìn về phía Trần Cổ. Hi hi, Trần Cổ đạo hữu. Thường Hy khẽ cười lên tiếng. Này giọng điệu trước giờ chưa từng có ôn nhu, cùng với mang theo lau một cái nhàn nhạt hờn dỗi chi sắc. Như vậy thái âm thần nữ hiếm khi hiện lên phong tình, đủ để cho vô số thế gian tu sĩ trở nên trầm luân, không sao thoát khỏi. Mà Thường Hy ánh mắt càng là mang theo nồng nặc làm nũng chi sắc, tiếp tục nói, kia hỗn độn tinh thần quả, bọn ta cũng là chưa từng thấy, Trần Khổ đạo hữu cũng không thể bên trọng bên khinh mới là. Có thể hay không ban cho tỷ muội ta hai người một cái đâu? Thường Hy cũng là không khách khí, cũng không phải là nàng không biết điều, mà là vô tận 5 tháng tới nay, các nàng tỷ muội hai người cùng Trần Khổ giữa, không hề chẳng qua là đơn giản đạo hữu quan hệ, cùng tồn tại Tây Phương Phật môn tu hành, cũng không tránh khỏi kể môi sát má. Cho nên, Thường Hy mới nói lên như vậy thỉnh cầu. Hơn nữa, nói không khoa trương chút nào, đổi thành bất luận là một tu sĩ nào, đối mặt thần nữ làm nũng, sợ rằng cũng không thể cự tuyệt. Nhưng nghe được nói thế, Trần Cổ lại lộ ra vẻ trầm ngâm. Chỉ chốc lát sau, hắn lắc đầu một cái đáp lại nói, cái này hỗn độn tinh thần quả, ba nguyên một kết quả, đúng là khó được. Nếu chỉ là nuốt trừ xuống, khó tránh khỏi có chút quá lãng phí. Lời vừa nói ra, Thường Hy tự nhiên cũng nghe ra Trần Cổ ý cự tuyệt. Nàng nhất thời hơi chu mỏ, đầy mặt vẻ u oán. Trên thực tế, cũng không phải là Trần Cổ hỏi, mà là đúng như hắn đã nói vậy, hỗn độn tinh thần quả một cái có thể bù đắp được một nguyên hội tu hành, đây chỉ là này trụ cột nhất tác dụng mà thôi. Lấy Trần Khổ thủ đoạn, không có khám phá đưa ra càng thêm lịch tiên tác dụng. Đến lúc đó, đối với Hy Hỏa Thường Hy đám người, Trần Khổ tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Trong lúc nói chuyện, Trần Khổ cũng mang theo ẩn ý nhìn một cái một bên Thiên Kiếm. Hắn ban cho người sau kia một cái hỗn độn tinh thần quả, cũng không phải là vì để cho này trực tiếp ăn hết. Thấy vậy, Thiên Kiếm trong lòng cũng đại động, đột nhiên thức tỉnh. Sư tôn yên tâm, đệ tử cũng sẽ không ăn cái này quả tiên quả. Ta sẽ đem này tế luyện thành tiên tiên linh kiếm, dung nhập vào trong vạn kiếm đồ. Cũng tốt nhờ vào đó nhanh hơn tìm hiểu Chu Thiên tinh thần đại trận. Nói, Thiên Kiếm còn khoe khoang bình thường nhìn một cái Thường Hy đám người. Cứ như vậy, các ngươi cũng sẽ không thể suy nghĩ cướp đi ta cái này quả đi. Như vậy ý đồ, lại để cho Thường Hy tức giận cắn một cái răng ngà, bộ dáng rất là đáng yêu. Đối với lần này, Trần Cổ cũng gật gật đầu, cảm thấy hài lòng. Thiên Kiếm bản nguyên chính là tiên tiên kiếm mục. Vì vậy, những thứ kia tiên tiên linh kiếm số lượng, phẩm chất cũng chính là hắn hết thảy tu hành tăng cơ. Dùng hỗn độn tinh thần quả tới tế luyện linh kiếm, sắp thực tốt hơn trực tiếp đổi lấy một nguyên hội tu vi. Như vậy cũng có thể thấy, Thiên Kiếm mặc dù tính cách có chút khó có thể nói nên lời, nhưng này thiên tư, nội tính vân vân, đúng là vẫn còn đứng đầu cấp bậc, không cần nói nhiều. Nhưng vào lúc này, xa xa cũng truyền tới một đạo đạo cười to lời nói âm thanh. Ha ha, bọn ta chúc mừng Trần Khổ sư huynh thu được lương đồ. Theo lời nói vang dội, Di Lặc, Đại Thế Chí đám người cũng theo đó chạy tới. Chương 375, một giọt máu tươi hóa phân thân, Trần Khổ khiển trách Long tộc. Chương 375, một giọt máu tươi hóa phân thân, Trần Khổ khiển trách Long tộc. Di Lặc, Đại Thế Chí đám người cùng Trần Khổ mặc dù đều thuộc đồng môn sư huynh đệ, nhưng bọn họ nhập môn muộn, lại thực lực cùng Trần Khổ dưới so sánh, có thể nói là khác nhau trời vực. Cho nên, mấy người cho tới nay cũng là không thể nói có quá nhiều lui tới cùng giao tập. Hôm nay thấy Tiên Tiên kiếm một hóa hình làm người, lại có Trần Khổ tế luyện linh bảo như vậy hùng vĩ cảnh tượng. Vì vậy, rối rít xuất quan, đặc biệt chạy tới chúc mừng. Ha ha, chúc mừng Trần Khổ sư huynh. Trần Khổ sư huynh không chỉ có thực lực bản thân hùng mạnh tuyệt luân, bây giờ ngay cả vận dưỡng ra sinh linh đều là như vậy kinh tài tuyệt diễm. Chúc mừng Trần Khổ sư huynh thu đồ. Mấy người mặt mang nét cười, trong mắt chứa kính sợ cùng tôn sùng, như vậy mồm năm miệng mười mở miệng nói ra. Đối với lần này, Trần Khổ từng cái cười đáp lại. Ngay sau đó, cũng nhìn về phía một bên Thiên Kiếm, hoặc là nói Huyền Kiếm. Mau ra mắt người chư vị sư thúc. Nghe vậy, Huyền Kiếm lúc này hành lễ, từng cái bái kiến Di Lặc, Đại Thế Chí đám người. Mà xem Huyền Kiếm như vậy khiêm tốn lễ độ bộ dáng, đám người cũng âm thầm gật đầu, nét cười càng thêm thâm thúy. Huyền Kiếm người này, có thể nói là sắc mặt biến huyễn không thường. Dưới mắt đối mặt Di Lặc đám người, cười híp mắt vẻ mặt trong, để cho người chợt cảm thấy cảm giác hòa hợp kéo căng. Hơn nữa này xảo ngôn như lò xo, bất quá vài ba lời giữa, liền đưa đến Di Lặc đám người cười ha ha, lúc này đón nhận cái này Tây Phương Phật môn người mới. Một màn này, thấy Hy Hòa Thường Hy đám người âm thầm nhíu môi. Dễ dàng như vậy liền tin tưởng Huyền Kiếm người này, xem ra trước đó thật là không thấy này như vậy vô sỉ bộ dáng a, một phen khách sáo cùng Hàn Huyền sau, Huyền Thân kiếm sắc động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn lại tiện hề hề tiến tới Trần Khổ bên người. "Đúng, sư tôn." Trong Hỗn Độn Châu bộ, kia một đùi tiên thiên hồ lô đằng bên trên kết xuất hồ lô, cũng đã ra đời linh trí. Nghe nói thế, Trần Khổ sắc mặt hơi biến, hơi nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Kia một đùi tiên thiên hồ lô đằng, ban đầu Trần Khổ tại trên Bất Chu Sơn đã phát hiện, mà thu hoạch Hỗn Độn Châu sau, hắn liền đem di chuyển đến trong Hỗn Độn thế giới, lấy Hỗn Độn linh thủy vận dưỡng, thậm chí là vận dụng thời quang pháp lực, gia tốc hồ lô đằng trưởng thành, cùng với vì đó khôi phục bản nguyên. Không nghĩ tới, bây giờ vậy mà đã có hiệu quả sao? Nghĩ đến chỗ này, Trần Khổ lúc này vận dụng thần thức, chìm vào đến trong Hỗn Độn Châu bộ, dò xét. Cảm ứng dưới, phát hiện quả nhiên như Huyền Kiếm đã nói vậy. Ngày xưa khô héo, đổ nát tiên tiên hồ lô đằng, lúc này lần nữa nở rộ sinh cơ. Từng cái hồ lô đằng chiếu sáng rạng rỡ, thần mang lưu chuyển, không nói ra huyền diệu, thần dị. Mấu chốt nhất chính là, đang ở một mảnh hồ lô đằng nóc, đang có một cái màu tím tiên tiên hồ lô chập chờn, rủ xuống từng đạo huyền ảo tối tam đạo vận thần văn, khó mà diễn tả bằng lời. Cảm ứng được này, Trần Khổ sắc mặt một sụp. Khổ a, khổ a. Lần này chỉ kết xuất chỉ có một cái hồ lô sao? Hắn không nhịn được như vậy trong nội tâm thở dài. Phải biết, ban đầu tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề đám người chưa thành thánh lúc, cái này hồ lô đằng đã từng thành thủ. Thế nhưng một lần kết xuất chọn vẹn 7 viên tiên tiên bảo hồ lô, hơn nữa người người đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Dưới so sánh, lần này số lượng có thể nói là giảm mạnh. Bất quá nghĩ lại, Trần Khổ lại ánh mắt sáng choang. Chẳng lẽ đây là nguyên bản 7 viên bảo hồ lô dung hợp dưới trở thành trước mắt cái này quả sao? Nói như thế vậy, như vậy một cái hồ lô phẩm cấp chẳng phải là sẽ cao dọa người? Lên tinh thần, Trần Khổ lại tiếp tục cảm ứng. Nhưng chỉ chốc lát sau, kết quả một lần nữa để cho hắn thất vọng. Cảm ứng dưới, dù chỉ là chỉ có một cái tiên tiên hồ lô, cũng đồng dạng là cực phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc, cũng không có như Trần Khổ suy nghĩ vậy, đạt tới tiên tiên chí bảo phẩm cấp. Đồng thời, Trần Khổ cũng hiểu nguyên do trong đó. Hắn mặc dù đem tiên tiên hồ lô đằng di chuyển đến phương này hỗn độn thế giới, nhưng này bản nguyên trung quy bị tổn thương, không cách nào hoàn toàn khôi phục. Lúc này mới bỏ lỡ tấn thăng tiên tiên chí bảo phẩm cấp cơ hội cũng có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Khổ lại là một phen âm thầm thở dài, tiêu khổ. Đang ở trong lòng hắn suy tư lúc, trong óc đột nhiên truyền tới một đạo non nớt lời nói âm thanh. "Gia gia, gia gia." "Kỳ hỉ, là gia gia đến xem ta sao?" Nghe nói thế, Trần Khổ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lúc này mới phản ứng kịp. Cái này thình lình chính là tiên tiên tử hồ lô linh tức sơ khai, truyền ra lời nói. "Nó, vậy mà xưng bản thân vì gia gia." Trong ngay mắt, Trần Khổ vẻ mặt cổ quái, không khỏi suy nghĩ cô chào. Điều này làm cho hắn liên tưởng đến kiếp trước một ít trí nhớ. Chẳng lẽ tiên tiên hồ lô loại bảo vật này, một khi thông linh cũng sẽ nhận chủ vì gia gia không được? Cái này con mẹ nó cũng quá kỳ quái. Phản ứng kịp, Trần Khổ cũng lấy thần thức đáp lại một câu. "Ách, không cần xưng bổn tọa gia gia, ngươi lấy lão sư hay hoặc là tiền bối tương xứng đều có thể." Trần Khổ giống như là đang dạy một cái mới vừa xuất thế không dành thế sự đứa bé bình thường. Nào biết, cảm nhận được hắn như vậy thần thức đáp lại, kia tiên tiên tử hồ lô một trận chập chờn, lời nói tiếp tục chuyển tới. "Đừng, đừng, chính là gia gia, chính là gia gia." Trần Khổ đầy mặt bất đắc dĩ, đã tê dần. Cái này tiên tiên hồ lô đằng bản nguyên bị tổn thương, vận dưỡng đi ra hồ lô, sẽ không cũng là trí lực có chút thiếu sót đi. Hắn âm thầm rủa xả một câu, định cũng lười lại cải chính. Bất quá điều này cũng làm cho Trần Khổ ý thức được tiên tiên hồ lô đằng chỗ thiếu sót. Tâm niệm vừa động, liền trực tiếp lấy ra chút bát bảo công đức hồ ao nước, đổ vào ở tiên tiên hồ lô đằng trên căn, tiếp tục giúp đỡ trưởng thành. "Ai, thiên đạo còn không hoàn chỉnh, huống chi một cái hồ lô." Trần Khổ như vậy tự mình an ủi một câu. Từ cổ chí kim, 9 tầng trời 10 tầng đất, vạn vật có chút thiếu sót, tựa hồ mới là tuyên cổ không thay đổi chân lý. đúng như đại đạo 50, ngày diễn 49, chui tới một đạo lý vậy. Chẳng qua là lời tuy như vậy, nhưng nếu là có những người khác ở chỗ này, nhất định sẽ còn nhìn ra Trần Khổ vẻ tiếc hận. Dù sao, cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên chí bảo so sánh, nhìn như chỉ có một phẩm cấp chiến lệnh, kỳ thực cũng là khác một trời một vực, uy lực cũng không thể so sánh nổi. Làm xong đây hết thảy, Trần Khổ thu hồi suy nghĩ, thần thức cũng theo đó trở về. Hắn lúc này mới phát hiện, ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát, không chỉ là Di Lặc, đại thế chí, ngay cả dược sư cùng với từ tứ hải long tộc đến cậy nhờ mà tới ngao chiến, ngao thiên đám người cũng rối rít hội tụ ở này. Trong bọn họ có chính là vì chúc mừng Trần Khổ mà tới, mà có thì không che giấu chút nào, mặt ngưỡng mộ cùng tôn sùng nhìn về phía Trần Khổ. Trần Khổ tiền bối ở trên, câu tiền bối truyền ta trở vô thượng diệu pháp. Trần Khổ tiền bối, bọn ta không xa 100 triệu 10 ngàn dặm mà tới, chính là ngưỡng mộ tiền bối Phật pháp, chuyên tới để bái sư, mong rằng tiền bối nhận lấy bọn ta. Như là loại này lời nói âm thanh vang dội ở quanh mình, xôi trào bình thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đạo đạo thân ảnh càng là rậm rạp chẳng chịt. Chỉ riêng là dòng ba đời cũng không kế kỳ số, càng không cần phải nói còn có nhiều hơn mộ danh mà tới bên ngoài sinh linh. Như vậy có thể thấy được Phật môn chi cường thịnh, cùng với Trần Khổ hy vọng là bực nào vang dội cổ kim, không ai bằng. Trần Khổ gật đầu cười. Lúc trước hắn đã đáp ứng, bản thân chấn dự Phật môn, để cho tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Hồng Vân, cũng mỗi người tìm hiểu đại đạo. Vì vậy, tự nhiên cũng phải đảm đương lên chấn hương Phật môn, giao hoa chúng sinh chức trách. Trầm tư chốc lát, Trần Khổ nhìn về phía đám người, chấn thanh mở miệng nói, bọn ngươi tâm tư, bổn tọa đã nhưng. Đã như vậy, kia từ mai trở đi, liền từng nhóm truyền thụ ngươi chờ tu hành kinh nghiệm. Phàm nhập ta Phật môn người, người người đều có thể chứng được Bồ Tát, La Hán quả vị. Trần Khổ dứt tiếng, đám người lại là một mảnh xôn xao. Có thể có được hắn truyền đạo truyền pháp, cũng đã là cơ duyên lớn lao phúc vận. Trần Khổ một câu kia người người nhưng chứng Bồ Tát, La Hán quả vị cam kết, càng làm cho tất cả mọi người cũng mừng rỡ như điên, kích động bạt phần. Mà Trần Khổ sở dĩ nói là từng nhóm truyền thụ, chính là bởi vì hắn một cái liền nhìn ra, trước mắt những sinh linh này tu vi cao thấp không đều, theo hầu cũng là tốt xấu không giống nhau. Chỉ có từng nhóm truyền thụ mới là biện pháp tốt nhất. Nghe Trần Khổ như vậy quyết định, Di Lặc, đại thế chí, Khổng Tuyên đám người cũng là rối rít mặt lộ vẻ đại hỉ. Dưới so sánh, tu vi của bọn họ đã xưng được là thế gian cấp bậc đại năng tồn tại. Bất quá, cho tới nay, bọn họ cũng chỉ là nghe nói tiếp dẫn, chuẩn đề, Hồng Vân đám người truyền đạo. Mà ba người này đều là lấy Hồng Mông tử khí thành tiểu thiên đạo thánh nhân. Dưới so sánh, đám người đối với lấy sức một mình đánh vỡ thiên địa cùng, chứng đạo Hỗn Nguyên đại La Kim tiên Trần Khổ, tự nhiên càng thêm tò mò. Bọn họ cũng mong muốn từ Trần Khổ trong miệng nghe được Hỗn Nguyên cảnh giới cao thâm Phật pháp, đối với tự thân tu hành đúng là chỗ tốt cực lớn. Bọn ta bái tạ Trần Khổ tiền bối, sư minh. Tại chỗ tất cả mọi người đều là nhất thể không người bái tạ. Thấy vậy, Trần Khổ gật gật đầu. Bất quá, mặc dù nói là tự mình truyền thụ đám người tu hành kinh nghiệm, nhưng Trần Khổ tự nhiên không thể nào lấy bổn tôn phong thái đến bồi lên trước mắt những thứ này tu vi còn thấp kém sinh linh. Chính hắn tu hành cùng nội đạo cũng trọng yếu giống vậy. Nếu như thế, bổn tọa đem lưu một bộ thần thai ở đây. Lời con chưa dứt, nhưng thấy Trần Khổ quanh thân đột nhiên có ngút trời huyền quang chợt hiện, rạng rỡ chói mắt, che khuất bầu trời. Rồi sau đó, này bổn tôn thân hình từ từ trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bất quá, Trần Khổ bổn tôn mặc dù không thấy, nhưng lại có lưu một giọt máu tươi, giờ phút này chìm chìm nổi nổi, biến ảo khó lường. Không lâu lắm, kia một giọt máu tươi ngưng tụ dưới, lại là hóa thành một cái 7-8 tuổi bộ dáng, lại cùng Trần Khổ độc nhất vô nhị bóng dáng. Xưng là tiểu Trần Khổ, cũng không khoa trương. Chẳng qua là, mặc dù này bộ dáng lộ ra tuổi nhỏ, thân hình cũng rất là thon nhỏ, nhưng tiểu Trần Khổ quanh thân lại thả ra trùng trùng điệp điệp, dập trời ngập đất vậy khí tức, không nói ra đáng sợ tuyệt luân. Có cái này tôn bóng dáng ở chỗ này, giáo hóa trước mắt chúng sinh, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đám người cũng biết rõ như vậy, cho nên không dám có bất kỳ khinh thường tư thế. Tiểu Trần Khổ ngồi ngay ngắn hư không, dáng vẻ trang nghiêm, khí tức khiếp người. Trước mặt, Di Lặc, đại thế chí, dược sư, cùng với Tỳ Bà Thi, Già Lá, Quan Thế Âm đám người ngồi ngay ngắn. Rồi sau đó, chính là Khổng Tuyên, Kim Sĩ Đại Bằng, Thực Thiết Thú vân vân. Trong mọi người, lại lấy Ngao Ly, Ngao Chiến chờ một đám long tộc sinh linh, lộ ra kích động nhất, khó có thể tự kiềm chế. Thứ nhất, bọn họ từ Long Hán sơ kiếp sau, liền hoàn toàn suy thoái, lãnh đời không ra. Hôm nay có thể lại lắng nghe Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên giảng đạo, thật sự là vô thượng vinh hạnh. Thứ hai, những thứ này rồng ba đời cũng là tuân theo tứ đại Long Vương giao phó sứ mạng, tập được Phật môn diệu pháp, mang về trong Long tộc. Mà nay rốt cuộc bị Trần Khổ tiếp nạp, cũng coi là không còn trong tộc Long Vương hậu vọng. Trần Khổ cũng tựa hồ chú ý tới Long tộc sinh linh khác thường, lúc này ánh mắt quét qua một đám Long tộc, ngay sau đó mở miệng nói, ngày xưa Long tộc từng gặp chuyện bất bình, tương trợ nhân tộc, đối kháng Vu tộc chỉ nuốt. Hành động này là có tình có nghĩa cử chỉ. Ngoài dự liệu, Trần Khổ vừa mới mở miệng, liền như thế nói, nói tới ban đầu Long tộc gây nên, mà có tình có nghĩa bốn chữ, càng là vang dội ở dưới Tu Di Sơn, đinh hay nhức óc. Lời vừa nói ra, nhất thời khiến cho ánh mắt của mọi người cũng hội tụ ở Long tộc sinh linh trên thân. Cứ thật, Trần Khổ chuyện xưa nhắc lại, khen ngợi Long tộc, đây là đang biểu đạt Phật môn nào đó thái độ sao? Chẳng lẽ Long tộc muốn dùng cái này hoàn toàn cất cánh? T. Trần Khổ tiền bối quả nhiên không gì không biết. Chính là, ban đầu Long tộc làm ra hết thảy, Trần Khổ tiền bối đã sớm trong lòng rõ ràng. Đáng tiếc, bọn ta vì sao ban đầu liền không có như vậy dũng khí, vì nhân tộc ra mặt đâu? Nếu không, hôm nay chẳng phải là cũng có thể đạt được Trần Khổ tiền bối thưởng thức, vì vậy tung cánh vọt trời xanh. Ai? Đám người không nhịn được xì xào bàn tán, mặt lộ ảo não, vẻ tiếc hận. Bọn họ không hề khoa trương, Long tộc nếu là đạt được Trần Khổ thưởng thức, kia nhờ vào đó lần nữa cường thịnh, trọng trấn Long tộc ban đầu huy hoàng, cũng không phải không thể nào. Cái này sao có thể khiến người ta không ao ước? Thậm chí, nghe chung quanh một đạo đạo tràn đầy ao ước tiếng nghị luận, một đám Long tộc sinh linh cũng đều mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Xem ra, nhóm người mình ban đầu thật là làm đúng. Vậy mà, đang ở chúng sinh đều cho là Trần Khổ thái độ như vậy lúc, nào biết, hắn chuyện đột nhiên chuyển một cái, lại trầm giọng nói, vậy mà, tuy có tình có nghĩa, cũng là vô não cử chỉ. Hoặc là nói, căn bản chính là ở tự tìm đường chết. Lời vừa nói ra, trong sân nhất thời lại là một phen yên tĩnh như chết. Trần Khổ chuyện biến chuyển nhanh, có thể nói ngoài dự liệu của mọi người, để cho chúng sinh chợt cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây cũng là có ý gì? Trước Dương sáu ức, hành động bất đắc dĩ, tự tìm đường chết. Nói thế cũng có thể nói là không chút khách khí. Chúng sinh lại tùy theo trố mắt nhìn nhau, đầu óc mơ hồ. Bọn họ không hiểu, Trần Khổ đến tột cùng là muốn khích lệ Long tộc, vẫn là phải giận dữ mắng mỏ bộ tộc này sinh linh. Một đám Long tộc mới vừa nâng lên đầu lâu, cũng đột nhiên thấp xuống. Nhưng bọn họ vẫn còn có chút không hiểu nhìn về phía tiểu Trần Khổ. Phen này mắng chửi, rốt cuộc vì sao? Dù sao, nhóm người mình ban đầu ra tay, cũng là cân nhắc đến nhân tộc tôn Trần Khổ tiền bối vì thánh cha lúc này mới không đành lòng nhìn nhân tộc gặp nạn, bị kia vu tộc nắm, nốt mà. Rõ ràng là lòng tốt cử chỉ. Hơi đảo qua, Trần Khổ tựa hồ cũng nắm được Long tộc trong lòng mọi người suy nghĩ. Ừ, chỉ có một ít huyền tiên cảnh Long tộc, lại dám cùng mấy mươi ngàn vu tộc cương. Thậm chí là ngay trước mấy vị đại vu mặt, còn khoác lác cầu tả. Như vậy vô chi, lỗ mãng cử chỉ, chẳng phải vô não. Bọn ngươi cũng nên may mắn, ban đầu tổ vu cũng không tại chỗ, còn để cho các ngươi có một chút hy vọng sống, tới bên trong Phật môn cầu viện. Nếu không, chỉ cần một vị tổ vu ra tay, bọn ngươi tất cả mọi người đã bị triệt để giết chết, hầm thành dòng canh, nhập vu tộc miệng. Trần Khổ lời nói liên tiếp, rõ ràng. Mà nghe nói thế, nguyên bản còn có chút không hiểu, hoặc là nói không phục lòng tộc đám người, cũng đầu lâu thấp đủ trò sâu hơn. Nguyên lai, Trần Khổ tiền bối là bởi vì này mà nổi giận. Chương 376, Hồng Hoang Thiên Địa, sinh tồn thứ nhất. Chương 376, Hồng Hoang Thiên Địa, sinh tồn thứ nhất. Trần Khổ tiếng nói tạm thời rơi xuống. Trong sân đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số sinh linh như có điều suy nghĩ, yên lặng không nói, nhưng chỉ chốc lát sau, liền không nhịn được rối rít gật đầu. Có đạo lý. Trần Khổ đã nói, thật sự là có đạo lý. Ngày xưa ngao chiến đám người gây nên, nhìn như dũng mãnh hung hãn, lại là nhân tộc vì ra mặt, chính là đại nghĩa cử chỉ. Nhưng hôm nay, Trần Khổ có thể nói là một lời thức tỉnh người trong ngộng. Cẩn thận cân nhắc dưới, xác thực tràn đầy chỗ sơ hở, thậm chí có thể nói, tràn đầy nguy cơ cùng hung hiểm. Trần Khổ tiền bối cân nhắc chu toàn, phi bọn ta có thể bằng. Trần Khổ tiền bối ngữ điệu, nhìn như lạnh lùng vô tình, kỳ thực cũng là đang vì lòng tộc sinh linh an nguy suy nghĩ. Cái này, bọn ta cuối cùng là vì che chở nhân tộc, Trần Khổ tiền bối sao khổ nổi giận. Đám người xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ không nghi ngờ chút nào, câu nói sau cùng chính là ra từ lòng tộc sinh linh miệng. Bọn họ dù sao cũng là xuất thân Long tộc, vẫn có chút bẩm sinh ngạo khí. Cho nên, đối với Trần Khổ gian dạy, tựa hồ còn có chút không quá chịu phục. Dĩ nhiên, Long tộc sinh linh sở dĩ như vậy, nguyên nhân lớn nhất hay là dưới mắt bọn họ không trả bình yên vô sự sao? Vì vậy, mấy người cũng không khỏi được âm thầm rủa thầm, cho là Trần Khổ như vậy, có hay không có chút quá nhỏ để lại tố. Trong lòng mới vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, lại nghe Trần Khổ tiếp tục nói, như người ta thường nói rút dây động rừng. Nếu chỉ là mấy cái sinh linh chết, hoặc giả còn chưa đủ để là lạ. Nhưng khi đó bọn ngươi Long tộc cử chỉ, đã đưa đến thánh nhân kết quả, lại vừa lắng lại. Một cái sơ sẩy dưới, vô cùng có khả năng đưa tới Phật môn cùng vu tộc giữa cực lớn xung đột, từ đó bùng nổ kinh thế cuộc chiến. Thử hỏi, như vậy trách nhiệm, bọn ngươi Long tộc lại có hay không có thể gánh? Mấy câu nói này xuất khẩu, nhất thời, lúc trước còn có chút không cam lòng Long tộc sinh linh, nhất thời ngẩn ra. Ngay sau đó, một cỗ sâu sắc lạnh lẽo, chính là xông thẳng mấy người thiên linh cái. Phật môn cùng vu tộc đại chiến. Cái loại đó hậu quả, chỉ là suy nghĩ một chút, đều đã không phải bọn họ có thể chịu đựng. Là, bản thân lúc trước nghĩ đúng là vẫn còn quá đơn giản. Tự cho là cương vu tộc, khí phách vô song. Nào đâu biết, như vậy cử động, vô cùng có khả năng đưa tới ra lòng trời lở đất hậu quả. Không nói qua trương chút nào, dưới mắt bọn họ có thể đứng ở này, lắng nghe Trần Khổ giảng đạo, đều đã là cơ duyên lớn lao phúc vận. Nếu là thật sự như Trần Khổ đã nói, bọn họ trở thành kích động Phật môn cùng vu tộc đại chiến kẻ cầm đầu như vậy, toàn bộ Long tộc đều có thể vì vậy tao ương. Sợ hãi. Sợ. Tâm tình như vậy, hiện lên ở Long tộc mấy người trong lòng, để bọn họ lại không có chút xíu vẻ không phục. Thay vào đó, chỉ có sâu sắc kính nể cùng tôn sùng. Rất hiển nhiên, Trần Khổ cái này lắc đắc mấy lời, đã đem những thứ này giống ba đời nguyên bản nhuệ khí cùng ngạo khí, đều làm ai đi hơn phân nửa. Xem một màn này, Trần Khổ lúc này mới rất là hài lòng gật gật đầu. Hắn cũng biết, Long tộc điểm xuất phát, cuối cùng là lòng tốt, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá, Trần Khổ nhưng cũng rõ ràng, tại chỗ cái này vô số sinh linh trong, 7-8 phần 10, thậm chí còn nhiều hơn, cũng có ý tưởng giống nhau. Thậm chí, trong đó một ít sinh linh ỷ vào bái nhập Phật môn danh hiệu, cũng so với lúc trước càng thêm ngông cuồng, kiệt ngạo bất tuần. Nếu là không thêm vào dạy bảo, ngày sau còn không chừng gây ra cái gì phiền toái lớn hơn nữa đâu. Trầm ngâm chốc lát, Trần Khổ tiếp theo nói, truyền đạo truyền pháp, dù rằng trọng yếu, nhưng ở này trước, bổn tọa trước vì bọn ngươi giảng thuật một ít xử thế chi đạo. Cái này cũng đúng là bọn ngươi đi lại thế gian, bảo toàn tự thân căn bản. Trần Khổ vậy, để cho chúng sinh đều là sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc. Tốt mà, Trần Khổ tiền bối đây là không nói tu hành chi đạo, ngược lại muốn truyền thụ cuộc sống kinh nghiệm sao? nếu là đổi thành những người khác, nhất định đã sớm đưa đến một mảnh chê cười, thậm chí là xem thường bản phận. Bất quá, Trần Khổ có thể tu hành đến hôm nay trình độ như vậy, này có danh vọng, có thể nói muôn đời không hay. Dù chỉ là truyền thụ cái gọi là cuộc sống kinh nghiệm, đám người cũng là đầy lòng tò mò cùng thần vãng. Lớn như thế bên trong Phật môn, cũng không một người nghi ngờ. Trần Khổ cũng không để ý tới phản ứng của mọi người. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên đặt câu hỏi. Bọn ngươi lại thiết tưởng, hiện giờ nếu có một tiên thiên chí bảo xuất thế, phải làm như thế nào? Nói thế nhất thời đưa đến đám người lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Đại đa số người đều là ánh mắt sáng choang, mặt thèm thuồng chi sắc. Tiên thiên chí bảo, đừng nói là đối với bình thường sinh linh, cho dù là ở Di Lặc, đại thế chí đám người xem ra, vậy cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ cơ duyên vô cùng to lớn. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ cũng đều vạn phần động tâm. Mà đang ở lúc này, thì bà Thi lại mặt lấy lòng bình thường nhìn về phía Trần Khổ. Hắc hắc, nếu có tiên thiên chí bảo xuất thế, vậy ta tự nhiên đem gỡ xuống, rồi sau đó hiến tặng cho Trần Khổ lão sư. Không sai. Tỳ bà Thi mặc dù cũng là bên trong Phật môn đệ tử đời hai, nhưng lúc này trong miệng lại đem Trần Khổ xưng là lão sư. Dù sao, như người ta thường nói đạt giả vi sư. Huống chi, hôm nay Trần Khổ vốn là tương đương với thay tiếp dẫn chuẩn đề đám người, truyền đạo đám người. Như vậy ân trạch đã sớm vượt ra khỏi thân là sư minh trách nhiệm, gọi là lão sư cũng là lẽ đương nhiên. Mà nghe hắn, mọi người tại đây nhất thời nhấc lên một trận xôn xao. Hiến tặng cho Trần Khổ, đã tê dần. Cái này con mẹ nó không phải là tiêu chuẩn câu trả lời sao? Đổi thành bất luận kẻ nào, nghe trả lời như vậy, còn không phải vui vẻ ra mặt, đối tỷ bà Thi gấp bội ưu ái. Ngay cả Huyền Kiếm cũng không nhịn được bĩu môi. Lĩnh hót đạo này trong, quả nhiên vẫn là có khác cao thủ, a đây không phải là cướp nguyên bản thuộc về mình thai từ sao? Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều cho rằng tỷ bà Thi trả lời, tất nhiên sẽ lấy được Trần Khổ thiện cảm. Nào biết, nghe trả lời như vậy, tiểu Trần Khổ nhưng cũng không có bất kỳ vui sướng nào chi sắc. Ngược lại, một mặt lạnh lùng cùng trang nghiêm, không hề nói nhảm, hắn trực tiếp tế ra Hồng Mông Lượng Tiên Xích, rồi sau đó một thước liền vỗ vào tỷ bà Thi trong lòng bàn tay. Cử động như vậy, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được, đây chính là lão sư đang giáo huấn đáp lỗi học sinh á. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mặt một bước. Đây là vì sao? Tỳ bà Thi trả lời, rõ ràng đã không có chút nào sơ hở, a vì sao không có được bất kỳ tán dương, ngược lại còn bị Trần Khổ trách phạt nữa nha. Ngay cả tỳ bà Thi bản thân cũng là đầy lòng không hiểu, mang theo ủy khuất nhìn về phía Trần Khổ. Chỉ nghe Trần Khổ sâu kín nói, ngươi cho là nói như vậy, bổn tọa chỉ biết cao hứng sao? Nhưng không nghĩ, tiên tiên chí bảo một khi xuất thế, thánh nhân cũng sẽ không tiếc kết quả tham dự tranh đoạt. Mà ngươi bất quá thái ớt kim tiền tu vi, nếu dám chấm mút, ác gặp vô tình giết. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn đầu óc mơ hồ đám người, nhất thời lại bừng tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Là, lúc trước bọn họ chẳng qua là nghe tiên thiên chí bảo bốn chữ, liền trong lòng đại động, khó có thể chống cự như vậy hấp dẫn cực lớn. Lại không có ý thức được, đó là bực nào kinh thế cơ duyên, như thế nào bọn họ có thể mưu toan chấm mút. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội đạo lý, chúng sinh đều biết. Càng không cần phải nói, lấy bọn họ cái này thái ớt kim tiền, thậm chí còn thấp hơn tu vi, chỉ cần dám tham dự tranh đoạt, sợ rằng chẳng qua là cường giả ra tay một đạo dư âm, đều đủ để đưa bọn họ hoàn toàn nghiền sát. Nói cách khác, lớn hơn nữa cám dỗ, cũng không thể làm cho hôn mê phải có lý trí. Đây mới là Trần Khổ mong muốn dạy dỗ bọn họ. Hồi lâu yên lặng sau, Ưng Long đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, "Trần Khổ ý của tiền bối là, nếu gặp phải vượt qua năng lực bản thân phạm vi cơ duyên, vậy bọn ta không thể lưu luyến, làm kính nhi viết chi." Ưng Long vậy mang theo thử dò xét bình thường hỏi thăm ý, nghe nói thế, Trần Khổ chân mày cau lại. Rồi sau đó, lúc này ném đi một cái trẻ con là dễ dạy ánh mắt. Hắn gật gật đầu, tiếp tục nói, không sai. Cho dù là chí bảo ở trước mắt, nếu thực lực chưa đủ, cũng nên lập tức xoay người chạy, không thể có chút nào do dự. Hơn nữa, cơ duyên càng là kinh người, tốc độ chạy trốn cũng nên càng nhanh. Trần Khổ nói mặt lẽ đương nhiên. Bất quá, mọi người ở đây lại đều đã hoàn toàn nghe trợn mắt há mồm. Cử thật, ta con mẹ nó gọi thẳng cử thật. Nói như thế, thật đúng là đám người lần đầu tiên nghe được. Phải biết, đường tu hành vốn là một cái tràn đầy gian hiểm tranh độ đường. Bất luận kẻ nào ở tu hành ban đầu tiếp nhận dạy dỗ, hoặc giả đều là một chữ, đó chính là tranh. Dù sao, hồng hoang trong thiên địa, tu sĩ đâu chỉ vô số. Dưới so sánh, tu hành tài nguyên căn bản không đủ để làm cho tất cả mọi người đều trở thành bệ nghệ muôn đời cường giả. Cái này không thể không tranh giành, chỉ có tranh thủ đến nhiều hơn tu hành tài nguyên, mới có tư cách trở nên càng thêm cường đại. Nhưng hôm nay, Trần Khổ đã nói, có thể nói là lật đổ đám người nhận biết. Đối mặt kinh thế cơ duyên, không chỉ có không thể tranh đoạt, ngược lại muốn mời mà tránh xa. Cái này con mẹ nó. Đám người trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, ánh mắt vô hồn, kinh ngạc thất thần. Trần Khổ cũng không thèm để ý hắn biết, đối với sớm thành thói quen bạn bật đều tranh hồng hoang tu sĩ mà nói, hoàn toàn biến chuyển cho tới nay nhận biết, đúng là có chút khó khăn. Ngừng nói, hắn lại phát ra vừa hỏi. Tái thiết nghĩ một phen tình cảnh. Nếu đột nhiên một ngày, có xa lạ đạo hữu mời mọc, cùng đi dò xét lánh đời lại trận. Bọn ngươi lại nên làm như thế nào xử trí? Cái này hỏi, cũng đem mọi người trước trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại, tiếp tục nghĩ ngợi đứng lên. Không chỉ có như vậy, đám người cũng bắt đầu hạ thấp giọng, mỗi người thảo luận lên. Xa lạ đạo hữu mời mọc, đó là để mắt bọn ta, nào có thể cự tuyệt? Chính là, đối phương nếu có thể mời mọc, chính là hiền hòa thân thiện hạng người. Nếu là cự tuyệt, chẳng phải là không biết điều sao? Đã có thể dò tìm đại trận, lại có trợ thủ tương trợ, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Đám người như vậy nghị luận ở Mỹ, mồm năm miệng mười. Trên thực tế, Trần Cổ có như thế vừa hỏi, tự nhiên cũng không phải đồn vô căn cứ. Hắn nghĩ tới, chính là ban đầu Dương Mi nhìn như lòng tốt mời mọc. Vì vậy, nghe đám người tràn đầy ngây thơ lời nói, Trần Cổ không nhịn được gầm thầm lắc đầu. Những sinh linh này, thật đúng là không biết hồng hoang hiểm ác phía dưới, giả là yên lặng không nói, bất quá hắn cũng nhìn thấy Trần Cổ tựa hồ không hề hài lòng nét mặt. Ý nghĩ của mọi người, chẳng lẽ cũng không phải Trần Cổ sư minh mong muốn trả lời sao? Nghĩ đến chỗ này, Gia Lá thử dò xét bình thường nói, theo ta nhìn, chuyện này nên đem đối phương mời vào đập phủ, tránh khỏi xích mích. Rồi sau đó, khéo léo từ chối chi. Nghe nói thế, nguyên bản còn có chút thất vọng tiểu Trần Khổ nhất thời ánh mắt sáng lên, rất là an ủi nhìn về phía Gia Lá. Không sai không sai. Như người ta thường nói lòng người hiểm ác, không hiểu biết người không thể tin, tâm phòng bị người không thể không. Nếu không, sợ rằng rơi vào đối phương bày trong bẫy dập, còn không tự biết. Trần Khổ rốt cuộc mở miệng. Nghe mình bị công nhận, Gia Lá nhất thời đầy mặt mừng rỡ. Bây giờ có thể đạt được Trần Khổ tán thưởng, thậm chí so đạt được tiếp dẫn chuẩn đề thưởng thức, còn phải mọi người kích động. Liên tiếp hai hỏi, tất cả mọi người không bắt được trọng điểm. Nhất thời, biểu tình của tất cả mọi người cũng càng thêm cổ quái, khó mà diễn tả bằng lời. Một bên, Đại Thế Chí không nhịn được thấp giọng thầm nói, Trần Khổ sư minh nói, thật là xưa nay chưa từng có. Nói như vậy, bọn ta chẳng phải là muốn khắp nơi bó tay bó chân, cái gì cũng không dám làm sao. Đại Thế Chí nói thế, gần như đã là tương đương với ngay mặt rủa xả Trần Khổ. Nhưng trên thực tế, đây cũng là trong lòng mọi người suy nghĩ. Nghe vậy, đám người không nhịn được gầm thầm gật đầu. Không sai. Dựa theo Trần Cổ đã nói, đại cơ duyên không thể tranh đoạt, đối với hắn người cũng phải chăm chiều đề phòng. Cái này chẳng phải là muốn khắp nơi cẩn thận, sợ đầu sợ đuôi sao? Đám người khó hiểu nhìn về phía Trần Cổ, chờ đợi người sau tiếp tục giảng thuật. Mà lúc này Trần Cổ, dĩ nhiên cũng đã nghe được Đại Thế Chí lời nói, cùng với thấy được phản ứng của mọi người. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, lại không biết vì vậy nổi giận. Mắt thấy bản thân đã nói, đều đã nhập lòng của mọi người trong. Trần Cổ cũng biết, hôm nay giảng thuật cũng không phải là uổng phí tâm lực. Rốt cuộc, hắn giống như là tổng kết bình thường nói, bổn tọa giảng thuật những thứ này, tự nhiên không phải để ngươi chờ sợ đầu sợ đuôi, cái gì cũng không dám làm, mà là muốn rõ ràng một chút, Hồng Hoang Thiên Địa thực lực vi tôn, sinh tồn chi đạo mới là thứ nhất trọng yếu. Không tham bảo vật, tránh được miễn thực lực không đủ mang đến tai họa. Không dễ tin xa lạ tu sĩ, tránh được miễn bị âm thầm tính toán họa. Cuối cùng, không mù quáng xung động mà đi, cũng có thể tránh khỏi thực lực cách xa họa. Cái này mới thật sự là dũng, tham, tin ba chữ chi chân nghĩa. Dũng, tham, tin. Ngắn ngủi ba chữ, lúc này lại như một đạo đạo sấm sét, đang lúc mọi người trong lòng hoàn toàn nổ bể ra tới. Ẩn chứa trong đó Trần Khổ đại đạo vĩ lực, khiến cho tất cả mọi người có thể gõ hỏi đạo tâm của mình. Hơn nữa, từ đầu chí cuối, Trần Khổ từng chữ từng câu, có thể nói là có lý có tình. Đám người cho dù vẫn tâm tồn nghi ngờ, nhưng lúc này cũng không còn nghi ngờ. Ngược lại, đám người ánh mắt rủ xuống, sắc mặt nghiêm trọng, rơi vào trầm tư. Bọn họ chính là ở suy nghĩ lại bản thân qua lại một lời một hành động. Mà càng là suy nghĩ sâu xa, đám người ánh mắt cũng biến thành càng thêm trở nên nghiêm nghị.